Chương 56, trời sinh xấu loại chương 56, trời sinh xấu loại có ý đồ riêng một phen, lại làm cho Vu Hồng Diễm cảm thấy gặp chi âm, đầy bụng oán khí mở ra bắt đầu nhà rảnh. Nhà bọn hắn phải giống như ngươi nghĩ như vậy liền tốt, ta nhìn chúng chính là 126 bình 3 phòng ngủ 2 phòng khách 2 vệ phòng ở, không phải nói quý, càng muốn mua 88 bình 2 phòng 1 vệ, có thể làm người ta tức chết. Mắt thấy sắp là con dâu cùng người ngoài kể ra bất mãn, Lưu Mai sắc mặt biến có chút khó xử, vội vàng nói, bộ này 88 bình diện tích không nhỏ, các ngươi vợ chồng trẻ ở đây đủ dùng, chúng ta hiện tại tài chính không dư giả lắm, chờ sau này hoán một chút, cho ngươi thêm thay cái căn phòng lớn. Không khỏi một bụng lửa giận, thầm mắng tiểu tiện nhân không hiểu chuyện, cái gì đều muốn tốt, viền vàng làm gì. Nhìn ngươi lòng rủ xuống bộ ngực, chỗ nào vẫn là cô nương, đã sớm là phụ nữ, không thể nói qua nhiều ít tay đâu. Cũng trách nhi tử bất tranh khí, thật vất vả tìm bộ dáng dáng người nói còn nghe được nữ nhân. Suốt ngày làm bảo giống như dỗ dành, để cho người ta cho nắm đến xương sốt buồn nôn, chả là cái quắc khô gì. Nguyên bản trước đó nói xong, mua 2 phòng tân phòng là được. Dù sao đế cảnh huyện giá phòng cao, đều giá đại khái 1.2, ít ra bỏ ra tới 100 vạn. Chưa từng nghĩ, người một nhà đi vào tiêu thụ bán điệu đi chỗ, Vu Hồng Diễm nhìn qua 126 bản mẫu ở giữa liền lật lọng. Ghét bỏ 2 phòng phòng ở diện tích nhỏ, công năng không đủ nhiều, muốn cho nhà chồng thêm tiền mua càng lớn. Tiếc rằng, từ gia thực lực kinh tế có hạn, còn lâu mới có được đạt tới tùy ý nàng tiêu phí tình trạng. Cho lúc trước nhi tử Hạ Nguyên tìm việc làm tốn hao 30 vạn, mua một chiếc xe xẻ đạn mạ gỗ tản bỏ ra 20 vạn, cho Vu Hồng Diễm qua lễ hỏi 20 vạn, mua sắm kim sức cùng nhẫn kim cương lại móc ra 10 vạn. Cho tới bây giờ, tổng cộng nỗ lực 80 vạn khoản tiền lớn. Lần này tiền đặt cọc mua sắm 100 vạn bất động sản, đã vô cùng phí sức, trong nhà còn lại tích xúc căn bản không đủ dùng. Còn phải khuấy động nhạc mẫu 20 vạn, mượn bên ngoài hơn 10 vạn khả năng miễn cưỡng có đủ, đem nội tình đều móc giống. Bây giờ còn có ngoại lai con hoang xem náo nhiệt, ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, chỉ sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng. Khiến cho Lưu Mai tâm tình càng thêm bực bội, thực sự nhịn không được, tức giận trách móc nhi tử. Ngươi thất thần làm gì chứ, cũng là nói một câu à, nhường vợ ngươi đừng làm khó dễ chúng ta, trên lệnh 102, mua hơn 80 bình được. Hạ Nguyên sớm liền như là bị bạn gái thuần phục liếm cầu, biến cùng Vu Hồng Diễm một lòng, đối phụ mâu thái độ rất có phê bình kín đáo. Lão lưỡng khẩu thật hắn a móc, luôn luôn nhắc tới không đủ tiền dùng, xử lý chút để cho người ta thật mất mặt sự tình. Liền xem như thật không có nhiều như vậy tiền tiết kiệm, ta kết về cưới dùng nhiều điểm có thể làm gì, cùng lắm thì nhiều kéo ăn đỡ nói hoang, các ngươi từ từ trả thôi, còn có thể mệnh chết ta. Lại không dám đắc tội lão nương, chỉ có kiên trì cùng bạn gái nói rằng, nếu không ta nhi trước chịu được mua cái này a, có tiền đổi lại thôi. Lại gặp tới Vu Hồng Diễm khịt mũi coi thường đối đãi, âm mặt nói, ngươi nói dễ dàng, dựa vào ngươi điểm này chết tiền lương, đợi đến ngày tháng năm nào đi. Ngược lại ta mặc kệ, không cho mua căn phòng lớn, ngươi đừng nghĩ cùng ta kết hôn. Đem Hạ Nguyên cho đổi cái giấm cũng không dám thả, không khỏi tình thế khó xử, không biết như thế nào cho phải. Hạ Tương Quý cùng Lưu Mai cặp vợ chồng hai mặt nhìn nhau, dù có đầy mình hỏa khí, cũng không dám tùy tiện phát tác, sợ quấy nhiều hôn sự của con trai, về sau rơi oan trách. Từ Đông cũng ở bên cạnh lo lắng xung, tuy nói đau lòng lớn cháu trai, thật là không thể mở miệng ngôn ngữ. Nếu không khẳng định bỏ tiền nhiều, chẳng phải là muốn nàng mà giả, chỉ có giả câm vờ điếc. Hết lần này tới lần khác có xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, Trần Hạo tiếp tục châm ngòi thổi gió, ba phải dường như nói, chị dâu nói có đạo lý, còn không bằng một bước đúng chỗ, hiện tại trực tiếp mua nhà giàu hình, giảm bất tương lai đổi thành phiền toái, tại bằng hưu thân thích trước mặt cũng có mặt mũi. Càng làm cho Vu Hồng Diễm sinh lòng hảo cảm, nếu là không có người bên ngoài, chắc chắn tiến lên cho đối phương đến thật to ôm ấp, xem như nhà mình huynh đệ đối đãi. Lão đệ, ngươi mới là người biết chuyện, so biểu ca ngươi mạnh hơn nhiều. Ta những cái kia khuê mật kết hôn, cái nào không phải hơn 100 bình phòng cưới, cùng người ta so tỷ ngươi trên là gì? Kia đối thôi, chỉ bằng chị dâu dung mạo cùng dáng người, khẳng định dây giết các nàng, tuyệt đối không thể để cho người ta xem thường, mua lớn một chút phòng ở không quá phận. Hai người một sướng một họa, đem Hạ gia người đều chọc tức sắc mặt tái xanh, trong lòng càng thêm tức giận. Hắn không thể cầm kim khâu đem tiểu tử túi miệng cho khe hở bên trên, thế nào cùng thiếu đang dường như, quá nhận người phiền. Hạ Tương Quý nổi giận nói, một bên đợi đi, ngươi đi theo mù lẫn vào cái gì, chính mình cũng không có ở lại lâu đâu, đừng lắm mồm, ngươi tìm đánh à? Lưu Mai lạnh hừ một tiếng, mắt nhỏ bên trong mắt toát ra căm hận ánh mắt, tức giận bất bình nói, tiểu tử này hẳn là nhà đầu tư thuê phòng nắm, chuyên môn lắc lư người khác mua quý phòng ở, quả thực xấu đấu. Đối với cái này Hạ Nguyên cảm giác sâu sắc đồng ý, đúng à, hắn là ai đều không buông tha, nhà mình thân thích cũng lắc lư, trời sinh xấu loại. Lại lọt vào Vu Hồng Diễm mạnh mẽ phản đối, điếu môi nói, ngươi có thể dẹp đi à, cái này lao đệ mới thật sự là người tốt, so với các ngươi cả một nhà đều mạnh hơn nhiều. Nữ tiêu thụ Trịnh Tuyết liền vội mở miệng giải thích, các ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, vị tiên sinh này muốn mua phòng, tuyệt đối không phải chúng ta tìm đến nắm. Lần nữa bị đến Hạ gia người khinh bỉ, lão thái thái từ Đông Cúc sợ người khác không biết được Trần Hạo nội tình, đứng mũi chịu sào nói, chó má. Gia hỏa này cà lơ phất phơ, tại nông thôn chính là tên du thủ du thực, có thể có lông gà tiền. Lưu Mai ngay sau đó nã pháo, nghiêm nhiên muốn đem giẫm tại dưới chân tiết ấu, âm dương quái khí nói quá đúng, hắn có thể mua nổi lâu mới là lạ, nhà sĩ cũng mua không nổi. Hạ Tương Quý càng là giận đùng đùng hướng về phía mấy cái tiêu thụ nói rằng, các ngươi đừng nghe tiểu tử này thổi ngu bức, nếu là hắn có thể mua nhà lầu, ta đạp ngựa đều có thể mua máy bay đại pháo. Trần Hạo ngạo nghễ nói rằng, vậy chúng ta đánh cược thế nào, ta không những mua nhà lầu, còn phải mua toàn bộ cư xá diện tích lớn nhất hộ hình. Gặp hắn không chút kiêng kỵ khẩu suất của ngôn, Trịnh Tuyết trong lòng hơi hồi hộp một chút tử, cũng quýt tới gần đối phương, thấp giọng thiện ý nhắc nhở. Kia là 228 bình hào trạch, thấp nhất giá bán 350 vạn đầu. A Trần Hạo cố ý làm ra bộ dáng giật mình, không có tiếp tục ngôn ngữ, dường như vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Bị Hạ Nguyên nhìn ở trong mắt, cười trên nỗi đau của người khác nói, sao không tiếp lấy thổi, có loại tiếp tục đánh cược a, ai thua sảng khoái chúng nước ước. Thế mà chơi lớn, có chủ tâm buồn nôn đối phương, một bộ vinh báo tự đắc dáng vẻ. Trần Hạo mừng thầm trong lòng đồng thời, tận lực giả bộ như sắc mặt đỏ lên, hoảng vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Vẫn là tôi đi, tốt xấu là thân thích, ta cái nào có thể để ngươi ăn đồ chơi kia càng làm cho Hạ Nguyên tới sức mạnh, trợn tròn trong mắt kêu la, nghiêm nhiên không đạt mục đích không bỏ qua. Nói ít không có vị nói nhảm, ai cùng ngươi cái này thổ lão mạo là thân thích, quyết định như vậy đi, ai không dám đánh cược là đồ con rùa. Đã Hạ Nguyên không phải tập trung tinh thần tìm phân, Trần Hạo đành phải cố mà làm bằng lòng, bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, ta đánh cược với ngươi, ai nếu là thua không nhận nợ đâu. Hạ Nguyên không kịp chờ đợi muốn xem tới Trần Hạo kinh ngạc dáng vẻ, không chút nghĩ ngợi nói, chính là con chó đẻ tạp toái, để cho người ta đánh một trận tơi bời, tiểu tử ngươi không phải năng lực sao, tranh thủ thời gian móc ra hơn 300 vạn mua đại hào trạch a. Vừa dứt lời, nơi cửa truyền đến giày cao gót gõ mặt đất đạp đạp âm thanh, cùng nữ tử ưu nhã dễ nghe thanh âm. Ngươi gấp cái gì, một bộ mấy trăm vạn phòng ở mà thôi, ta tới cấp cho hắn quét thẻ không được sao? Chương 57, quan hệ không bình thường. Chương 57, quan hệ không bình thường. Đám người hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người đến là cái trung niên mỹ phụ nhân, sườn xám phát họa ra huyện chuyển đường cong, dẫm lên giày cao gót đi tới gần. Một đám tiêu thụ mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc, không khỏi hai mặt nhìn nhau, tất cả đều trợn tròn mắt. Vạn vạn không nghĩ tới, muốn cho Lạ Lâm thanh niên mua nhà nữ tử, rõ ràng là Hàn Lâm tập đoàn chủ tịch phu nhân Thẩm Lam, cũng là đế cảnh huyện hạng mục người phụ trách, bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp, thực chí danh quy siêu cấp phú bà. Như vậy, có thể khiến cho Thẩm tổng coi trọng như thế thanh niên, đến tột cùng là lai lịch thế nào? Không có ai biết Trần Hạo còn có một thân phận khác, lấy y thuật thần kỳ nhường bệnh nặng Thẩm lao phu nhân khỏi hẳn, tự nhiên có thụ Thẩm Lam tôn kính. Thu xếp tốt mẫu thân về sau, Thẩm Lam lái xe đến tiêu thụ bán điệu đi chỗ, tự mình theo vào đưa tặng bất động sản sự tình. Tiến vào đại sảnh về sau, vừa lúc nghe thấy Trần Hạo cùng người đánh cược, tự nhiên nghĩa bất dung tử vì đó tranh mặt mũi. Dù sao nữ nhi giao giao thân mắc bệnh dữ, còn phải cậy vào thần y diệu thủ hồi xuân, lúc này không tích cực biểu hiện, chờ đến khi nào? Theo Thẩm Lam kịp thời xuất hiện, càng làm cho Trần Hạo lực lượng mười phần, vừa cười vừa nói, ngươi tới thật đúng lúc, đem mua phòng ốc tiền thành toàn à? Ở đây bất động sản tiêu thụ đều là lơ ngơ, không biết được hai người trong hồ lô muốn làm cái gì. Bằng cái gì hắn có thể khiến cho Thẩm tổng cho mua nhà, còn muốn diện tích lớn nhất hào trạch, thực sự để cho người ta không nghĩ ra. Thẩm Lam chứa cười nói, ngươi trước tuyển định phòng nguyên, theo chương trình ký kết mua phòng hợp đồng, ta lại quét thẻ giao tiền, phòng ở liền thuộc sở hữu của ngươi. Ở vào thờ ơ lạnh nhạt bên trong Hạ Nguyên gặp bọn họ kẻ sướng người họa, rất là khinh thường hừ một tiếng, phủi hạ miệng, hướng về phía Trần Hạo nói rằng, đều đừng tại đây đóng kịch, ai có thể vô duyên vô cớ cho người khác mua phòng ốc, làm chúng ta đều là kẻ ngu, ai tranh thủ thời gian nhận thua được. Hiện tại ai cũng cứu không được ngươi, lập tức làm lấy đoàn người mặt đớp ta. Trần Hạo cười lạnh nói, ngươi đừng cao hứng quá sớm, hãy đợi đấy a. Trịnh Tuyết nhìn mặt mà nói chuyện phía dưới, đã nhìn ra mánh khỏe. Thẩm tổng tuyệt đối không phải nói đùa, xác thực muốn đưa một bộ hào trạch cho Trần Hạo, cùng nó đánh cược giá hỏa xuân lợi hại, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Chính là một fan chuyên nghiệp giới thiệu, kỹ càng giảng giải hào trạch chỗ lâu tòa nhà, lộ ra vô cùng chuyên nghiệp. Trần Hạo không có quá nhiều cân nhắc, như là mua rau cải trắng giống như tùy tiện, dùng tay chỉ ở giữa 11 hào lâu nói rằng, vậy thì đến lầu 5A, đem Đông Sơn phòng ở liền có thể. Tại một đám tiêu thụ trong mắt, Trần Hạo nghiễm nhiên là siêu cấp khách quý, lúc này công việc lưu đủ lên, toàn bộ vây quanh hắn phục vụ, quá trình tương đối nhanh chóng. 10 phút về sau, Trần Hạo khoan thai tự đắc ngồi ở trên ghế salon, tại trên hợp đồng ký tên in dấu tay. Trên bàn trưng bày Thẩm Lam hờ mực hạ lượng khoản túi sách, nàng từ bên trong xuất ra ví dài lờ vờ, rất tùy ý tay lấy ra thẻ, ngay trước Hạ ra người mặt, giải quyết việc trùng soát ra 350 bạn. Chỉ một thoáng, Hạ Nguyên mặt sáng như cho, lập tức ngộp. Ai có thể nghĩ tới, tiểu tử này trong thành cấu kết lại có tiền phú bà, thật mua vào hơn 300 vạn hào trạch, chẳng phải là hàng bét. Bên cạnh bạn gái Vu Hồng Diễm chẳng những không có bận tâm cảm thụ của hắn, ngược lại thở phì phò cửa trách, hoàn toàn là oán phụ dáng vẻ. Nhìn ngươi cái này bất tức dạng, thật sự là người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném. Xem người ta bao nhiêu như bức, mua hơn 200 bình phòng ở ngươi liền hơn 100 bình cũng mua không nổi, còn kết lông gà cưới, mắc cỡ trên người. Ngay trước mặt mọi người, bị bạn gái dừng lại bận thỉu, càng làm cho Hạ Nguyên xấu hổ vô cùng, quả thực không ngóc đầu lên được. Cùng lúc đó, Trịnh Tuyết đem phòng ốc chìa khóa giao cho Trần Hạo, một mực cung kính nói rằng, chúc mừng Trần tiên sinh vui mua hào trạch, trở thành đế cảnh huyện cư xá tôn quý chủ xí nghiệp. Trần Hạo mặt lộ vẻ đắc ý vẻ mặt, rất đắc ý lung lay chìa khóa xe, ánh mắt khinh bị rơi vào Hạ Nguyên trên thân, diếu võ dương mà nói, nhìn thấy chưa, phòng ở đã tới tay, ngươi đánh cược thua, dựa theo ước định nên đắc ước. Mà một vị khác mỹ thiếu nữ hấp tấp đi tới tiêu thụ bán điệu đi chỗ, đang là trước kia đuổi theo hèn mọi người cưỡi tề mộc dao, đem tên kia đuổi qua về sau, đánh răng rơi lấy đất, lúc này mới sốt ruột bận bịu hoàng tới. Nghe được Trần Hạo cùng người nào đó đánh cược, không khỏi cười trên nỗi đau của người khác, lại có cái nào không thức thời ra hỏa phải xui xẻo. Hương phấn reo lên, ai muốn ăn đồ chơi kia, bản thiếu gia nhìn một cái, lại có trò hay để nhìn. Hạ Nguyên đang ở tại nồi nóng, không quan tâm hướng về phía Trần Hạ mắng, cút sang một bên, ngươi người ăn bám hàng, tìm rất lớn số tuổi lão bà, còn đạp ngựa có mặt nói sao? Trần Hạo cũng là vẻ mặt không quan trọng, bởi vì cái gọi là không có làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, căn bản không cần đến giải thích. Làm cho Thẩm Lam tức điên lên, nói nàng bao nuôi nam nhân còn chưa tính, lại dám nói nàng lão, không khác phạm vào tối kỵ. Nhưng nàng cơ hồ không có nếp nhăn đẹp đẽ khuôn mặt biến trắng bệnh, dùng tay chỉ Hạ Nguyên nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ. đồ hỗn trướng, bù mắt chó của ngươi, mẹ ngươi mới lao đâu. Còn có, Trần Hạo là ta em kết nghĩa, ngươi dựa vào cái gì nói hai ta quan hệ không bình thường? Hạ Nguyên cũng không phải đèn đã cạn dầu, bình thường miệng liền rất yếu, giờ phút này vì để tránh cho thực hiện đánh cuộc, dứt khoát không thèm đếm xỉa. Càng thêm làm trầm trọng thêm gieo lên, đừng tưởng rằng lao tử không biết rõ, hai người các ngươi khẳng định có một chân, nếu không phải hỗn đản này đem ngươi hầu hạ dễ chịu, ngươi có thể đau nhức dốc hết bộ liếng. Cái gì chị kết nghĩa em kết nghĩa, lừa gạt hai đây đối diện ngu xuẩn thật có thể liên tưởng, thế mà một mực chắc chắn nàng cùng Trần Hạo ở giữa có việc, khiến cho Thẩm Lam sắc mặt đỏ lên nóng hổi, vẫn là đầu về gặp phải loại sự kiện này, không biết đáp lại ra sao. Bên cạnh Tề Mộng Giao thì là giận không tìm được, một trận gió dường như tiến lên, đột nhiên phi cước đạp hướng Hạ Nguyên mặt, tính tình táo bạo hiện lộ không nghi ngờ gì. Cậu tạp thoái, ngươi mã thả cái gì cái rắm, dám phỉ báng mẹ ta, lão tử giết chết ngươi. Hạ Nguyên căn bản không kịp phản ứng, bị một cước đạp ở trên mặt, lúc này lỗ mũi bầm máu, không tự chủ được lui về phía sau. Ngay sau đó, Tề Mộng Giao đột nhiên nắm lên cái ghế, tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, không chút kiêng kỵ đệm ở Hạ Nguyên trên thân, làm đối phương không kiên trì nổi, ngao ngao quỷ kêu lấy té ngã trên đất, đau sắc mặt trắng bệnh, thống khổ ngạo nghệ thân thể. Mắt nhìn thấy nhi tử thảm tao vận rủi, Lưu Mai cuồng loạn gào thét, như bị điên chạy về phía hung thủ đánh người, hận không thể đem đối diện thiếu nữ xé thành mảnh nhỏ. Tiểu tiện nhân, ngươi dám đánh ta nhi tử, lão nương liều mạng với ngươi. Tề Mộng Giao căn bản không quen lấy nàng, lại là một cước mạnh mẽ đá ra, chính giữa Lưu Mai phần bụng, khiến cho đạp đạp lui lại mấy bước, không tự chủ được ngồi dưới đất. Chỉ cảm thấy ruột đều muốn gây mất, càng là khóc lóc om sòm chơi xấu, phát ra như rết heo chu lên. Nhanh người đâu, cứu mạng a, muốn giết người. Theo tiêu thụ bán lưu đinh chỗ bên trong đột phát ẩu đả sự kiện, mấy cái thân thể cường tráng bảo an cấp tốc chạy tới, chuẩn bị duy trì trật tự. Nhìn thấy Hạ Tường Quý nổi giận đùng đùng chạy về phía Tề Mộc Dao, không biết tự lượng sức mình vùng lên nằm đấm, thế mà gan dám động thủ. Năm sáu bảo an ùa lên, phân biệt bắt lấy đối phương cánh tay, có người còn ở phía sau hung ác đạp mấy cước, nhường lao ra hỏa đau nhè răng niết miệng. Thẩm Lam thì là sắc mặt âm trầm phân phó, trước tiên đem lớn cửa đóng lại, cấm chỉ người ngoài tới. Trước tiên đem chuyện giải quyết. Theo nàng phát ra chỉ lệnh, hai cái bảo đảm an phi nhanh chạy tới, đem tiêu thụ bán building chỗ đại môn đóng thật chặt, đồng thời xứng chức thủ ở bên ngoài. Lão thái thái từ Đông Cúc vốn nghĩ cùng con dâu dường như hô to gọi nhỏ, lại đến một khóc hai náo ba treo ngược, thừa cơ dọa dẫm tiền tài. Chỉ là chính mắt thấy nhi tử người một nhà thám tao hầu đả, dọa đến không dám lô mãng, chỉ có run giọng chất vấn. Các người đánh như thế nào người đâu, còn có vương pháp hay không? Nhất Thanh tỉnh thuộc về chưa xuất giá con dâu Vu Hùng Diễm, nếu mày hừ lạnh nói, cả một nhà hồ bức, còn chưa hiểu đâu, ngươi dám trêu người ta, đến lúc đó cũng không biết chết như thế nào. Chương 58, vô công bất thụ lộc chương 58, vô công bất thụ lộc một câu để tỉnh hai vợ chồng cùng nhi tử Hạ Nguyên, không khỏi mặt lộ vẻ thần sắc sợ hãi, nội tâm lo lắng bất an. Biết rõ Vu Hồng Diễm lời nói không loa, phú bà mẫu nữ có tiền có thế, sợ nhất cho bọn hắn một nhà đến hắc, chẳng phải là có cửa nát nhà tan phong hiểm. Thẩm Lam trên mặt bao phủ bằng xương, hướng về phía Hạ Nguyên lạnh giọng nói, ngươi thật to gan, ngay cả ta cũng dám mắng. Co quắp ngã xuống đất, Hạ Nguyên bị hai bảo vệ cầm lên đến, dọa đến toàn thân run rẩy, không còn dám dương ai. Vẻ mặt đưa đám nói, thật xin lỗi, đều là miệng ta thiếu, về sau cũng không dám nữa, ngài bỏ qua cho ta đi. Xem như nhà đầu tư Thẩm Lam cũng không muốn đem chuyện này làm lớn, đối với nàng mà nói, có thể sử dụng tiền giải quyết đều không phải là sự tình. Liên Nhung Trịnh Tuyết đem nàng hờ mệt bao lấy tới, móc ra năm sấp trăm nguyên tờ, tiện tay vứt trên mặt đất. Sắc mặt âm trầm nói, cho dù các ngươi đã làm sai trước, nữ nhi của ta cũng không nên đánh người, cái này năm vạn khối các ngươi cầm, coi như tiền thuốc men. Về phần vừa rồi phát sinh sự tình, không cho phép các ngươi ở bên ngoài nói lung tung, nếu không đừng trách ta không khách khí. Mà đối với Hạ Nguyên mà nói, vốn cho rằng bạch chịu một trận đánh, không nghĩ tới, thế mà còn có năm vạn nhưng cầm, lúc này thấy tốt thì lấy. Tốt, ta minh bạch. Xin ngài yên tâm, chúng ta người một nhà kín miệng thật sự, khẳng định đem việc này nát tại trong bụng. Theo Thẩm Lam một tiếng phân phó, mấy cái bảo an buông tay, Hạ gia phụ tử trở lại thân người tự do. Hạ Nguyên không lo được toàn thân đau đớn, không kịp chờ đợi xoay người nhặt lên trên đất tiền, toàn bộ nhét vào trong túi sách. Hạ Tường Quý đỡ dậy ngồi dưới đất bạn già Lưu Mai, đứng dậy lúc, mạnh mẽ chừng Trần Hạo một cái, nội tâm tràn ngập cứu hận. Cũng không dám ở đây trả thù đối phương, chỉ muốn mau rời khỏi nơi thị phi, mặt đen lên nói, chúng ta đi. Người một nhà hướng phía cửa đi tới, Hạ Nguyên kinh ngạc phát hiện, Vu Hồng Diễm vẫn đứng tại chỗ, cũng không hề rời đi ý tứ. Hắn vội vàng dừng bước lại, buồn bực hỏi, ngươi không theo chúng ta đi sao? Trước mặt vị hôn phu lại thấp lại xấu, còn bị người đánh mặt mũi bầm dập, cùng đầu heo dường như, càng là không có cách nào nhìn. Vu Hồng Diễm càng thêm kinh bỉ, thậm chí trong lòng một hồi chán ghét, không có chút nào che giấu hiện lên ở trên mặt, lạnh lùng đáp lại. Các ngươi đi về trước đi, ta còn có việc đâu, không cần phải để ý đến ta. Thái độ của bạn gái nhường Hạ Nguyên trong lòng bối rối, liếm cầu giống như lấy lòng nói, vậy ngươi lúc nào trở về, sớm cứ gọi điện thoại cho ta, ta lái xe tới đón ngươi. Vu Hồng Diễm tức giận, không cần, nói lời vô dụng làm gì đâu, đi nhanh lên được, khẳng định có người đưa ta, không cần ngươi mù quan tâm. Nhìn ngươi kia bất tức dạng, cùng lao nương môn dường như. Trước mặt mọi người, Hạ Nguyên bị bạn gái không chút khách khí răn dạy, không dám nói thêm cái gì, xám xịt đi theo người nhà đằng sau đi. Mắt nhìn thấy đại cứu người một nhà không may rời đi, Trần Hạo Tâm ở bên trong thoải mái. Đối với kịp thời hỗ trợ Tề Mộng Giao nhiều hơn mấy phần hảo cảm, cảm thấy tiểu thái mọi người còn thật trượng nghĩa, không phải không có chút nào chỗ thích hợp. Cả cười hạ, từ đấy lòng biểu thị cảm tạ. Cảm ơn, nếu không phải ngươi ra tay, ta còn thực sự không giải quyết được những tên kia, dù sao đều là thân thích, không thể trực tiếp thu thập bọn họ. Rất là vượt quá Tề Mộng Giao ngoài ý liệu, thậm chí có chút được sủng ái mà lo sợ. dù sao tại nàng trong ấn tượng, Trần Hạo luôn luôn ngang ngược vô lý, tuyệt đối sẽ không khách khí như thế. Gia hỏa này như là hầm cầu bên trong tảng đá, vừa thối vừa cứng, làm người cực kỳ tàn nhẫn, ngang ngược tính cách, so với nàng chỉ có hơn chứ không kém. Bây giờ lại là một fan tán dương, nhường Tề Mộng Giao nhận tán thành, cảm thấy mình phi thường nhũ bức, thậm chí quên hết tất cả. Đều là anh em, ngươi nói như vậy quá khách khí. Lại chút nào không keo kiệt nói, đúng rồi, ngươi form như tảng cũng phải có địa phương đình chỉ à, lại an bài cho ngươi dưới mặt đất chỗ đầu. Vẫn là nhà để xe tốt hơn, nhất định phải cho Hạo ca làm một cái. Đối với nữ nhi tự tiện chủ trương bại ra hành vi, Thẩm Lam trong lòng rất là im lặng, nhịn không được âm thầm thở dài. Lao nương đã đưa ra ngoài hào trạch một bộ, theo lý thuyết, đủ để cho Trần Hạo vừa lòng thỏa ý, tận tâm tận lực là ngươi trị liệu. Nha đầu này càng muốn phức tạp, muốn đưa liền đưa chỗ đậu thôi, 15 vạn là được. Còn không phải đưa ga ra tầng ngầm, đây chính là bán 30 vạn, để ngươi một câu cho chỉnh ra đi, thật sự là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý. Trần Hạo nghe xong không khỏi trong lòng hơi động, có cái nhà để xe đương nhiên được. Chẳng những có thể dừng xe, còn có thể làm nhà kho cất đặt vật phẩm, cớ sao mà không làm đâu. Chỉ có điều, tiểu thái muội chưa hẳn có thể đương ra làm chủ, có lẽ chỉ là không giữ mồm giữ miệng mà thôi. Vì không ra vẻ mình tham lam không ghét, vội vàng khéo lời từ chối. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng là không thể mớn, vẫn là giữ lại bán lấy tiền a, ta trước kia xe nát tùy tiện đình chỉ chỗ nào đều được, không đến mức không phải có cái nhà để xe che gió che mưa. Tề Mộng Giao hiển nhiên có chút không cao hứng, chợt nhìn Trần Hạo một cái, không nhịn được nói, cùng ta còn khách khí làm gì, cho ngươi liền thu, ngược lại đều cũng có là, cũng không kém ngươi cái này một cái, nhiều tiền đồ chơi, còn đẩy tới nhường đi, ngươi có phiền hay không? Chuyện cho tới bây giờ, Thẩm Lam chỉ có thể theo nữ nhi ý tứ, nhìn xem Trần Hạo chứa cười nói, Giao Giao nói rất đúng, ngươi cũng đừng từ chối. Sau đó giao phó Chính Tuyết, đem vị trí tốt nhất nhà để xe lưu cho Trần Hạo, mau chóng làm tương quan thủ tục. Một mực xem náo nhiệt Vu Hồng Diễm nội tâm vô cùng kinh ngạc, vụ trộm suy nghĩ, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Cái này hai mẹ con đối Trần Hạo cũng quá tốt rồi, hào trạch nói đưa liền đưa, nhà để xe nói đưa liền đưa, không quen không biết, giản làm cho người ta khó có thể lý giải được. Tiểu tử thúi như thế nhận người hiếm có, hẳn là người mang tuyệt kỹ, có không người có thể đụng sở trường. Lại nhìn chiếm hết tiện nghi Trần Hạo, nhưng lại lộ ra rất là bất đắc dĩ, vô công bất thụ lộc, các ngươi đưa cho ta nhiều lắm, thực sự thật không tiện. Tề Mộng Giao phốc phốc cười một tiếng, sang giọng, nhiều cái gì nhiều, về sau lại để cho cha ta mua cho ngươi một chiếc Land Rover Range Rover, tỉnh ngươi luôn nói không có xe tốt. Mọi người ở đây đều rung động, nhất là một đám tiêu thụ nhân viên, đều biết đại tiểu thư cái gì tính tình bản tính. Cô nàng này thường xuyên vô cớ nổi giận, đánh tơi bởi người khác ngược là thật, chưa từng đối tuổi trẻ khác phái coi trọng như thế. Còn phải đưa ra vô số nam nhân tha thiết ước mơ xe sang trọng, chẳng lẽ đối phương là nàng tương lai dễ hiền, thật đúng là đi đại vận. Làm vì mẫu thân Thẩm Lam trên mặt nhìn như không có chút rung động nào, không khỏi âm thầm nhà rãnh. Nha đầu chết tiệt kia, đánh giám công phu, lão nương lại phải nhiều móc ra gần 200 vạn, ngươi thật là biết làm lấy lòng. Cũng may nàng chẳng những có siêu cường thực lực kinh tế, hơn nữa nhìn rất thoáng, yên lặng ở trong lòng trấn an chính mình. Nha đầu này tuyệt đối không phải không có đầu não, cân nhắc rất chu đáo, chỉ có đem thần y trả lời tốt, khả năng càng thêm ra sức vì đó trị liệu, canh trường hiểm xuống đến thấp nhất. Chỉ cần nữ nhi chân có thể khôi phục bình thường, đừng nói tốn hao chỉ là mấy trăm vạn, chính là nỗ lực hơn ngàn vạn cũng đáng được, cũng không phải cấp không nổi. Lúc này miệng đầy bằng lòng, không chút do dự. Chút chuyện nhỏ này không cần cha ngươi, mẹ cho mua là được rồi, trực tiếp mua tối cao phối, ta đem tiền chuyển cho ngươi, lúc nào thời điểm Trần Hạo có rảnh, ngươi cùng hắn cùng đi. Vui mừng ngoài ý muốn tới đột nhiên như thế, nhường Trần Hạo giống như nằm mơ dường như, quả thực không thể tin được. Mới một cái hạ buổi trưa, chính mình hào chạch xe xịn tất cả đều có, về phần nữ nhân sinh đẹp đi, về sau hẳn là cũng sẽ không thiếu. Chương 59, đột nhiên tập kích chương 59, đột nhiên tập kích giờ phút này đã là hoàng hôn thời gian, Thẩm Lam không yên lòng bệnh viện mẫu thân, xuất rời đi trước tiêu thụ bán điệu đi chỗ, tiến đến làm bạn bệnh nặng mới khỏi lão phu nhân. Tề Mộng Giao ban đêm cùng tiểu tỷ buổi ước hẹn cũng đi, Chính Tuyết tại lâm trước khi tan sở, dẫn Trần Hạo tiến về đã trang trí hoàn tất phòng ở, nghĩ đến sắp bước vào phòng của mình sinh, Trần Hạo nội tâm ít nhiều có chút phấn khởi, liền tại mỹ nữ tiêu thụ đồng hành đi ra đại sảnh. Không nghĩ tới, một mực lưu lại không đi Vu Hồng Diễm gấp theo tới, mang theo hương khí cùng Trần Hạo sóng vai mà đi, nhất định phải mặt dạn mày dày theo tới. Đồng thời nhà dánh hạ ra người rất kém cỏi, dù sao cùng Trần Hạo là thực sự thân thích, không nên làm như vậy. Nàng nhìn xem rất tức giận, tuyệt đối sẽ không cùng những tên kia thông đồng làm vậy, dù sao cũng là Trần Hạo chuẩn chị dâu, nhất định phải giúp đỡ nghiệm thu phòng ở dẫn đến Trần Hạo không cách nào cự tuyệt, nhất là trước đó còn châm ngòi nàng này cùng nhà chồng quan hệ tới, cũng không làm chuyện tốt, liền tùy ý làm chi. Đế cảnh nguyện vườn khu xanh hóa phi thường tốt, phân bố đỉnh đài lầu cát, làm cho người ta cảm thấy tình thơ ý họa cảm giác. Hơn nữa 228m² phòng ở đều là một bậc thang một hộ, theo trong thang máy đi ra, có cái đưa tặng chuyên môn thang máy sảnh, tư mật tính rất tốt. Chia 37 nhập hộ cửa cao lớn khí phái, phân phối vân tay mật mã khóa, Chính Tuyết đẩy cửa phòng ra, dẫn dắt sau lưng nam nữ tiến vào bên trong. Phòng ở là 4 thất 2 sảnh tam vệ cách cục, nhẹ xa xỉ trang trí phong cách, phòng khách trường rộng 6m, cửa sổ sắt đất lấy ánh sáng rất tốt, nhìn xem rất có cấp bậc. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, Trần Hạo vẫn là chấn động không gì sánh nổi, không tự chủ được mở to hai mắt nhìn. Không nghĩ tới phòng ở chẳng những diện tích lớn, cách cục tốt, hơn nữa cao như thế ngăn có phẩm vị, quả thực không có thể bắt bẻ. Vu Hồng Diễm càng là hâm mộ kinh ngạc lên tiếng, trời ạ, hơn 200 bình phòng ở thật thật lớn a, hào trạch chính là không giống bình thường, quá rộng thoáng. Chính Tuyết nói rằng, bộ phòng này là đời thứ tư nơi ở, số 007, cho nên nhìn phi thường lớn. bên ngoài còn có dài 15 mét chỗ rẽ sân thượng, thích hợp trồng rau nuôi lợn, uống rượu uống trà, hít thở mới mẻ không khí, đang khẩn trương sau khi làm việc đạt được buông lỏng. Sau đó đẩy ra cửa sổ sắt đất cửa thủy tinh, mang theo hai người tới rộng lớn sân thượng. Ánh nắng chiều tỏa ra toàn bộ cư xá, càng là sấn thác phong cảnh như vẽ. Trần Hạo từ đáy lòng nói rằng, phòng này coi như không tệ, ta rất hài lòng, vất vả ngươi. Ngài quá khách khí, đây là công việc của ta chỗ chức trách, nhất định phải là ngài cung cấp chất lượng tốt phục vụ, ngài tiếp tục thưởng thức phong cảnh, ta đến giờ tan việc. Trịnh Tuyết mỉm cười đáp lại, cùng hộ khách chào từ biệt về sau, ưu nhã quay người rời đi. Trên sân thượng Trần Hạo nhìn chăm chú phương xa, nội tâm bùi ngùi mãi thôi, lão tử trong thành cũng có phòng ốc, vẫn là giá cả không ít hào chạch, thật đạp ngưỡng như bước. Từ nay về sau, thành thị nhà nhà đốt đèn, cuối cùng cũng có một chiếc thuộc về ta. Vốn cho rằng Vu Hồng Diễm cũng đi theo Trịnh Tuyết cùng đi, nhưng không ngờ, trong phòng vệ sinh truyền đến nàng này thanh âm. Trần Hạo, ngươi tới đây một chút, nơi này có điểm gì là lạ, có hai đống thật là lớn, đều muốn chạy ra ngoài. Đem Trần Hạo từ trong trầm tư kéo trở về, bước nhanh đi qua, buồn bực hỏi, cái gì đồ chơi vẫn là thành đống, cống thoát nước chặn lại sao? Khi hắn đi vào trong phòng vệ sinh, nhìn thấy một màn trước mắt, không khỏi sững sờ tại nguyên chỗ. Chỉ thấy Vu Hồng Diễm cởi bỏ váy, chỉ mặc thiếp thân quần áo đứng tại rửa tay bồn phía trước, lộ ra làn da vẫn rất bạch. Mấu chốt là đại hung vô cùng sống động, mang cho người ta cực mạnh thị giác giác quan hiệu quả. Đồng thời nữ bãi đầy đặn thân thể, liếc mắt đưa tình gắt giọng, chán ghét, ngươi nói cái gì đó, người ta đây là đại mã lực xe biển dã, nhường ngươi xem một chút LED đèn lớn sáng không sáng. Rõ ràng, thuần túy là thông đồng Trần Hạo tới, quả nhiên là không an phận đàn bà. Nhưng hắn rất là im lặng, bĩu môi nói, sáng cái quạt lồng, nhiều nhất là halogen, nghiêm trọng hạ xuống. Xe cũng không ra thế nào, động cơ để lọt dầu và ống mài mòn nghiêm trọng, ống bô xe tử đều đen. Tới ngươi, đừng ở kia bẩn tiểu tỷ, ngươi nhanh a, ta để ngươi thoải mái một chút. Vu Hồng Diễm rất không muốn mặt thúc giục, đã không kịp chờ đợi bộ dáng. Ngươi đem váy mặc vào, để cho người ta trông thấy thành bộ dáng gì. Còn nữa nói, ngươi là hạ nguyên vị hôn thê, nếu là kìm nén đến hoảng, liền về nhà tìm hắn đi, cùng ta xé cái gì nhạt. Mắt thấy Trần Hạo không hề lay động, Vu Hồng Diễm khẽ nói, ngươi trang đừng đắn gì, ta quyết định cùng biểu ca ngươi chia tay, sau đó gả cho ngươi, thành vì cái này nhà nữ chủ nhân, cam đoan đem ngươi hầu hạ thoải mái, để ngươi khoái hoạt thi đấu thần tiên, ngươi muốn là không tin, trước tiên có thể thể nghiệm một chút. Nữ nhân này mặt dày vô sỉ suy nghĩ hoàn toàn hiện lộ, Trần Hạo rất là im lặng, thật là sống lâu thấy, ngươi đem lão tử xem như người nào. Hắn xem kỹ ánh mắt tại Vu Hồng Diễm trên thân mắt liếc, không chút khách khí nói, đừng xú mỹ, ngươi cho lão tử sách giày cũng không xứng, lập tức đi ra ngoài cho ta, còn có ngươi phụ khoa bệnh rất nghiêm trọng chứng cổ tử cung tối nát, đã đạt tới 2/3 trở lên, sắp nhang biến, nhanh đi bệnh viện chẩn bệnh trị liệu. Vu Hồng Diễm không khỏi thẹn quá hóa giận, đỏ lên mặt kêu lên, ngươi ít tại kia bẩn thỉu người, cái đồ không biết sống chết, cô nãi nãi thân thể rất khỏe mạnh, một chút ma bệnh đều không có. Trần Hạo trầm giọng nói, không tin thì thôi, ngươi có đi hay không, còn dám tiếp tục ỉ ở chỗ này đúng không? Vậy ta cho Giao Giao gọi điện thoại, nhường nàng tới gặp hắn để cập tâm ngoan thủ là thái muội. Vu Hồng Diễm dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hoảng nói gấp, ngươi đừng xé vô dụng, để cho ta đi cũng không phải là không thể được, trừ phi ngươi đưa ta trở về. Yêu cầu này cũng không quá mức, Trần Hạo trực tiếp điểm đầu bằng lòng, đợi đến Vu Hồng Diễm mặc vào váy, hai người rời đi phòng ở, đi vào cư xá bên ngoài. Nhìn thấy Trần Hạo mở chính là form nhựa tạng, Vu Hồng Diễm càng phát giác xó hạ nguyên mạnh gấp trăm lần, có chút không cam lòng ngồi ghế cạnh tài xế vị trí bên trên. Thiên đã tối hẳn, xe Việt dã chạy trên đường phố, trong lúc đó có cái điện thoại gọi tới. Trần Hạo một tay trưởng không tay lái, cầm điện thoại di động lên nghe, theo miệng hỏi, ngươi là vị nào? Trong ống nghe truyền đến vùng Lan Chi mang theo phách lối khí diễm thanh âm, tràn ngập khiêu khích trí vị. Ta là ngươi cô nãi nãi, có gan ngươi hiện tại tới, ta tại lớn đế hào hôm đêm, giữa chúng ta sổ sách nên thanh toán. Lộ ra nhưng đã chuẩn bị thỏa đáng, sắp áp dụng trả thù. Trần Hạo từ trước đến nay không sợ phiền phức, trầm giọng nói, kia ngươi chờ xem, ra ra lập tức đi tới. Hừ, còn dám mạnh miệng đúng không? Lão nương nhất định phải để ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, chờ xem tốt. Lập tức cúp điện thoại, Trần Hạo cảm thấy được không thích hợp, liên tục không ngừng túi đầu nhìn lại. Vậy mà thêm ra một cái tay, không hề nghi ngờ đến từ Vu Hồng Diễm, thừa dịp hắn nói chuyện không có chút nào phòng bị, đến bỗng nhiên tập kích. Nếu là đổi nam nhân khác, đoán chừng ước gì hưởng thụ, nhất là tương lai chị dâu yêu mến, tuyệt đối không cho bỏ lỡ. Trần Hạo lại không phải hạng người tầm thường, mấu chốt căn bản chướng mắt 50 tay trở lên Vu Hồng Diễm, không khỏi giận tím mặt. Mã, ngươi làm cái quỷ gì? Tin hay không láo tử dẹp ngươi. Không nghĩ tới, Vu Hồng Diễm ly trực khí tráng đáp lại. Ta thời gian thật dài không có lái xe, tay có chút sinh, luyện tập một chút hộp số không được à? Nhỏ mọn như vậy đâu, ngươi còn là nam nhân đi. Càng làm cho Trần Hạo không thể nhịn được nữa, một cước phanh lại đem form tảng dừng ở bên đường, xoay người đi qua, cấp tốc mở ra phụ xe cửa xe, đột nhiên đem Vu Hồng Diễm đẩy xuống. Theo má ơi một tiếng kêu sợ hãi, nguyên bản mơ màng vô hạn nữ nhân ngã sấp xuống tại bên đường, đau toàn thân run rẩy, có thể nói vui quá hóa buồn. Trần Hạo tiện tay quan bế cửa xe, ngồi thẳng thân thể về sau, đột nhiên giẫm chân ga, điều khiển xe Việt dã gào thét lên rồi đi. Phía sau thì là truyền đến Vu Hồng Diễm cuồng loạn tiếng mắng chửi, hỗn đản, ngươi chết không yên lành, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhường hắn nhếch miệng cười hạ, kinh thường nói một mình. Dám cùng lão tử nói như vậy, đều không có kết quả gì tốt. Chương 60, Lớn Đế Hào quán 3 chương 60, Lớn Đế Hào quán 3 Lớn Đế Hào hộp đêm ở vào Linh Châu khu, có thể xưng đỉnh cấp tổng hợp chỗ ăn chơi. Lầu 3 giám đốc văn phòng vô cùng rộng rãi, trang trí xa hoa khí phái. Chủ đài phía sau lão bản Nghiêm Thành đống cong đầu trải sáng bóng, trên tay kẹp lấy cao hi bá xì gà, có chút hăng hái nhìn chằm chằm ngồi ở trên ghế xạ lọn nữ nhân. Nghiêng ngắm ánh mắt tại Phùng Lan Chi bao mông dưới váy chân trắng bên trên lướt qua, xem thường nói, chiếu ngươi nói như vậy, tiểu tử kia bất quá là đến từ nông thôn dế núi, ngươi tùy tiện tìm hai cái đầu đường xó chợ, không liền đem hắn thu thập, về phần nhường ta tự mình ra mà sao? Phùng Lan Chi đốt một điếu nữ sĩ thuốc lá hút miệng, oán hận không thôi nói, ngươi cũng đừng xem nhẹ hắn, gia hỏa này giống như biết công phu, lần trước ta nhường mấy cái huấn luyện viên thể hình đi qua đánh hắn, đều để cái kia hôn đàn đánh. Nghiêm Thành Đống khinh thường nói, những món kia khối lớn cơ bắp đều là hủ nữ nhân các ngươi, dám dùng không có, căn bản sẽ không đánh nhau. Muốn nói chân chính loại người hung ác, còn phải ta bên này nhìn chẳng tử lão biên cùng mấy cái mã tử, đều là người luyện võ, để bọn hắn ra tay đem ngươi cửu nhân làm tàn phế. Nghe nói đối phương thủ hạ hung hãn như vậy, Phùng Lan Chi sợ trực tiếp nhường Trần Hạo máu tươi tại chỗ, khẳng định không phải kết quả nàng muốn. Tiểu tử kia còn có rất lớn tác dụng, tuyệt đối không thể lãng phí, nhất định phải từng bước đùa bỡn trong lòng bàn tay, mới có vô cùng niềm vui thú. Dưới tình thế cấp bách, nàng đội vàng tỏ thái độ, đánh tơi bởi Trần Hạo dừng lại là được rồi, ngàn bạn không thể hạ tử thủ. Mục đích chủ yếu là khiến cho chịu thua, chó dường như quỷ xuống nhận lầm. Nghiêm Thành Đống tự nhiên miệng đầy bằng lòng, lời nói xoay chuyển, cười trêu chọc nói, ta giúp ngươi ân tình lớn như vậy, ngươi thế nào biểu thị lòng biết ơn? Tiến đứng lên đi vào mỹ nữ bên người, thử thăm dò nắm tay đặt ở người ta trên đùi, ý nghĩa không nói cũng hiểu. Lại bị Phùng Lan Chi đầu ngón tay lập tức lay mở, quay đầu bất mãn nói, làm gì, cầu ngươi làm việc còn muốn ngủ ta à? Đừng quên, ngươi là Hà tỷ lão công, nàng còn tại bệnh viện hôn mê bất tỉnh đâu, ngươi liền muốn chơi nàng quê mật, còn là người sao? Nghiêm Thành Đống mặt lộ vẻ xấu hổ vẻ mặt, chê cười nói, chỉ đùa với ngươi mà thôi, tuyệt đối đừng để ý. Trong lòng thì là phi thường khó chịu, thối biểu tử cùng lão tử trang đừng đắn gì, lão công ngươi gặp lưu manh trọng thương hại, đã đánh mất nam nhân công năng, chẳng lẽ ngươi không kìm nén đến hoảng? Cứ việc Phùng Lan Chi rất là tức giận, cho rằng đối phương không nên đem chủ ý đánh tới trên người nàng, dù sao mình cùng Hà tỷ tình như tỷ muội, từ trước đến nay đem Nghiêm Thành Đống làm tỷ phu đối đãi. Bất quá nghĩ lại, trước mắt còn phải lợi dụng Nghiêm Thành Đống đối phó Trần Hạo, tạm thời không thể bị mặt. Dứt khoát thi triển mị lực cá nhân, mị nhãn như tôi nói, ta cũng cùng ngươi đùa giỡn, kỳ thật giữa chúng ta cũng không phải là không thể được xâm nhập trao đổi một chút. Thật sao? Nghiêm Thành Đống vui mừng quá đỗi, hèn mọn ánh mắt ngắm lấy người ta trước ngực phồng lên, vụt trộm nuốt nước bọt. Phùng Lan Chi hòn à hòn nói, đương nhiên là thật, liền nhìn ngươi đợi chút nữa đem chuyện làm thế nào, nếu để cho ta hài lòng, khẳng định cho ngươi cơ hội. Nghiêm Thành Đống càng là hưng phấn không thôi, không chút nghĩ ngợi nói, kia tốt, chúng ta một lời đã định, ngươi nhường tiểu tử kia tới phòng làm việc của ta, cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Phùng Lan Chi thầm mắng một tiếng vương bát đản, thật hắn a không phải thứ gì, gật đầu nói âm thanh có thể, liễu bãi tinh tế vòng eo đi ra văn phòng. Sau một lát, nàng xuất hiện tại quán bar, điểm một chén liệt diễm giai nhân, ngồi một mình ở quầy bar phía trước chậm rãi phẩm vị. Vũ mị dung nhan phối hợp hiệu điệu dáng người, tự nhiên hấp dẫn có không ít nam sĩ tới bắt chuyện, lại làm cho nàng mặt mũi tràn đầy phiền chán, không chút khách khí cho đổi đi. Cũng có cái mặc mốt tóc dài nam tử hình thể cao lớn, bộ dáng có chút anh tuấn, nhìn xem rất có phạm. Cho dù bị cự tuyệt, cũng là không tức giận chút nào, mặt dạn mày dày cười nói, mị nữ giống như không vui à, chúng ta uống một chén, đợi chút nữa đi theo ta đi, làm điểm yêu làm sự tình. Ỷ vào tự thân hình tượng cũng tệ, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề mong muốn nước áo. Dù sao rất nhiều nữ nhân căn bản gánh không được xoáy ca cầu dẫn, thậm chí chủ động ôm ấp yêu thương. Lập tức chọc giận Phùng Lan Chi, không khỏi đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong mắt hiện lên tức giận. Từ lần trước mấy cái dạng chó hình người huấn luyện viên thể hình bị đánh tè ra quần bắt đầu, nàng đối loại này công tử bột nam nhân căn bản khinh thường ngẩng đầu, trong lòng xem thường. Vì khiến cho biết khó mà lui, hư lệnh nói, ngươi cút ngay cho lão nương xa một chút, không phải đợi chút nữa nam nhân ta tới, biết ngươi cầu dẫn ta, không phải đem ngươi đánh răng rơi đầy đất không thể. Tóc dài nam hiển nhiên không phải người hiền lành tử, xem như tình trường tay chuyên nghiệp, không ít là nữ nhân cùng người khác đánh nhau, tràn đầy tự tin nói, vậy sao, vậy ta cũng phải mở mang kiến thức một chút, nhìn nam nhân của ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào, nếu là hắn đánh không lại ta, ngươi có phải hay không liền ngủ cùng ta một đêm. Nhìn xem hắn không biết sống chết tiện hề hề dáng vẻ, Phùng Lan Chi biểu lộ lạnh lùng đáp lại, có thể, kia ngươi chờ xem. Nữ nhân này vậy mà sảng khoái bằng lòng, nhường tóc dài nam phấn khởi không thôi, như là sắp tranh đoạt giao VH, tối quyền hùng hiệu, đã làm tốt của ngẫu đối thủ chuẩn bị. Liên tại liền nhau vị trí muốn chén rượu, chuyển động trên tay khô lâu chiếc nhẫn, thỉnh thoảng lại liếc qua Phùng Lan Chi, nghiêm nhiên ôm cây đợi thỏ tư thế. Sau một lát, một cái sắc mặt âm trầm thanh niên xuất hiện tại Phùng Lan Chi bên người, chính là nàng chỗ chờ đợi đối thủ một mất một con Trần Hạo. Vẫn như cũng là ngang ngược tác phong, đặt mông ngồi ở bên cạnh chân cao trên ghế, người được mùi rượu không khỏi khát nước, cũng nghĩ qua đem nghiện. Chỉ có điều, Trần Hạo lần đầu tới đến đây loại địa phương, hiển nhiên cái gì cũng đều không hiểu, hoàn toàn là lợn rừng ăn không được mảnh khang dế núi. Dùng ngón tay hướng trên quầy một bình rượu tây, hướng về phía tiểu bảo nói rằng, đem kia bình rượu cho ta, nhớ vị nữ sĩ này chưa ngủ. Ngược lại dùng tiền là không thể nào, đã có phú bà ở bên cạnh, có tiện nghi không chiếm vương bát đản. Tiểu bảo không khỏi nẹn họng nhìn chân chối, nghi hoặc hỏi, tiên sinh, ngài xác định sao, muốn chỉnh bình hịt kỳ. Trần Hạo gật đầu, đương nhiên nói, đúng, ta quen thuộc làm bình thổi, ngươi lấy tới a. Tiểu bảo rất là bất đắc dĩ, đành phải đem một bình hịt kỳ đặt ở Trần Hạo trước mặt, mắt không chớp quan sát, muốn biết rõ ràng. Gia hỏa này có phải hay không ăn nói lung tung, thế nào đem làm bình rượu tây rót hết. Hịt kỳ xem như nổi danh thế giới độ rất cao liệt cửu, số độ rất cao, cũng không phải nước sôi để nguội. Gặp tình hình này, tóc dài nam không thể kìm được, mặt lộ vẻ khinh thường vẻ mặt, hướng về phía Phùng Lan Chi khịt mũi coi thường nói, đây chính là nam nhân của ngươi. Một cái gì cũng không hiểu nhà quê, đem rượu tây làm như đâu, còn muốn huyễn một cái làm gì, thật đạp ngựa mắc cỡ chết người lời còn chưa nói hết, liền bị Trần Hạo một bàn tay mạnh mẽ phiến ở trên mặt, khiến cho thân thể đột nhiên xoay tròn, không tự chủ được té ngã trên đất. nửa bên mặt xương giống như lầu heo, há mồm phun phun ra một búng máu, cùng hai viên răng hàm, đau nhè răng niết miệng. Bị thiệt lớn tóc dài nam giận không kìm được, cuồng loạn reo lên: "Mã, ngươi dám động thủ đánh lão tử, ta giết chết ngươi." Đột nhiên đứng dậy nhào về phía Trần Hạo, đem hết toàn lực vung lên nằm đấm, mong muốn rửa sạch nhục nhã. Không sai mà kết cục đã định trước khổ cực, lại bị Trần Hạo một cước đạp té xuống đất, nắm lên chân cao băng ghế không chút do dự rơi đập. Ngao! Tóc dài nam đau kêu lên thảm thiết, nằm trên mặt đất thống khổ ngạo nghễ thân thể, bả vai đã nứt xương, là sự ngu xuẩn của mình hành vi phải trả cái giá nặng nề. Bị Phùng Lan Chi nhìn ở trong mắt, cảm thấy đặc biệt hả giận, nhịn không được mắng câu: "Đáng đời, để ngươi cùng lão nương đắc ý, xong con bê đi." Khách nhân chung quanh mặt lộ vẻ kinh hãi vẻ mặt, chỉ thấy Trần Hạo tổn thương hắn người về sau, tiện tay nắm lên làm bình hít kỳ, ngước cổ lên một mạch uống hết. Liên cùng uống nước lạnh dường như, mặt không đổi sắc, hướng về phía Phùng Lan Chi nói rằng: "Hiện tại, nên thanh toán giữa chúng ta nợ cũ." Chương 61, biên lão hung ác chương 61, biên lão hung ác gia hỏa này tại Phùng Lan Chi trước mặt lại là rất chảnh dáng vẻ, dường như ai cũng đến sợ hắn ba phần, như bức lê bớm. Khiến cho mỹ nữ trong mắt hiện lên tức giận, vừa có một chút xíu hảo cảm không còn sót lại chút gì, hừ lạnh nói: "Vậy ngươi đi theo ta đi." Mắt thấy một đôi nam nữ rõ ràng lẫn nhau nhằm vào, thái độ bất thiện, người vây xem có chút buồn bực. Trước đó nữ còn nói cái này dũng mãnh thanh niên là người đàn ông của nàng, dẫn đến tóc dài nam tử thảm tao hầu đả, nằm dạp trên mặt đất dậy không nổi. Thế nào đánh giám công phu, hai người ở giữa trở mặt, thực sự để cho người ta không hiểu rõ. Hai người không nhìn đoàn người nghi hoặc ánh mắt, một trước một sau rời đi. Lập tức tiến vào trong thang máy, Phùng Lan Chi cảm nhận được trước mặt mãnh liệt hormone khí tức, vũ mị khuôn mặt hiện lên đường hồng. Nghĩ đến kế tiếp khả năng phát sinh xung đột, quyết định lại cho đối phương một cơ hội. Ngươi có thể nghĩ kỹ, đợi chút nữa khẳng định không có quả ngon để ăn, hiện đang hối hận còn không muộn. Chỉ cần ngươi cho lão nương quỳ xuống nhận lầm, ngoan ngoãn mà nghe lời, ta nên tha cho ngươi một mạng. Tiếp rằng tiểu tử thúi căn bản không nghe khuyên bảo, đem nàng hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, thường hực khí thế đáp lại. Đừng làm bộ dạng này, ngươi là phóng ngựa a? Lão tử cũng không phải ngựa, cái gì đều không sợ, ta phụng đổi tới cùng. Đem Phùng Lan Chi đối đầy ngập lửa giận trong nháy mắt bốc lên, cưỡng loại đồ chơi, đều là ngươi tự tìm, trách không được người khác. Cũng là ám hạ quyết định, nhất định phải nhường tiểu tử thúi kinh nghiệm xã hội đánh đập, mới có thể hiểu được như thế nào là người. Cửa thang máy mở ra về sau, nàng bước nhanh tiến lên, đẩy ra giám đốc văn phòng cửa phòng, dẫn Linh Trần Hạo tiến vào bên trong. Nghiêm Thành Đống vẫn như cũ ngồi trên ghế ông chủ, bầu không khí lại cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, bằng thêm mấy phần kiềm chế. Trung quanh nhiều bảy nhìn chằm chằm nam tử, chính là hộp đêm nhìn tráng tử một đám người, đều không phải là loại lương thiện. Cầm đầu Biên Hùng có bộ an ninh quản lý danh hiệu, đã từng bởi vì trọng thương hại ngồi sồn qua ngục giam, tại trên đường có số 1, người xương biên lão hung ác. Phùng Lan Chi tâm tình phức tạp ngồi xuống, nhấc lên hai cái đôi chân dài, quay đầu hướng về phía Nghiêm Thành Đống nói rằng: "Người ta mang tới, ngươi xem đó mà làm thôi. Yên tâm, tất cả giao cho ta tốt, cam đoan nhường đại mỹ nữ hài lòng." Nghiêm Thành Đống miệng đầy bằng lòng đồng thời, nắm lên trên bàn định tố thuần kim chất liệu cái bật lửa, nhóm lửa xì gà mạnh mẽ hút miệng. Tiến tới nhìn về phía đối diện không có danh tiếng gì thanh niên, trên mặt lộ ra dữ tợn vẻ mặt, hung tợn nói: "Tiểu tử ngươi gan rất phì à, dám can đảm uy hiếp Phùng tổng, thật sự là chán sống rồi." Trần Hạo vẫn như cũng là cả lơ phất phơ dáng vẻ, cũng không vì đối mặt một đám kẻ tàn nhẫn mà có chút khẩn trương, lặng lẽ cùng Nghiêm Thành Đống đối mặt. Rất là phách lối nói: "Ta không biết rõ ngươi là ai, có cái gì năng lực, chỉ nói cho ngươi một câu, thiếu đạp ngựa xen vào việc của người khác, không phải để ngươi chịu không nổi." Cử động lần này nhường mọi người ở đây vô cùng kinh ngạc, ngoại trừ Phùng Lan Chi không cảm thấy kinh ngạc, đã sớm biết đối phương cái gì tính tình bản tính. Đám người còn lại đều là giận không kìm được, mặt lộ vẻ hung ác vẻ mặt. Nghiêm Thành Đống muốn nghĩ uy hiếp đối phương trực tiếp quỳ xuống nhận lầm, không nghĩ tới Trần Hạo ngông cuồng như thế, tuyệt đối không thể tha thứ. "Hỗn đản, ngươi còn dám tại lao tử trước mặt dương oai, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Lao Biên, các ngươi cho ta mạnh mẽ chào hỏi hắn." Biên Hùng là cái đầu lớn bột tử thô ra hỏa, lúc này phân phó dưới trướng mã tử độc thủ, muốn cho đối phương điểm nhan sắc nhìn xem. Sáu cái mã tử đều luyện qua công phu, kinh nghiệm thực chiến phong phú, có rất mạnh lực công kích. Bây giờ cùng nhau tiến lên, hướng về phía Trần Hạo quyền đấm cước đá, giống như linh cầu săn mồi giống như hung mãnh. Hơn nữa lao bản ở phía sau nhìn xem đâu, cũng liền càng thêm ra sức. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, hôm nay gặp chân chính kẻ khó chơi, tốc độ nhanh chóng, lực đạo chi mãnh, giản làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Bành 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 liên tiếp bạo kích âm thanh truyền ra, tùy theo mà đến còn có mấy cái mã tử tiêu thảm, liên tiếp thụ thương té ngã trên đất. Nhẹ thì nứt xương, nặng thì bị vỡ nát nứt xương, quả thực vô cùng thê thảm. Trực tiếp nhường Biên Hùng cùng Nghiêm Thành Đống trận mắt hốt mồm, thực sự khó có thể tin, đối phương vậy mà như thế bá đạo. Dường như quẳng đồ chó con dường như, dễ như trở bàn tay đem bảo an thành viên toàn bộ quật ngã, thực lực cực kỳ khủng bố. Chuyện cho tới bây giờ, Biên Hùng chỉ có thể kiên trì tự thân xuất mã, mắt tam giác bên trong hiện lên hung quang, nổi giận nói: "Mã, nguyên tới vẫn là người luyện võ, lao tử còn coi thường ngươi. Đừng tưởng rằng biết chút khoa chân múa tay, liền có thể trang bức trang đến cùng, lao tử phế bỏ ngươi." Trần Hạo căn bản không có để hắn vào trong mắt, vẫn còn nhàn hạ dãy rủa ngón tay, phát ra ba ba tiếng vang. Điếu môi nói: "Không cần đến cùng lão tử sĩ diện, không phục liền đến, xem ta như thế nào thu thập ngươi là được rồi." Biên Hùng mặc một bộ màu đen mỏng khoản đường trang, trên chân thì là màu đen đùng ngắn, nhìn xem rất có người trong võ lâm phong phạm. Chỉ thấy hắn kéo lên ống tay áo, há mồm mắng câu: "Danh con, ngươi đừng cuồng." Phút chốc thân hình chớp động, như gió lốc vọt tới phụ cận, một cái hắc hổ đảo tâm vô cùng hung mãnh, sắc thực rất có bản lĩnh. Tiếc rằng Trần Hạo tốc độ so hắn tưởng tượng bên trong càng nhanh, thi triển phân cân thác cốt thủ, trực tiếp bắt Biên Hùng phần tay, đột nhiên hướng về sau xé chảnh. cổ tay lập tức chật khớp, đau biên hùng ai nha lên tiếng, không khỏi giật nảy cả mình. Gia hỏa này trong lòng đã tin tưởng, giờ phút này đụng phải cao thủ chân chính, tuổi còn trẻ rất ít tà môn, chỉ sợ khó đối phó. Tiếp rằng xem như làm thuê cho Nghiêm Thành đống trung thực chó săn, nam nhân tiền tài, nhất định phải cùng người tiêu thai, nhường hắn không còn đường lui có thể nói. Lúc này càng ngày càng bạo, đột nhiên dùng tay trái rút ra dấu giếm tại giày bên trong đòn đao, lóe ra hàn quang đâm về Trần Hạo, có thể nói được ăn cả ngã về không. Mắt nhìn thấy biên hùng không quan tâm động dao, Nghiêm Thành đống nội tâm đều là không kịp chờ đợi, muốn xem tới Trần Hạo xui xẻo bộ dáng. Nghĩ thầm lão biên quả nhiên đủ âm hiểm, chỉ cần đâm trúng tiểu tử kia, liền có thể hoàn toàn lật bàn, không có nỗi lo về sau. Phùng Lan Chi thì là lòng nóng như lửa đốt, sợ Trần Hạo máu tươi tại chỗ, không khỏi hoảng sợ nhọn kêu ra tiếng. A, không nên thương tổn hắn khí. Nghiêm Thành đống sắc mặt tái xanh, nghĩ thầm thật sự là chính cống tiện hóa, thế mà thay cựu nhân suy nghĩ, quả thực hổ bức chỉ lên trời. Hắn không thể tiến lên ngoan quất Phùng Lan Chi miệng, khả năng hóa giải tâm đầu cửu hận. Đối với vô số lần kinh nghiệm như thế cảnh tượng Trần Hạo mà nói, căn bản không phải sự tình, thành thạo điêu luyện tới không thủ nhập bạch nhận, dễ như trở bàn tay đoạt lấy đòn đao. Trở tay tùy ý cắm xuống, giống như đâm đầu hũ dường như dễ dàng, đột nhiên xuyên thấu biên hùng bà bay, không khỏi máu chảy ồ ạt. Tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn trong phòng làm việc, biên hùng cũng nhịn không được nữa, ngửa mặt chiêu thiên đổ vào chủ trước sân khấu phương. Thống khổ ngạo nghệ thân thể, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Mắt thấy lợi hại nhất thủ hạ bị này bận rủi, Nghiêm Thành đống dọa đến mặt không còn chút máu, rốt cục ý thức được sự nghiêm trọng của hậu quả, cuống quýt run rẩy thanh âm cầu xin tha thứ. Lão đệ, tuyệt đối đừng xúc động, chuyện không liên quan đến ta, đều là Phùng Lan Chi cái này con mụ lẳng lơ nhóm mê hoặc, ngươi tìm nàng tính sổ sẽ ra. Phùng Lan Chi không khỏi mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, quả thực khó có thể tin. Không nghĩ tới Nghiêm Thành đống ngày bình thường kém chút tuổi phá lớn thiên, nói cái gì ai dám cùng ngươi đối nghịch, chắc chắn cửa nát nhà tan. Giờ phút này lại sợ ép một cái, thế mà đem tất cả sai lầm đều lại tới trên người nàng, quả thực không phải cái nam nhân. Phùng Lan Chi nội tâm giống nhau tràn ngập sợ hãi, không biết được Trần Hạo sẽ lấy dạng gì tàn bạo thủ đoạn đối đãi nàng, không cách nào khắc chế toàn thân run rẩy. Đối với Nghiêm Thành đống càng là vạn phần xem thường, cắn răng nghiến lợi mắng, ngươi cái này con rùa đen rút đầu, còn tính là đàn ông sao, thái giám cũng không bằng. Chương 62, cam tâm tình nguyện tiếp bị trừng phạt. Chương 62, cam tâm tình nguyện tiếp bị trừng phạt. Thời khắc nguy cấp, nguyên bản liên thủ một đôi nam nữ xảy ra nội chiến, lẫn nhau đoán trách đối phương không phải, sợ mình kết quả thê thảm. Trần Hạo cười lạnh một tiếng, ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Nghiêm Thành đống, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ chế nhạo. Lão tử còn tưởng rằng ngươi có nhiều khí phách, vừa rồi chảnh thành cái dạng kia, bất quá là sợ chứng, hướng nữ nhân trên người xé thứ đồ gì. Còn không phải ngươi thấy sắc khởi ý, muốn tại cô gái này trên thân chiếm tiện nghi, mới có thể giúp đỡ nàng đối phó ta. Một phen nói đến Phùng Lan Chi trong tâm khảm, liên tục không ngừng nói, ngươi nói quá đúng. Hỗn đản này vẫn là ta khuê mật lão công đâu, một lòng một dạ mong muốn ngủ ta, thật hắn a không phải thứ gì. Lại bị Trần Hạo nghiêm nghị trách móc, đi ngươi mã, ngươi cho là mình là đồ gì tốt, một hai lần tìm lão tử phiền toái, đợi chút nữa không phải mạnh mẽ thu thập ngươi không thể. Doa đến Phùng Lan Chi toàn thân run rẩy, không khỏi hoa dung thất sắc, uốn quýt ngậm miệng lại, không dám nói nữa lời nói, nội tâm tràn ngập sợ hãi. Ở vào khủng hoảng ở trong Nghiêm Thành đống, thì là khiến cho chính mình khôi phục chấn định. Tra trộn xã hội nhiều năm, hắn dạng gì sự tình không có trải qua, đã nghĩ kỹ như thế nào ổn định thanh niên trước mặt, về sau lại mưu đồ trả thù. Lão đệ, chúng ta chuyện gì cũng từ từ, không cần đến phát cáu, nhìn ngươi là nhân vật, dứt khoát cho ta nhìn chàng tử a, mỗi tháng cho ngươi 5 vạn lương cao, buổi chiếu phim tối mỹ nữ tùy tiện chơi, ngươi thấy thế nào? Trần Hạo cũng không trực tiếp tỏ thái độ, dường như chỗ đang do dự ở trong, ánh mắt rơi vào mặt bản xì gà hộp bên trên, không khỏi có chút hiếu kỳ. Bình thường chỉ ở trên TV nhìn thấy nào đó chút ít đại nhân vật rút xì gà, rất có phái đoàn tử, nhất định phải thử một chút. Mắt nhìn thấy Trần Hạo trầm mặc không nói, Phùng Lan Chi không khỏi tâm tình phức tạp, càng không yên hơn bất an. Nếu đối mới có thể bằng lòng, trở thành Nghiêm Thành đống chó săn, cũng liền mang ý nghĩa nàng có thể bình yên vô sự, lại khó tránh khỏi biến thành Nghiêm Thành đống đồ chơi, căn bản là không có cách phản kháng. Còn có một kết quả, chính là Trần Hạo quả quyết cự tuyệt, y theo trước kia tính tình, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chẳng những Nghiêm Thành đống đi theo không may, tình cảnh của nàng càng là đáng lo, chỉ sợ sống không bằng chết. Chỉ thấy Trần Hạo theo trong hộp xuất ra một cây xì gà, dùng xì gà kéo đem đầu cắt đứt, nắm lên chĩu nặng thuần kim cái bật lửa nhóm lửa, hữu mô hữu dạng hút miệng. Thuận tay đem điêu khắc hình rồng đồ án cái bật lửa cất vào túi, đồ chơi hay tuyệt đối không thể bỏ lỡ, còn lại là thuần kim bản số lượng có hạn, tuyệt đối là trang bức lợi khí. Mắt thấy đối phương đem hắn yêu dấu chi vật bỏ vào trong túi, Nghiêm Thành đống một hồi thì đau. Cái bật lửa chẳng những giá trị 10 vạn, hơn nữa làm theo yêu cầu đợi thời gian rất lâu, nhường hắn 10 phần chân quý. Chỉ có nội tâm quyết tâm, chờ vượt qua trước mắt nan quan, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, tìm người chặt rơi tay của đối phương, mới có thể ra trong lòng ác khí. Trần Hạo cũng không biết được, rút xì gà có bất quá phở lời giải thích, lúc này mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Ngoa tạo, cái gì phá bức đồ chơi, quá đạp ngựa sạc người. Bị Nghiêm Thành đống nhìn ở trong mắt, thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, ngươi nha căn bản không có rút qua xì gà, giả trang cái gì đại gia, thuần túy nông thôn thổ lão mạo. Cũng may Trần Hạo lâu dài tu luyện nội công thâm hậu, một cái miệng đều đem khói mù phun tới, lập tức cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Lúc này mới hướng về phía Nghiêm Thành đống làm ra đáp lại, mặt đen lên chửi ầm lên. Cậu vật, ngươi đuổi này ăn mày đâu? Lão tử thiếu ngươi chỉ là năm bạn sao, nhất định phải để ngươi nhớ lâu một chút mới được. Lại manh hít một hơi xì gà, nhường tàn thuốc biến đến đỏ bừng, đột nhiên đâm tại Nghiêm Thành đống trên mu bàn tay, phát ra ra thịt khét lẹ khí tức. Ngay sau đó, Trần Hạo lại đem có chút nặng nề thủy tinh cái gạt tàn thuốc bắt lại, tiện tay nện ở đối phương trên đầu. khiến cho Nghiêm Thành đống đầu rơi máu chảy, ngao kêu lên thảm thiết, lập tức mới ngã xuống đất, trợn trắng mắt đã hôn mê. Chính mắt thấy trước mặt huyết tinh một màn, Phùng Lan Chi sắc mặt biến trắng bệnh như tờ giấy, có loại tận thế hàng lâm cảm giác sợ hãi. Không nghĩ tới Trần Hạo tàn nhẫn như vậy, căn bản không quản Nghiêm Thành đống xã hội bối cảnh, thế mà không chút kiêng kỵ hành hung, hoàn toàn không cân nhắc hậu quả. Rõ ràng, Trần Hạo cũng không dự định buông tha nàng, mặt đen lên đi tới gần, không thể nghi ngờ phân phó. Tiện hóa, còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian cùng lão tử đi. Ngươi bỏ qua cho ta đi, ta quản ngươi gọi ra còn không được sao? Phùng Lan Chi vẻ mặt đưa đám nói, bớt nói nhảm, còn dám rông dài trực tiếp là ngươi. Đổi lấy lại là Trần Hạo máu lạnh vô tình đáp lại, căn bản không có mảy may thương hương tiếc ngọc. Trước đem một hộp xì gà cầm lên, chuẩn bị giữ lại chậm rãi hưởng dụng. Sau đó một phát bắt được Phùng Lan Chi tuyết ngó sen giống như cánh tay, dắt lấy đi ra văn phòng. Sau một lát, hai người tới bên ngoài. Phùng Lan Chi lại bị cương ép nhét vào form tạng trong xe, Trần Hạo điều khiển cỗ xe lái rời quán bar, nhanh như điện chớp đến vùng ngoại ô, lắc lư lao xuống đường cái. Form tạng thể hiện ra cường đại Việt dã năng lực, nghiền ép lấy hoang trên đất cắt đá cỏ dại, xông vào trong một rừng cây. Càng làm cho Phùng Lan Chi lạnh mình trái tim băng giá, thân thể càng không ngừng run rẩy, thanh âm cũng thay đổi độc tính. Không phải, dù nói thế nào, ta tội không đáng chết, ngươi có thể tuyệt đối đừng đem ta giết người diệt khẩu, ta về sau làm trâu ngựa cho ngươi còn không được sao? Trần Hạo khẳng định không muốn làm như vậy tuyệt, chỉ có điều mong muốn hoàn toàn hù sợ nàng này, miễn cho về sau có phiền toái nữa. Hắn đem chiếc xe sau khi dừng lại, hừ lạnh nói, yên tâm đi, ta sẽ không đem ngươi chôn sống, nhưng là nhất định phải để ngươi nhớ lâu một chút mới được, trước cho lão tử xuống xe. Nghe nói không đến mức có nguy hiểm tính mạng, Phùng Lan Chi sụp đổ cảm xúc có chút ổn định, biến như là dê con giống như nhu thuận. Chỉ cần ngươi không đem ta giết chết là được, tùy ngươi xử trí ta như thế nào. Xe Việt dã sáng như tuyết ánh đèn chiếu rọi tại trong rừng cây, một đôi nam nữ theo trong xe đi ra, dáng người đều là không thể bắt bẻ. Nếu là không rõ nội tình người nhìn, khẳng định lầm cho là bọn họ là tình lữ, đêm hôm khuya khoắt tới hẹn hò. Trần Hạo lần nữa nhóm lửa xì gà điêu tại trong miệng, đứng ở trước đầu xe phương, cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi tại đèn xe ở giữa giống như thần dạ du. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem quỷ gối nữ nhân trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi nói cho ta rõ, về sau còn dám hay không trêu chọc lão tử? Phùng Lan Chi nâng lên vũ mị khuôn mặt, đã bị triệt để thuần phục, tội nghiệp nói, tuyệt đối không dám, ngài chính là ta đại gia, ta chính là của ngươi nô lệ, cam đoan ngoan ngoãn nghe lời. Nữ nhân này vậy mà biến như thế hèn mọn, nhường Trần Hạo cảm giác đến giống như làm hoàng thượng, không khỏi tâm còn lo nghĩ, ngựa khí biến càng thêm sâm nghiêm. Thật hay giả, ngươi không phải là lừa gạt lão tử a, còn muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Đương nhiên là thật, ta làm sao dám đâu, đã hoàn toàn phục. Vậy sao? Trần Hạo trên mặt hiện lộ giữ tợn ý cười, như là việc các bất tận lưu manh, làm như có thật đe dọa. Vậy lão tử cho trên người ngươi chừa chút ký hiệu, bỏng gói xẹo như thế nào, vị trí chính ngươi tuyển á. Sau đó cô y đem xì gà ngậm lên môi, mạnh mẽ hút vào mấy ngụm, thuốc lá đầu đốt màu đỏ bừng, ở trong màn đêm phá lệ bắt mắt. Mặt lộ vẻ đắc ý vẻ mặt, có loại không đem người hù chết không bỏ qua sức mạnh. Đột nhiên cảm giác được không thích hợp, trong mắt hiện lên ngạc nhiên ánh mắt, đại não cơ hồ lâm vào trống không trạng thái. Phùng Lan Chi liếm láp môi đỏ đứng người lên, cực điểm mị hoặc cười hạ. Hai tay trụ tại nắp động cơ bên trên, không lưng đối Trần Hạo, ổn ẻn vừa nói, vậy ngươi đem ký hiệu lưu tại người khác nhìn không thấy địa phương, ta trừng phạt đúng tội, cam tâm tình nguyện tiếp bị trừng phạt. Chương 63, đáng giá hơn chương 63, đáng giá hơn. Sau một tiếng, eo đầu gối bủn rủn Phùng Lan Chi đứng thẳng không được, không khỏi ổn ẻn âm thanh cầu xin tha thứ. Đại gia, ngươi tha người ta a, ta hoàn toàn phục. Trần Hạo nội tâm lửa giận đạt được phát tiết, đã tan thành mây khói, ngược lại biến thương hương tiếc ngọc, thái độ rất có cải biến. Chẳng ngang ôm lấy sắc mặt tường hồng nữ nhân, cất đặt tại chỗ ngồi kế bên tài xế. Chính mình cũng đi vào trong xe, quay đầu hướng về phía Phùng Lan Chi không chút khách khí nói rằng, cho ta 30 vạn. Chán ghét, ngươi thủ lao cao như vậy đâu, liền có thể ước hiếp ta, quả thực xấu lắm. Phùng Lan Chi tiểu sân đáp lại, cùng lúc trước so sánh mặt mày tỏa sáng. Thậm chí gần nhất phát hỏa trên mặt lên mấy cái mụn nhỏ, vậy mà biến mất không thấy gì nữa, làn da biến càng thêm thủy nộn bóng loáng, trạng thái tuyệt hảo. Cũng không vì Trần Hạo yêu cầu vô lý mà tức giận, ngược lại nở nụ cười xinh đẹp, ngọt ngào nói bổ sung, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiền này hoa trị, đem ngươi số thẻ phát cho ta, ta chuyển hết cho ngươi. Trần Hạo làm như có thật nói, đây là vừa rồi tiền chữa bệnh dùng, ngươi ba cái tử cùng cơ liệu lại không ngừng tăng lớn, ta dùng thủ đoạn đặc thù cho ngươi bôi bỏ, có thể tránh được ngươi về sau gặp giải phẫu thống khổ, còn có thể cam đoan vĩnh không tái phát. Trời ạ! Phùng Lan Chi mặt lộ vẻ kinh hãi vẻ mặt, không khỏi cảm thấy không thể tưởng tượng, đầy bụng lo nghĩ nói, làm sao ngươi biết ta có tử cung cơ liệu, trả lại cho ta chữa khỏi? Không thể nào, ngươi có thể có y thuật thần kỳ như vậy, làm sao có thể? Trần Hạo cười nhạt một tiếng, vậy ngươi ngày mai buổi sáng đi bệnh viện phúc tra tốt, nếu vẫn nguyên dạng, lao tử không những không lấy một xu, trả lại cho ngươi 60 vạn tổn thất tinh thần phí, tuyệt đối giữ lời nói. Gặp hắn không giống như là nói đùa dáng vẻ, Phùng Lan Chi âm thầm phẩm bị suy nghĩ, cẩn thận cảm thụ thân thể biến hóa rất nhỏ. Nguyên bản phần bụng hơi có khó chịu, bây giờ hoàn toàn không có cảm giác, hẳn là đối phương lời nói là thật. Đột nhiên nhớ tới, lẫn nhau dung hợp lúc, Trần Hạo dùng hai tay che lấy nàng bụng nhỏ, rất là nóng bỏng nóng hổi, thậm chí có loại thiêu đốt cảm giác, duy trì liên tục thời gian rất lâu. Chẳng lẽ đối phương nhất tâm nhị dụng, gián tiếp trị bệnh cho nàng tới? Như thật sự hữu hiệu quả, có thể nói thiên đại hỷ sự, rốt cuộc không có có nỗi lo về sau. Ngược lại vô luận như thế nào, Phùng Lan Chi khẳng định phải đem tiền cho Trần Hạo, dù sao đối với nàng mà nói, không phải cái gì quá không được số lượng, hoàn toàn đáng giá hơn. Cho nên không chút do dự chuyển cho Trần Hạo 30 vạn, bất quá có kèm theo điều kiện, làm cho đối phương đưa nàng trở về, phụ tặng khoái hoặc châm cứu liệu pháp, hiển nhiên là nghiện. Theo một khoản tiền lớn kịp thời tới sổ, Trần Hạo miệng đầy bằng lòng, mặc cho Phùng Lan Chi đem hắn đưa đến để đó không dùng phòng ốc bên trong, làm không biết mệnh làm tròn lời hứa. Sáng sớm hôm sau, cùng giường chung gối hai người lẫn nhau ôm ấp lấy, đã từ cựu nhân biến thành thân mật đồng bạn. Phùng Lan Chi càng là làm ra quyết định, muốn cùng Chu Hữu Đức kết thúc quan hệ vợ chồng, hoàn toàn khôi phục sự tự do, hưởng thụ mỹ cuộc sống tốt. Muốn cho Trần Hạo giúp đỡ giải quyết việc này, để tránh lao ra hỏa công phu sư tử ngoạn, chia cắt nàng tranh dưới mấy ngàn vạn tài phú. Đã cầm người ta đại bút tiền tài, Phùng Lan Chi lại đối hắn tất cung tất kính, Trần Hạo rất sảng khoái bằng lòng, cùng nhau đi vào Chu Hữu Đức chỗ bệnh viện. Tại Trần Hạo đề nghị hạ, Phùng Lan Chi trước đi làm thải siêu. Kết quả nhường nàng ngạc nhiên mừng rỡ và phần, thể nội tử cung cơ liễu quả nhiên không thấy hình bóng, hoàn toàn khôi phục bình thường. Ngay cả bác sĩ cũng rất khiếp sợ, không biết được là sao như thế, mới qua vài ngày nữa thời gian, vốn có chứng bệnh hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, quả thực không thể tưởng tượng. Kích động không thôi Phùng Lan Chi lúc này mới hoàn toàn tin tưởng, Trần Hạo chẳng những các phương diện năng lực cường hãn, hơn nữa có siêu phàm thoát tục y thuật, nhường nàng phục sát đất. Ngay sau đó, hai người tới trong phòng bệnh, gặp được đang cùng y tá trêu chọc nói đùa Chu Hữu Đức, nhìn thấy bọn hắn đồng thời xuất hiện, không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi, trong lòng hiện lên điểm không may. Thế là mau để cho tuổi trẻ tịnh lệ y tá ra ngoài, buồn bực hỏi, "Trần, thân y đi, Lan Chi, các ngươi thế nào cùng nhau tới?" Trợ phu vừa rồi hèn mọn dáng vẻ, đã bị Phùng Lan Chi nhìn ở trong mắt, trong lòng càng thêm căm hận, làm đến trên mặt dường như bao phủ bằng xương. Trực tiếp đem thư thỏa thuận ly hôn theo trong bọc lấy ra, tiến lên một bước ném trên giường, lạnh lùng nói, "Ta muốn cùng ngươi ly hôn, cố ý nhường hắn tới làm chứng, liên quan tới phân chia tài sản, ta đã mô phỏng tốt hiệp nghị. Di cảnh viên bộ kia căn phòng lớn về ngươi, còn có ngươi mở chiếc kia nhã các xe con, cũng thuộc sở hữu của ngươi, còn lại gia sản về ta, ngươi nếu là không có ý kiến liền ký tên a." Khiến cho Chu Hữu Đức mặt mo soát biến xanh xám, không khỏi nổi trận lôi đình, vô cùng tức giận hướng về phía tiểu thê reo lên, "Không có khả năng. Bằng cái gì thẩm mỹ viện còn có mấy trăm vạn tiền tiết kiệm đều cho ngươi, lão tử lại không phải người ngu, ta kiên quyết không đồng ý." Nhưng không ngờ, nhường hắn nín thở lại nén giận một màn xuất hiện. "Chỉ bằng ta có hắn chỗ dựa, ngươi cách cũng phải cách, không rời cũng phải cách, nếu không không có quả ngon để ăn." Phùng Lan Chi duỗi ra tuyết ngó sen giống như cánh tay khoác lên bên người Trần Hạo, trong mắt hiện lên khiêu khích ánh mắt, thường hực khí thế đe dọa. Lập tức nhường Chu Hữu Đức xẹp quả cả, ý nghĩa không nói cũng hiểu. Lão bà của mình cùng họ Trần khẳng định ngủ qua, đoán chừng bị rót câu đầy mương bình, hoàn toàn đạt được hài lòng. Cho hắn beo lên một đỉnh siêu cấp lớn non xanh, quả thực khinh người quá đáng. Nếu thay cái khác bên thứ ba, Chu Hữu Đức tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, không phải khiến cho phải trả cái giá nặng nề không thể, nhất định phải báo thù rửa hận. Hết lần này tới lần khác đối diện nông thôn thanh niên bắt lấy tóc của hắn, căn bản không thể chơi vào, chỉ có đánh rất răng hướng trong bụng ướt, vẻ mặt cầu xin cầu thần. "Các ngươi nhặt được cũng có thể, ta không có vấn đề, mặc cho các ngươi cùng một chỗ, chỉ là đừng để ta cùng lão bà ly hôn được không?" Thỉnh thần ý đáng thương ta Trần Hạo lạnh nhạt nói, "Ngươi cũng đừng nói xấu ta cùng nàng có quan hệ, không liên quan chuyện của lão tử, ta trong đêm qua cho lão bà ngươi xem bệnh tới, hôm nay mang nàng đến tái khám mà thôi." Phùng Lan Chi lại đem mềm mại thân thể gần sát tới, cô ý hòn ẻn vừa nói, "Cũng không phải sao, cho người ta châm cứu hơn phân nửa ở lại, để cho ta thoải mái chết được, ngươi thật đúng là giúp người làm niềm vui thấy thuốc tốt." Chu Hữu Đức phổi đều muốn tức nổ tung, cắn răng nghiến lợi nói, "Ngươi thật sự là không muốn mặt, mã, lão tử liền không cùng ngươi cách, kéo chết ngươi, nhìn ngươi có thể làm gì ta." Phùng Lan Chi tới đối chọi gay gắt, không hề nhượng bộ chút nào nói, "Vậy ta liền hướng ban ngành liên quan báo cáo ngươi, từ ấy năm tới nay như vậy, ngươi tham nhiều ít, đừng cho là ta không biết rõ, chờ xem tốt." Đây thật là đánh rắn đánh bảy tấc, gọi là một cái chuẩn. Chu Hữu Đức hoàn toàn hiểu xỉu, mặt lộ vẻ khủng hoảng vẻ mặt, cuống quýt ngăn cả nói, "Cái này không thể nói lung tung được, xảy ra đại sự, ta nhưng cho tới bây giờ chưa làm qua như thế sự tình, ngươi đừng vu hãm ta." Trần Hạo thực sự lười nhác nghe hắn nói nhảm, cau mày nói ít vô dụng, "Ngươi nếu là không muốn ngồi sổ ngục giam, liền tranh thủ thời gian cùng với nàng đi làm ly hôn thủ tục, chuyện lúc trước coi như chưa từng xảy ra, về sau ai cũng đừng nhắc lại nữa." Chu Hữu Đức rất là bất đắc dĩ, nhưng lại không có cách nào, bất luận lao bà của mình vẫn là Trần Hạo, hắn đều không thể chơi vào, chỉ có thể bị ép đồng ý tới gần giữa trưa, hai vợ chồng tại cục dân chính làm ly hôn, tiến tới đường ai nấy đi, phản ứng không giống nhau. Chu Hữu Đức như là bị lột xác con rùa già, không gượng dậy nổi, ủ rũ túi đầu về hướng bệnh viện. Lại nhìn form tảng trong xe, Phùng Lan Chi lung lay trong tay ly hôn chứng, vui quả thực không ngậm miệng được. Môi đỏ lại gần, tại Trần Hạo trên mặt bá hôn một cái, tình ý giả dích biểu trung tâm. "Đại gia, ta sẽ vĩnh viễn làm ngài nô tỳ, từ nay về sau, chỉ về ngài một người hưởng dụng." Chương 64, Yoga giáo mẫu chương 64, Yoga giáo mẫu bên cạnh mỹ phụ nhân đối với Trần Hạo mà nói, tương đương với có thêm một cái nhu thuận nghe lời đồ chơi. Chẳng những bộ dáng xinh đẹp, hơn nữa dáng người có lồi có lõm, có thể tao sẽ sống sống có tốt, Triệu Chi tức đến bung chi liền đi. Ngoại trừ trước đó mắc có tử cung cơ liễu, cũng không khác ma bệnh, có thể yên tâm lớn mật hưởng dụng. Con nguyện ý vì hắn dùng tiền, cớ sao mà không làm? Nếu là đổi nam nhân khác, gặp phải như thế phong tình bạn trùng phú bà, chắc chắn hóa thân thành siêu cấp liếm cầu, ước gì quỳ lệ tại nữ thần dưới gấu quần. So sánh với, Trần Hạo chính là như bức thiểm điện đại gia, bị liếm còn tạm được, đãi ngộ có ngày đêm khác biệt. Chỉ có điều, bây giờ Phùng Lan Chi đối với hắn dịu dàng mà đối đãi, liền không cần đến ngang ngược thô bạo, thái độ rất có cải biến. Nghĩ đến nhận lấy trong khu nhà cao cấp trống rỗng, còn phải mua đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng, liền hỏi Phùng Lan Chi đi cái nào mua tương đối có lợi, trọng yếu nhất là cam đoan chất lượng, có thể dùng đến ở. Phùng Lan Chi không khỏi có chút buồn bực, theo bản năng hỏi, "Ngươi mua phòng ốc, chuẩn bị kết hôn làm gì?" Trần Hạo cười đáp lại, "Kết cái giám cưới a, lão tử còn không có chơi chắn đâu. Chủ nếu là người khác đưa ta một phòng nhỏ, chúng tu sạch sẽ, dù sao cũng phải đem đồ vật mua đủ, ta phải ở a. Càng là gây nên Phùng Lan Chi lòng hiếu kỳ mãnh liệt, vội vàng truy vấn phòng ở là ai tặng, bao lớn diện tích, vị trí ở nơi nào. Như thế không có gì có thể giấu giếm, Trần Hạo hời hợt thật lòng cáo chi, lại làm cho Phùng Lan Chi vô cùng kinh ngạc, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Trời ạ, đưa ngươi nhà lại là siêu cấp phú bà Thẩm Lam, vẫn là cấp cao cư xá đế cảnh huyện đại hào trạch, giá trị hơn 300 vạn, thế nào vô duyên vô cớ cho ngươi đâu. Trong mắt lại hiện lên trêu tức ánh mắt, nghiền ngẫm nói, ta đã biết, hai ngươi ở giữa khẳng định có một chân, đem thẩm phú bà cho hầu hạ dễ chịu, cho nên đại thủ bút đưa ngươi một bộ phòng, cô gái này sức tưởng tượng ngược là phi thường phong phú, Trần Hạo đành phải bất đắc dĩ giải thích rõ ràng, để tránh gây nên hiểu lầm. Dù sao xem như tiệm thẩm mỹ lao bản Phùng Lan Chi thường xuyên cùng các loại nữ nhân liên hệ, tránh không được lẫn nhau bắt quái, lại miệng rộng dường như loạn truyền lời nói. Chẳng phải là làm cho dư luận xôn xao, khó tránh khỏi cho rất có nổi tiếng Thẩm Lam mang đến phiền toái. Được biết Trần Hạo chữa khỏi Thẩm Lam tê liệt tại giường mẫu thân, mới đến hào trạch, Phùng Lan Chi tức thì bị đối phương y thuật thần kỳ chết phục, khâm phục tột đỉnh. Lúc này tỏ thái độ, nàng có cái khuê mật kinh doanh nhãn hiệu đồ dùng trong nhà cửa hàng, hiện tại liền mang Trần Hạo đi qua chọn mua, giá cả khẳng định ưu đãi, cũng có thể mua yên tâm. Về phần mua ra cụ đồ điện gia dụng phí tổn, Phùng Lan Chi càng là đảm nhiệm nhiều việc, nói nàng toàn bộ phụ trách, không cần Trần Hạo móc một phân tiền. Như thế hào phóng cử động, nhường Trần Hạo lau mắt mà nhìn, không khỏi có chút ngượng ngùng, dù sao mới từ tay người ta ngọ đến đại bút tiền tài, đã không sai biệt lắm. Lông dê không thể đều ở trên người một người hao, hẳn là một vừa hai phải. Thậm chí lắc đầu từ chối nhã nhặn, không cần, ngươi không là cho ta 30 vạn sao, đầy đủ mua những vật này, làm sao có ý tứ để ngươi tốn kém nữa. Phùng Lan Chi thì là gắt giọng, nhìn ngươi, cùng ta còn khách khí làm gì, ngươi là ta chủ nhân, xem như nữ nô ta cam tâm tình nguyện cho ngươi dùng tiền, chỉ cần ngươi về sau nhiều sủng hạnh người ta mấy lần là được rồi. Trần Hạo nhịn không được cười lên, một thanh kéo qua nữ nhân mềm mại thân thể xoa nắn lấy, có chút hăng hái một phen trêu chọc. Không nghĩ tới, ngươi vẫn rất nhận người hiếm có, lão tử đương nhiên sẽ không để cho ngươi một mẫu ba phần đất khô hạ, sẽ thưởng thưởng bón phân tưới tiêu. Càng làm cho Phùng Lan Chi xương sốt buồn nôn, không khỏi ý loạn tình mê. Làm Trần Hạo khởi động cỗ xe đi về phía trước, trong xe vang lên kình bạo ca khúc, theo tiết tấu lắc chuyển động thân thể. Nàng không kịp chờ đợi đem bàn tay đi qua, cũng là thuần thục trưởng khống. Tinh diệu đồ dùng trong nhà độc quyền bán hàng cửa hàng ở vào Bắc Nhị Lộ phồn hoa khu vực, lão bản nương là đã từng mạng lưới danh nhân, được xưng là đẹp nhất yoga giáo mẫu từ Kỳ Nhã. Có như ma quỷ dáng người, am hiểu cao siêu yoga kỹ xảo, đã từng nóng nảy nhất thời. Về sau rời khỏi ngành giải trí, về đến quê nhà giang thành người bán cỗ, trải qua thong dong tự tại sinh hoạt. Đồ dùng trong nhà cửa hàng lầu 2 văn phòng trang trí đơn giản nhưng không mất phẩm bị, hai vị nữ tử đang uống vào cà phê nói chuyện phiếm, nhìn như thư giãn thích chí, kỳ thực bầu không khí ngột ngạt. Trên ghế ông chủ từ Kỳ Nhã chừng 30 niên kỷ, dung nhan diễm lệ giống như nở rộ mẫu đơn. Ngập nước đại nhãn con người, phối hợp lông mi thật dài, môi đỏ giống như liệt diễm, đủ để cho đông đảo nam người vì đó tâm động. Nàng thân cao vượt qua 1m7, trước ngực phồng lên vô cùng sống động, khe danh thâm thúy giống như đại hạc cốc, toàn thân trên dưới tràn ngập dục hoặc. Một vị khác càng thêm tuổi trẻ nữ tử Triệu Như Bình ngồi ở trên ghế salon, mái tóc xắn lên đỉnh đầu, thức tha dáng người cuốn tại xanh nhạt sắc sần sám bên trong, xẻ ta chỗ đùi ô bên ngoài thon dài, có loại tiểu gia bích ngọc mỹ cảm. Lẫn nhau là quan hệ thân thích, từ Kỳ Nhã là Triệu Như Bình tâm thẩm, lão công là không biết tên diễn viên Triệu Viễn Đạt, là Triệu Như Bình thân thúc thúc. Triệu Viễn Đạt vóc người phong nhã, chính là kém chút diễn kỹ cùng bật khí, chỉ có thể ở truyền hình điện ảnh vòng lăn lộn quen mặt, lâu dài tháng dài buôn ba tại từng cái đoàn làm phim, cùng lao bà trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Triệu Như Bình lần này đến đây mục đích chỉ có một cái, chính là lần nữa vay tiền, trước đó lấy mua xe làm lý do, đã thành công mượn tới 20 vạn. Mà đối với Từ Kỳ Nhã mà nói, cô cháu gái này tuyệt đối sẽ không đặc biệt tới cùng với nàng tâm sự nói chuyện phiếm, khẳng định vô sự không đăng tam bảo điện. Quả nhiên, Triệu Như Bình trải qua một phen làm nền về sau, rốt cục đề cập chính sự. Nói là chuẩn bị mua sắm một bộ giá trị 100 vạn nhà trọ, tài chính lỗ hổng còn kém 50 vạn, mời tam thẩm cấp cho nàng. Chờ đem hiện tại ở phòng ở bán, nàng sẽ liền cũng giống như lần trước tiền nợ cùng một chỗ còn, chắc chắn sẽ không việc phải làm. Được biết chất nữ chân thực ý đồ đến, Từ Kỳ Nhã không khỏi đôi mi thanh tú nhíu chặt, tâm tình càng thêm bực bội, cảm giác đối phương có chút được một tấc lại muốn tiến một thước, căn bản không cân nhắc cảm thụ của nàng. Chỉ có rõ ràng tỏ thái độ, một lần cuối cùng hỗ trợ, về sau đừng có lại sách vay tiền hai chữ, miễn cho tổn thương cảm tình. Dù sao trong tiệm cần quay vòng vốn, không thể luôn luôn đem tiền cho mượn đi. Triệu Như Bình liền vội vàng gật đầu xưng là, lời thề son sắt hứa hẹn, phòng ở bán lập tức trả tiền, nhường tam thẩm đem tâm thả trong bụng. Về phần 50 vạn một tiền, nàng còn muốn tiền mặt, không cần ngân hàng chuyển khoản. Từ Kỳ Nhã không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nghĩ lại, như là đã bằng lòng vay tiền, cũng liền không hỏi nhiều, nhường chất nữ tại bậc này sẽ, nàng đi vào lấy tiền. Trong văn phòng có cái hơn 10 mét vuông phòng xếp, trưng bày giường đôi cùng tủ quần áo chờ đồ dùng trong nhà, đồng thời phối hữu phòng vệ sinh. Nơi này chính là Từ Kỳ Nhã phòng khách, ngược lại ở đâu đều là một người, ngày bình thường trên cơ bản lười nhác về nhà, phòng không gối chiếc đã biến thành quen thuộc. Trong tủ treo quần áo giấu giếm kết sắt, Từ Kỳ Nhã từ bên trong lấy ra 50 vạn tiền mặt chứa ở trong túi, mang theo ra khỏi phòng. Triệu Như Bình đứng dậy, lòng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận cái túi, đang chuẩn bị khách sáo vài câu biểu thị cảm tạ. Chợt nghe có người gõ cửa, nàng liền một lần nữa ngồi một mình trên ghế salon, đem cái túi thả tại sau lưng, ánh mắt liếc về phía cổng. Theo Từ Kỳ Nhã một giọng nói mời đến, một đôi nam nữ đẩy cửa vào. Khi thấy Phùng Lan Chi sau lưng tráng kiện nam tử, trong phòng hai nữ nhân đều thật bất ngờ, không khỏi trợn tròn trong mắt. nhất là Triệu Như Bình lộ ra cảm xúc vô cùng kích động, mặt mũi tràn đầy khinh bị nói, sao ngươi lại tới đây, nơi này không phải ngươi rất thích tản nhận tranh đấu ra vẻ ta đây địa phương, đi nhầm cửa đi. Chương 65, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ chương 65, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ Trần Hạo cũng là không nghĩ tới, thế mà gặp phải thanh lãnh mỹ nữ Triệu Như Bình, hoàn toàn như trước đây tranh chua, hiển nhiên xem thường bộ dáng của hắn. Không khỏi trong lòng có khí, xuất khẩu kiêu ngạo nói, lão tử bằng lòng tới, ngươi quản được sao? Ngươi Triệu Như Bình trắng non gương mặt trong nháy mắt biến đỏ lên, thật không thể chửi mắng đối phương vài câu, mới có thể ra trong lòng ác khí. Chỉ có điều, biết rõ trước mặt gia hỏa có thể so với dù côn lưu manh, ra tay tàn nhẫn, hoàn toàn bất chấp hậu quả. Nhưng nàng rất là kiêng kỵ, chỉ có thấp giọng nói lẩm bẩm, nông dân chính là không có tố chất, không có thuốc chữa. Chó má, trang thanh cao gì, nhìn ngươi dáng vẻ cậy cơm dáng vẻ, thật là khiến người ta buồn nôn, lão tử đều muốn phun ra. Hiển nhiên Trần Hạo không phải ăn chay, giống nhau mở ra ác miệng hình thức, không lưu tình chút nào đối với vũ đạo lao sư dừng lại chuyển vận, không có chút nào kiêng kỵ. Hắn nên ngang đi tới, rất tùy ý ngồi dài mạnh trên ghế salon. Lúc này mới có thời gian chú ý một vị khác đại mỹ nữ, xem khi ánh mắt liếc qua đi, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Ngoa tạo, cô gái này dáng dấp thật hăng hái, quá nhận người hiếm có. Không riêng bộ dáng đẹp mắt, dáng người càng là không tầm thường, giống như nhét hai lớn lựu đạn, quả thực ảo tới nổ tung. Mà hắn vừa rồi há mồm chính là lao tử cùng đội nữ nhân thô lô hành vi, đã cho Tử Kỳ Nhã lưu lại rất kém cỏi ấn tượng, nội tâm có chút phản cảm. Không vui ánh mắt nhìn về phía khuê mật Phùng Lan Chi, tức giận hỏi, người kia là ai nha, giống như rất không lễ phép. Đối với Tử Kỳ Nhã phản ứng, Phùng Lan Chi không có chút nào ngoài ý muốn, sớm trong dự liệu. Nàng nhũ bãi vòng eo đi vào Trần Hạo ngồi xuống bên người, cơ hồ là liên tiếp, cũng không thể nói đem chính mình chủ nhân mang đến, chỉ có thể thay cái xưng hô, cười tủm tỉm đáp lại. Giới thiệu cho ngươi một chút, ta em kết nghĩa Trần Hạo, hắn nhưng là Bảo Nhi, chờ ngươi quen thuộc về sau liền biết. Chỉ một cái, Tử Kỳ Nhã liền phát hiện hai người ở giữa quan hệ không bình thường, khó tránh khỏi có chút buồn bực. Cái này tỷ môn không phải phương diện nào đó lãnh đạm sao? Trước kia chỉ cùng nam nhân làm mờ, xưa nay không làm thật, vì sao đối tiểu tử này ngoại lệ, giống như để người ta cầm xuống. Nhưng nàng rất là xem thường, điếu môi nói, đắc ý cái gì nha, nhìn ngươi đắc chí dáng vẻ. Chẳng phải cấu kết lại một người đàn ông đi, có cái gì có thể hưng phấn, sẽ cho người ngộ nhận là ngươi không có thấy qua việc đời, mắc cỡ trên người. Triệu Như Bình càng là đầy mắt khinh bỉ, liếc mắt nhìn về phía một đôi nam nữ, nhịn không được vụ trộm nhà ránh. Gia hỏa này tuổi còn trẻ, thế mà cùng so với hắn lớn tốt mấy tuổi phụ nữ có chồng liêu lồng, thật không phải thứ gì. Phùng Lan Chi cười nói, đó là ngươi không biết rõ hắn tốt, ta xem như linh giáo, cùng nam nhân khác tuyệt đối không giống, để cho người ta nghiện a. Ngươi là nên a, đừng thảo luận với ta nam nhân, không có một cái đồ chơi hay. Ngươi hẳn là sẽ không là đơn thuần nhường ta nhìn ngươi em kết nghĩa a, có chuyện gì nói rõ a. Nhìn ra được, Tử Kỳ Nhã rõ ràng trạng thái không tốt, sắc mặt có chút tiểu tụy, tinh xảo trang dung cũng che không được mắt buồn thâm. Nói chuyện đồng thời, còn dùng tay xoa nắn đầu, để giảm bớt đau đớn. Bây giờ có người ngoài ở tại, Phùng Lan Chi cũng không trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, đợi lát nữa lại nói cho ngươi, trước cho chúng ta lấy chút uống, ta khát. Thử, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu hỏa tử đều để ngươi đem tới tay, còn khát cái cọc lông. Đối với khuê mật tại tình nhân trước mặt cùng với nàng sĩ diện hành vi, Tử Kỳ Nhã có phần có bất mãn đáp lại. Vẫn là rất là nể tình đứng người lên, đi vào tủ lạnh phía trước. Ngay tại nàng đưa tay mở cửa lúc, Trần Hạo quỷ thần xui khiến đứng dậy, thật nhanh đi tới gần, vậy mà gan to bằng trời ra tay phi lễ. Tiểu tử này dùng bàn tay đột nhiên vỗ một cái Tử Kỳ Nhã cái mông vung cao, hơn nữa vô cùng dùng sức, phát ra ba tiếng vang, khiến cho đại mỹ nữ cái mông truyền đến kịch liệt đau nhức, còn có loại tê tê cảm giác, không khỏi nghẹn ngào kêu sợ hãi. A Cuốn Quýt mong muốn quay đầu xem xét, đến tột cùng là ai tạo thành trò đùa quái đản. Nhưng không ngờ, phần eo cũng bị đánh một cái, nhường nàng như bị địa giật, cơ hồ khó mà động đậy. Càng la khí cuồng loạn, oán hận không thôi mắng, chết Lan Chi, ngươi lại náo ta trở mặt với ngươi lời còn chưa nói hết, cái hốt lại bị người trùng điệp vỗ xuống, càng là một hồi mê muội, trước mắt kim tinh lấp lóe, lung lay thân thể kém chút té xỉu. Phía sau thì truyền đến vùng Lan Chi thanh âm bị quất, không phải ta, Kỳ Nhã thật có lỗi à, ta cũng không quản được hắn cũng là âm thầm thở dài, kia là ta chủ tử, muội tử ta đã biến thành nữ nô, ta nào dám quản người ta. Như đem vị đại gia này cho làm phát bực, về sau đụng đều không động vào ta một chút, vậy ta sống thế nào? Há không phải là không có đời người niềm vui thú. Tử Kỳ Nhã nội tâm cực độ kinh ngạc, cái này mới phản ứng được, thất kinh quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Phùng Lan Chi cái gọi là em kết nghĩa đứng ở sau lưng nàng, vẻ mặt mây trôi nước chảy, dường như vừa rồi căn bản không có làm chuyện xấu. Còn tốt có nhân chứng Triệu Như Bình tức giận reo lên, chính là cái này lưu manh, vừa rồi đánh cái mông ngươi tới. Khiến cho Tử Kỳ Nhã vô cùng phẫn nộ, trong mắt hiện lên oán hận ánh mắt, tức hồn hển nghiêm nghị trách móc. Đáng chết hỗn đản, ngươi dám ăn lão nương đậu hũ, ta giết chết ngươi. Tiến tới đột nhiên xoay tròn cánh tay, mạnh mẽ quất hướng đối phương, cũng bất kể là của ai em kết nghĩa, tuyệt đối không thể buông tha. Tiếp rằng, không đợi bàn tay rơi vào đối phương trên mặt, cổ tay đã bị tóm chặt lấy, căn bản là không có cách tránh thoát. Đồng thời hướng về phía nàng trầm giọng nói, lão tử vừa rồi trị bệnh cho ngươi tới, ngươi đừng cố tình gây sự được không? Đánh lắm, ngươi mới có bệnh đâu, tranh thủ thời gian cho ta buông ra, ta không để yên cho ngươi. Cùng loạn trong tiếng thét chói tai, Tử Kỳ Nhã giơ lên tuyết trắng đôi chân dài, dùng sức đá hướng đang đổ tử hạ bộ, hận không thể khiến cho đoạn tử tuyệt tôn. Nhưng không ngờ, bị Trần Hạo hai chân đột nhiên kẹp lấy, nhường nàng hiện ra cực kỳ lúng túng tư thế, không cách nào tiếp tục phát động công kích. Nhìn xem mỹ nữ lao bản nương gần như điên dáng vẻ, Trần Hạo cuối cùng phá lệ kiên nhẫn giải thích, để tránh sinh ra càng sâu hiểu lầm. Lao tử chưa khỏi nguyên ngoan cố tính đau nửa đầu, sử dụng thủ pháp là tam phách tụ đỉnh, ít ra để ngươi trong vòng nửa năm không bị bệnh chứng tra tấn. Ngươi đạp ngựa không những không lĩnh tỉnh, còn muốn để cho ta tiến cung làm thái giám, thực sự ghê tởm. Lời vừa nói ra, nhường Từ Kỳ Nhã nội tâm cực kỳ rung động, thất thanh nói, ngươi nói cái gì? Chính mình cũng có cảm giác, trước đó nhức đầu lắm, giống như muốn bạo tạc dường như, quả thực khó mà chịu đựng. Bây giờ vậy mà thật không đau, thậm chí toàn thân nhẹ nhõm, giống như thay da đổi thịt. Không đợi Trần Hạo mở miệng đáp lại, Triệu Như Bình ở bên cạnh châm ngòi thổi gió nói, đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng, vừa rồi chính là bị ổi ngươi đây, nhất định phải báo động đem hắn bắt lại. Nhìn ra hỏa này dáng vẻ, một cái nông thôn dế nhúi sẽ nhìn cái gì bệnh, nhiều nhất là bác sĩ thu y à, tuyệt đối không thể tha hắn. Nhưng mà Từ Kỳ Nhã có khả năng phán đoán của mình, đã đoán được Như Bình cùng Trần Hạo có thủ, mới có thể không để lại dư lực dèm pha đối phương. Không quan tâm người ngoài nói thế nào, đầu của nàng đau bệnh xác thực rất có chuyển biến tốt đẹp, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nội tâm nổi nóng cũng liền tiêu tán theo. Chỉ có điều, chất nữ lời nói rất không xuôi tai, nhường nàng quay đầu nhìn sang, rất là bất mãn răng dậy. Người chuyện gì xảy ra, nói xấu hắn là bác sĩ thu y đi, kia ta chính là nông thôn xúc vật thôi, ngươi nếu là không biết nói chuyện, liền cho ta ngậm miệng lại. Đối Triệu Như Bình thẳng lông mày lăng mắt, sắc mặt không khỏi đỏ lên, cho dù không dám cãi lại, trong lòng cũng là âm thầm đục mắng người ta. Nữ nhân đang chết, liền cùng ta có năng lực, để người ta sở đít cũng không dám trở mặt, thuần túy trang bức phạm. Chương 66, không thể bị người quấy rầy. Chương 66, không thể bị người quấy rầy. Trong văn phòng tụ tập ba vị mỹ nữ, chẳng những nhan trị rất cao, dáng người cũng là đặc biệt đặc sắc, tràn ngập hỗn hợp hương khí. Nhưng Trấn Hạo có gan đến tới bản ti động cảm giác, dường như bị yêu tinh nhóm quay trung quanh, nội tâm khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Nhất là yoga giáo mẫu đôi chân dài ở vào khống chế của hắn ở trong, da thịt tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, càng là tuyệt không thể tả. Mà Từ Kỳ Nhã thoát khỏi bệnh giữ bối rối, không nhìn chất nữ bất mãn, cảm nhận được Trần Hạo nào đó chút biến hóa, sắc mặt ửng đỏ sáng rộng, thật không tiện, ta vừa rồi trách oan ngươi, hiện tại cho ngươi chịu nhận lỗi. Nhưng là, ngươi có thể hay không đem chân buông ra một chút, người ta sẽ không lại đá ngươi. Vậy được rồi, nữ nhân dung mạo xinh đẹp chính là vương đạo, xem ở ngươi tú sắc khả san phân thượng, ta tha thứ ngươi. Trần Hạo cười trêu chọc đồng thời, cuối cùng buông tha mỹ nữ chân trắng, hơi có chút lưu luyến không rời. Vẫn như cũ như là đại gia giống như ngồi trở lại tới trên ghế salon, nếp lên chân bắt chéo, căn bản không có cách nào điệu thấp. Bị một mực phản cảm hắn Triệu Như Bình nhìn ở trong mắt, vụ trộm mang câu, thật hắn á có thể đắc ý, đoán chừng đều tìm không ra bác. Nhưng mà hiện thực chính là như thế đánh mặt, hết lần này tới lần khác Trần Hạo ý thuật xuất thần nhập hóa, dễ như trở bàn tay đem Từ Kỳ Nhã đau đầu chữa khỏi, đương nhiên hưởng thụ khách quý cấp đãi ngộ. Cũng cho Phùng Lan Chi kiếm đủ mặt mũi, vũ mị khuôn mặt đều là ý cười, vô cùng sùng bái tán dương. Ngươi cũng thật là lợi hại, quả thực quá tuyệt vời. Ta liền biết, chỉ cần ngươi ra tay, ta khuê mật liền có thể vô bệnh không lo, mỗi ngày đều có hảo tâm tình. Vẫn là ngươi đủ ý tứ, chuyên môn đem em kết nghĩa linh tới xem bệnh cho ta, có ngươi dạng này tốt khuê mật, ta quá may mắn. Từ Kỳ Nhã vui vẻ đáp lời đồng thời, theo trong tủ lạnh xuất ra hai bình trà xanh đồ uống, đi tới gần xoay người buông xuống, trước ngực đại bảo bối vô cùng sống động. Khiến cho Trần Hạo không tự chủ được ngắm lấy đi qua, âm thầm nuốt nước bọt, trong lòng có chủ ý Từ Kỳ Nhã đã đối với hắn hoàn toàn tràn ngập tín nhiệm, dựa vào bản làm việc duyên dáng yêu kiều. Bắt đầu hỏi thăm tự thân chứng bệnh có thể hay không hoàn toàn khứ trừ, khẩn cầu đối phương cần phải hỗ trợ. Trần Hạo lúc này chậm rãi mà nói, người đây là ngoan cố tính đau nửa đầu, có ít nhất 10 năm lâu, các loại phương pháp trị liệu đều vô dụng, bình thường nương theo cả đời. Thân thể đã nhận rất đại thương hại, khí huyết tứ trệ kinh mạch không thông. Cũng may gặp phải ta, có thể khai thác xoa bóp cùng châm cứu đem kết hợp phương thức trị liệu, thậm chí hoàn toàn khỏi hẳn, vĩnh không tái phạm. Từ Kỳ Nhã không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, thậm chí bởi vì vô cùng kích động mà âm thanh run rẩy. Tốt đệ đệ, chỉ cần chữa khỏi tỷ bệnh, xài bao nhiêu tiền ta đều bằng lòng. Tỷ tuổi già hạnh phúc tất cả đều dựa vào ngươi. Dù sao bệnh nhức đầu mỗi ngày đều sẽ phát tác, trước kia tại các bệnh viện lớn liền xem bệnh không có hiệu quả chút nào, nhường nàng chịu đủ tra tấn, ăn ngủ không yên, cả người gần như sụp đổ. Bây giờ trong bóng đêm nhìn thấy ánh dạng đông, tự nhiên không tiếc tiền tài, đem hy vọng ký thác vào khuê mật em kết nghĩa trên thân. Trần Hạo cũng là biết là người, minh bạch như thế nào lấy hay bỏ, rất là sảng khoái nói, xách tiền liền khách khí, ngươi là ta chỉ nuôi khuê mật, ta nhất định phải không lấy một xu, dốc hết toàn lực chữa khỏi bệnh của ngươi. Cái này chỉ có gặp mặt một lần nam nhân, cư nhiên như thế nhìn trọng tình nghĩa, nhường Từ Kỳ Nhã vạn phần cảm động, trong mắt hiện lên lệ quang, từ đáy lòng biểu thị cảm tạ. Tiến tới nghĩ đến Phùng Lan Chi đã nói qua, ở chung thời gian dài, mới sẽ biết đối phương tốt, cảm giác đến vô cùng đồng ý, thật sự là đốt đèn lồng không có chỗ tìm bà bối. Có thể gặp phải như thế thần y liễu, đối với Từ Kỳ Nhã mà nói không khác thiên đại tạo hóa, sợ thác thất lương cơ, thế là rèn sắc khi còn nóng, thỉnh cầu Trần Hạo lập tức vì nàng trị liệu. Trần Hạo tự nhiên là nghĩa bất dung tử, chỉ có điều, ngân châm còn tại cháy mạnh trong xe ngựa, liền nhường Phùng Lan Chi tiến đến lấy kim châm, chuẩn bị trước là đại mỹ nữ xoa bóp. Nhưng là cần đối lập an tĩnh không gian, không thể bị người quấy rầy, để tránh ảnh hưởng hiệu quả trị liệu. Tốt trong phòng làm việc có cái phòng xếp, Từ Kỳ Nhã nhường Triệu Như Bình tại đây đợi, nàng dẫn Trần Hạo tiến vào bên trong, nội tâm ít nhiều có chút thất vọng. Nghĩ đến cô nam quả nữ một chỗ một phòng, mà tự thân mị lực vô hạn, nhất là dáng người bốc lửa, sẽ làm cho nam nhân chịu không được. Vì phòng ngừa Trần Hạo cầm giữ không được, nàng cố ý không có đem cửa phòng lưu lại khe hở, để tránh xảy ra bất trắc. Cũng là có thêm một cái tâm nhãn, đem chất nữ ở lại bên ngoài, có thể tùy thời đẩy cửa vào, có thể làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Mà Trần Hạo tiếp xuống biểu hiện, nhường Từ Kỳ Nhã cảm thấy quá lo lắng. Đối phương hoàn toàn thu hồi trước đó vô lại, biến vô cùng đứng đắn, trước đó nói rõ như thế nào xoa bóp hiệu quả tốt nhất. Muốn lấy huyền dương chi khí đả thông mạch lạc, từ cổ bắt đầu một đường hướng phía dưới, cần đi qua tất cả bộ vị, tiến hành toàn phương vị thư gân thông lạc. Bao quát từ Nhã Kỳ đáng tự hào nhất đại hung, cũng là không thể tránh được, nhất định phải có chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa cách một tầng quần áo, công hiệu sẽ giảm 50, sẽ để cho ứ trệ có chỗ lưu lại, dẫn đến mấy năm về sau lần nữa tái phát. Nói rõ ràng về sau, Trần Hạo nhường Từ Kỳ Nhã tự hành lựa chọn phải chăng xác định trị liệu, cùng sử dụng phương thức gì. Từ Kỳ Nhã không khỏi phạm vào khó, ngắn ngủi suy tư về sau, trung quy là quyết định chắc chắn, đỏ mặt gật đầu, thấp giọng nói, vậy thì thế nào có tác dụng làm sao chữa, ta tin tưởng cách làm người của ngươi. Dù sao cũng là người đã kết hôn, vì chữa bệnh có cái gì có thể e lệ, dứt khoát không thèm đếm xỉa. Nàng thật nhanh cởi xuống váy cùng tiếp thân quần áo, không có chút nào che giấu nằm ngửa ở trên giường. Chỉ một thoáng, Trần Hạo trong mắt đột nhiên đột xuất, kém chút theo trong hốc mắt bay ra ngoài. Thật sự là siêu cấp kinh bạo, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng. Cũng may hắn không phải cái gì đăng đồ tử, ngắn ngủi thưởng thức về sau, kéo qua tấm thảm chi kỷ cho đại mỹ nữ đắp lên, ngăn cản vô cùng mị hoặc thân thể. Càng làm cho Từ Kỳ Nhã hảo cảm tăng gấp bội, trong lòng rất là ấy nấy, cảm thấy mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, thực sự không nên. Trần Hạo thì là không người nói, hiện tại bắt đầu xoa bóp, trong lúc đó sẽ có cảm giác khó chịu, người nhẫn mại một chút liền tốt. Từ Kỳ Nhã đã hoàn toàn bị người của đối phương ôm mị lực tin phục, không có nửa điểm lo nghĩ, vô cùng cảm kích thấp giọng đáp lại. "Ân, ngươi không cần lo lắng cho ta, bất luận nhiều khó chịu, ta đều có thể chịu đựng." Trong mắt ánh mắt liếc qua đi, nhìn thấy Trần Hạo hai tay kết ấn, hơi đỏ lên, vậy mà tản mát ra tập kích người sóng nhiệt, bám vào khí tức thần bí. Không hề nghi ngờ, đối phương xác thực có bản lĩnh thật sự, càng làm cho Từ Kỳ Nhã nội tâm khâm phục không thôi, cảm thấy mình vô cùng may mắn. Tấm thảm bị vén ra một góc, Trần Hạo nóng hổi hai tay thăm dò vào trong đó, tận lực để nén tâm viên ý mã, làm như có thật tại phần cổ dừng lại chốc lát. Lập tức không kịp chờ đợi hạ chuyển, vô cùng ra sức xoa bóp. Nhường hồi lâu không có tiếp xúc nam nhân Từ Kỳ Nhã kháng chịu không nổi, khó mà khắc chế lẩm bẩm lên tiếng. Không thể tránh khỏi bị trong văn phòng Triệu Như Bình nghe thấy, đem hết toàn lực nghiêng tai lắng nghe, trên mặt đột nhiên biến sắc. Cái này hắn a chính là chữa bệnh sao? Ta còn ở lại chỗ này đâu, các ngươi liền nói bậy lên, thật sự là không muốn mặt. Đột nhiên linh cơ khẽ động, liên tục không ngừng mở ra điện thoại ghi âm công năng, nàng lặng yên không tiếng động đi vào cửa phòng ngủ, đem bên trong truyền ra thanh âm quay xuống. Có phải hay không đem ngươi làm đau, vẫn được sao? Ta không sao, ngươi tiếp tục a. Không cần quan tâm cảm thụ của ta. Sau một lát, Triệu Như Bình ước chừng lấy Phùng Lan Chi muốn trở về, tranh thủ thời gian đè xuống đỉnh chỉ khóa, điềm nhiên như không có việc gì ngồi vào trên ghế salon, trong mắt hiện lên âm hiểm ánh mắt. Lang Hóa, bây giờ ngươi nhược điểm để cho ta bắt lấy, cho ta mượn 70 vạn làm sao có thể, tối thiểu phải góp đủ 100 vạn a. Chương 67, náo lật trời chương 67, náo lật trời. Phùng Lan Chi thu hồi ngân châm đi vào văn phòng, đi vào cửa phòng ngủ. Không dám tùy tiện đi vào, để tránh quấy rầy chủ nhân cho nàng khuê mật trị liệu. Nhẹ giọng hỏi, Trần Hạo, ngân châm ta cầm về, ngươi bây giờ dùng sao? Liền có tiếng bước chân truyền đến, khe cửa hơi mở chút, Trần Hạo từ bên trong rỗi ra một cái tay, cho ta đi. Tiếp nhận ngân châm về sau, tiện tay liền đem cửa phòng đóng lại. Nằm trên giường Từ Kỳ Nhã sắc mặt ửng hồng, toàn thân ấm áp, toàn thân thông tấu thư sướng, cảm giác vô cùng hài lòng. Cái này xoa bóp thật không phải thổi, làm cho nàng vô cùng dễ chịu, căn bản không muốn núp đích. Trần Hạo cầm ngân châm đi tới, chứa cười nói, hiện tại cho ngươi châm cứu, phối hợp phía sau xoa bóp, ngươi lật qua. Ân trải qua vừa rồi trị liệu, Từ Kỳ Nhã không có chút nào mâu thuẫn. Xốc lên tấm thảm hiện lộ ngạo nhân thân thể, tiến tới nằm sấp. Giống như mắc cạn tại trên bờ cát mỹ nhân ngư, quả thực bạch phát sáng. Nhất là phần eo trở xuống nguyện chuyển đường cong, càng là đẹp không sao tả xiết. Trần Hạo ánh mắt biến càng thêm nóng rực, trên tay cũng không rảnh rỗi. Theo âm thầm vật công, thi triển hiệu lo trước sau như một kim châm tuyệt kỹ. Không ngừng cây ngân châm đâm vào trắng non sau cái cổ, phần lưng, cùng trên đùi huyệt vị, động tác tơ lụa không có chút nào dừng lại. 28 mai ngân châm phân bố tại Từ Kỳ Nhã trên thân từng cái bộ vị, nhưng nàng cảm thấy rất nhỏ chua xót ngứa ngáy đau nhức, được sừng tụng ngũ vị đều đủ. Ngân châm muốn dừng lại một khắc đồng hồ, hiệu quả trị liệu sẽ đạt tới trạng thái đỉnh phong. Tại trong lúc này, Trần Hạo còn có rất trọng yếu trình tự muốn làm. Chính là bờ mông xoa bóp, đã không kịp chờ đợi nắm tay bỏ qua. Khiến cho Từ Kỳ Nhã làn da đỏ lên nóng hổi, sắc mặt cũng là đỏ bừng. Có chút ngượng chôn giấu tại gối đầu bên trong, tùy ý làm chi. Về phần xúc cảm, đương nhiên không thể nói, đủ để cho Trần Hạo kinh tâm động phách, không khỏi hoa mắt thần chỉ. Lần này toàn lực ứng phó trị liệu, nhường hắn hao phí rất nhiều công lực. Không khỏi mồ hôi đầm địa, nhỏ xuống tại người ta trọng yếu bộ vị. Sau một lát, cửa phòng ngủ rốt cục mở ra, mồ hôi đầm địa Trần Hạo dẫn đầu đi ra, đặt mông ngồi ở trên ghế xà lòn. Đằng sau đi theo mặt mày tỏa sáng Từ Kỳ Nhã, sắc mặt trong trắng lộ hồng, giống như hoa đào nở rộ. Trạng thái có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cùng lúc trước so sánh tưởng như hai người. Trần Hạo sắc mặt hơi có mỏi mệt, rất là khoa trương hướng về phía Phùng Lan Chi nói rằng, ngươi khuê mật bệnh vô cùng nghiêm trọng, nhưng làm ta mệt chết rồi. Phùng Lan Chi tâm thương yêu không dứt, vội vàng lấy khăn tay ra vì chủ nhân lau mồ hôi, tràn ngập cảm kích ôn nhu an ủi. Tốt đệ đệ, vất vả ngươi, trở về đi ta cho ngươi toàn thân xoa bóp khác một bên. Triệu Như Bình ánh mắt khinh bị liếc qua đến, lại liếc mắt như gió xuân ấm áp Từ Kỳ Nhã. Nghĩ thầm một đôi nam nữ 100% không có làm chuyện tốt, trời mới biết có phải hay không là ngươi tại nữ nhân trên người bệnh, được tiện nghi còn khoe mẽ. Từ Kỳ Nhã trên tay nhiều một chứng thẻ, vừa rồi trong phòng ngủ lấy ra. Đi đến Trần Hạo ngồi xuống bên người, vô cùng cảm kích nói, đệ đệ bị liên lụy, ân tình của ngươi ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ, trong thẻ này có 100 vạn, xem như ta một chút tâm ý, ngươi thu cất đi. Nàng thành tâm thực lòng đem thẻ đặt ở Trần Hạo trên tay, tuyệt đối không phải làm bộ dáng. Dù sao cùng bị thống khổ so sánh, tiền tài không đáng giá nhắc tới. Nhưng làm Triệu Như Bình bị chọc tức, thầm mắng một tiếng tiện nữ nhân, ta quản ngươi mượn mấy chục vạn ngươi cũng không vui, cùng dã nam nhân lại hào phóng ghê gớm. Trần Hạo thì là kiên quyết không cần, lại đem tạm tắt trở lại đại mỹ nữ trong tay, nghiêm mặt nói, ngươi đây không phải bẩn thỉu ta sao? Ta đều nói, không phải là vì tiện xem bệnh cho ngươi, tranh thủ thời gian lấy về, không phải lao tử tức giận. Gia hỏa này xác thực tới tính tình, thậm chí nói năng lỗ mãng. Từ Kỳ Nhã rất là bất đắc dĩ, nghĩ đến phải dùng cách thức khác đền bù đối phương, không thể thiếu nhân tình to lớn. Cũng may khuê mật Phùng Lan Chi đề cập muốn cho Trần Hạo mua sắm toàn phòng đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng, nhường nàng hai mắt tỏa sáng, vội vàng biểu thị toàn bao, nhất định phải nhường em kết nghĩa hài lòng. Triệu Như Bình bây giờ nhìn không nổi nữa, nói câu có chuyện bận rộn, mang theo đổ đầy tiền mặt cái túi rời phòng làm việc. Từ Kỳ Nhã dẫn một đôi nam nữ đi vào dưới lầu, vô cùng nhiệt tâm giúp đỡ chọn lựa đồ dùng trong nhà, chuyên môn để cử giá cả xa hoa, chất lượng đương nhiên tốt hơn. Về phần Trần Hạo cần có đồ điện, sát vách chính là tổng hợp cửa hàng, nàng cùng lao bản hết sức quen thuộc, cũng có thể cầm tới lớn nhất ưu đãi. Xế chiều hôm đó, tổng giá trị 30 vạn đồ dùng trong nhà cùng đồ điện vận chuyển tới Đế Cảnh huyện cư xá, từ đưa hàng công nhân chuyển lên trên lầu. Trong khu nhà cao cấp các loại công trình đầy đủ mọi thứ, rốt cục có nhà bộ dáng. Chỉ có điều ngắn ngủi mấy ngày, Trần Hạo đã tại thành phố lớn nắm giữ bộ thứ nhất bất động sản, cùng thứ nhất lượng Việt ra xa, tay cầm 60 vạn tiền tiết kiệm, được cho có chút thành tựu. Ngay tại hắn vừa lòng thỏa ý lúc, đại cứu Hạ Tường Quý trong nhà đã náo loạn trời, có thể nói gà chó không yên. Sắp là con dâu Vu Hồng Diễm đầy bụng oán khí đi vào Hạ gia, hướng về phía bao quát lao thái bà ở bên trong người một nhà báo nổi, nói gần nói xa đều là không hài lòng. Các ngươi đều nghe cho kỹ, mong muốn cưới bản tiểu thư qua cửa, nhất định phải mua một bộ Đế Cảnh huyện diện tích lớn nhất phòng ở, chính là 228 bình. Hạ Nguyên Hoàng nói gấp, ngươi không phải là muốn bộ kia 126 bình phòng ở sao, thế nào lật lọng? Hơn 100 bình đều không tốt xử, nếu không ta kiên quyết không gả, lễ hỏi cũng là chút xu bạc không lùi. Vu Hồng Diễm thái độ càng thêm kiên quyết. Hạ gia người đều là trước mắt biến thành màu đen, cảm thấy trời cũng sắp sụp. Lấy bọn hắn trước mắt điều kiện kinh tế, căn bản không có khả năng xuất ra hơn 300 vạn khoản tiền lớn. Đây không phải ép buộc sao? Hạ Tường Quý nổi giận nói, cưới không kết cũng được, lễ hỏi cùng kim đồ trang sức nhất định phải cầm về, không có khả năng cho ngươi không lại gặp tới. Vu Hồng Diễm từ chối thẳng thắn, hừ lạnh nói, ngươi nằm mơ đi thôi, chẳng lẽ cô nãi nãi thanh xuân cùng thân thể không đáng tiền? Nhường con của ngươi chơi thời gian dài như vậy, còn muốn trở về đòi tiền, có thể sao? Không phải ta liền báo động, cáo con của ngươi cường bạo ta, nhường hắn ngồi sổn mục giam, các ngươi nhìn xem xử lý a. Hai vợ chồng không khỏi hoảng hồn, biết rõ Vu Hồng Diễm không phải đèn đã cạn dầu, nói được làm được, chẳng phải là hủy con của bọn họ cả một đời. Lưu Mai Hoàng nói gấp, ngươi có thể tuyệt đối đừng làm như vậy, nếu không chúng ta gây chúng một cái, chúng ta không thèm đếm xỉa, nhiều mượn điểm nợ bên ngoài, cho các ngươi mua bộ kia hơn 100 bình phòng ở. Vu Hồng Diễm mặt mũi tràn đầy khinh bị nói, không bàn nữa, chớ cùng bản tiểu thư có kẻ mà cả, người ta Trần Hạo đều có thể ở lại hơn 200 bình phòng ở, ta dựa vào cái gì không được? Các ngươi không phải xem thường hắn sao, thế nào còn không bằng người ta? Tóm lại một câu, không đạt được yêu cầu của ta, ta liền đạp các ngươi đổ bỏ đi nhi tử. Mắt thấy bạn gái thái độ kiên quyết muốn cùng hắn chia tay, Hạ Nguyên thế nào bỏ được? Dù sao lấy hắn hùng dạng mà nói, có thể tìm tới Vu Hồng Diễm làm lao bà đã là trần nhà. Chỉ có vẻ mặt cầu xin cầu khẩn phụ mẫu nghĩ biện pháp, nhường hắn thuận lợi kết hôn, nếu không liền không sống được, chính mình thà rằng đi chết. Hạ gia vợ chồng không khỏi lòng nóng như lửa đốt, liếc nhìn nhau, rốt cục cái khó lo cái khôn có chủ ý ngu ngốc. Chính là nhường lao thái bà từ Đông Cúc ra mặt, bất luận sử xuất dạng gì ti tiện thủ đoạn, cần phải đem Trần Hạ phòng ở chiếm lấy tới, cho Hạ Nguyên xem như phòng cưới. Từ Đông Cúc tự nhiên đau lòng cháu trai, không chút nghĩ ngợi miệng đầy bằng lòng. Dù sao Trần Hạo cùng nàng không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ, đối phương bất quá là con hoang mà thôi. Trải qua một phen thương nghị, quyết định lấy lao thái bà nữ nhi Hạ Quyên cùng con rể Lâm Thừa Tường làm đột phá khẩu, đạt tới bọn hắn không thể cho ai biết mục đích. Từ Hạ Tường Quý cho Hạ Quyên gọi điện thoại, lão xưng mẫu thân bệnh tình nguy kịch, đã ngày giờ không nhiều. Nhưng mọi người một nhà hỏa tốc đến đây, chậm chỉ sợ thấy không đến cuối cùng một mặt. Chương 68, không muốn mặt hạ ra người chương 68, không muốn mặt hạ ra người ở xa Hương Nghiệp thôn Hạ Quyên nghe được mẫu thân bệnh nặng tin tức, không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Vội vàng tìm tới Trần Hạo bạn thân Thiệu Viễn Hưng, mời đối phương hỗ trợ, lái xe chở nàng cùng lão công nữ nhi đến Giang Thành, đến đại ca nhà chỗ cư xá. Sắp trời sắp muộn, Hạ Quyên nhường Thiệu Viễn Hưng về trước đi, bọn hắn một nhà ba miệng bước chân vội vàng tiến vào bên trong, xuất hiện tại Hạ Tường Quý trong nhà. Chỉ thấy sắc mặt vàng như nến mẹ già nằm ở trên giường, hư thoát vô lực lẩm bẩm, không được, ta phải chết, Quyên tử còn chưa tới sao? Bên cạnh tụ tập con trai con dâu phụ, cháu trai Hạ Nguyên cùng bạn gái Vu Hồng Diễm, đều là mặt mũi tràn đầy bi thương, có thể xưng biểu diễn loại hình nhân cách. Về phần lao thái bà nhìn xem như thế tiểu tụy, là Vu Hồng Diễm kỳ tác. Sử dụng cao siêu trang điểm kỹ xảo, nhường Từ Đông Cúc hiện ra bệnh ma quân thân hình thái, quả thực thiên y vô phùng. Nghe được mẫu thân hữu khí vô lực thanh âm, Hạ Quyên tâm cũng phải nát, trong mắt chứa nước mắt đi tới gần, nghẹn ngào hỏi thăm: "Mẹ, ngài thế nào đột nhiên bệnh thành cái dạng này?" Đối với Hạ Quyên mà nói, Từ Đông Cúc tuyệt đối không phải hợp cách mụ mụ. Từ trước đến nay trọng nam khinh nữ, ngại bần yêu giàu, đối nông thôn nàng cùng người nhà thái độ vô cùng chênh lệch. Thậm chí nối giáo cho rằng đã từng giúp đỡ nhi tử cưỡng chiếm nữ nhi khẩu phần lương thực ruộng, quả thực táng tận thiên lương. Không sai mà trung quy là huyết mạch chí thân, bây giờ ở vào thời khắc hấp hối, nhường Hạ Quyên khó mà dứt bỏ, cuối cùng nhịn không được rơi lệ. Lâm Thừa Tường đối mẹ vợ trước đó không hợp thói thường hành vi rất có phê bình kín đáo, nhìn thấy một màn trước mắt cũng không khỏi đến mềm lòng, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, sao không đem mẹ đưa bệnh viện, ở trong nhà tổng không phải chuyện gì, coi như đập nồi bán sắt cũng phải trị a. Đại cứu tẩu Lưu Mai lườm hắn một cái, nhíu môi hừ lạnh nói, thế nào không cho trị, còn mời tới kinh thành danh y cho nhìn, mở rất nhiều đặc hiệu thuốc, tiêu hết mười hết mấy vạn đâu. Hạ Nguyên thì là phụ họa theo đuôi, âm dương phái khí chế nhạo cô phụ, cũng không có chút nào tôn trọng. Kia đối thôi, nhà chúng ta lấy tiền lại xuất lực, không giống một ít người miệng thảo luận lấy như thế nào hiếu thuận, lao nhân đến bệnh đầu anh không lộ, một phân tiền đều không tốn. Biểu ca ác liệt hành vi nhường Lâm Ngọc San đôi mi thanh tú nhíu chặt, nội tâm cũng có đối với bà ngoại hận ý, nhịn không được về đối nói, ngươi ở đằng kia âm dương ai đây, bà ngoại những năm này không thiểu quản nhà chúng ta đòi tiền, còn không phải trợ cấp nhà ngươi. Nàng sinh bệnh lại không thông chi chúng ta, ngược thành chúng ta không phải, ngươi có nói đạo lý hay không? Hạ Nguyên không khỏi thẹn quá hóa giận, vậy mà giơ lên bàn tay làm bộ muốn đánh, sắc mặt tái xanh đe dọa. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi có phải hay không muốn ăn đòn, còn dám dương oai, to mồm vào ngươi. Nhưng mà Lâm Ngọc San toàn vẹn không sợ, hai tay chống lạnh giống như quả ớt nhỏ dường như reo lên, ngươi đụng đến ta một chút thử một chút, anh ta đánh không chết ngươi. Một câu nói kia hoàn toàn đã kích Hạ Nguyên phách lối khí diễm, hiển nhiên không dám động thủ thật, trong mắt hiện lên kiêng kỵ vẻ mặt. Trên người mình máu ứ động sưng đỏ còn tại, chính là bái đối phương ban tặng, thậm chí lòng còn sợ hãi. Còn tốt Vu Hồng Diễm kịp thời cho hắn bậc thang hạ, sang giọng, đến lúc nào rồi, ngươi còn cùng hài tử cáo kỉnh, tranh thủ thời gian yên tĩnh điểm. Cùng lúc đó, Hạ Tường Quý thở dài, sắc mặt nghiêm túc cáo chi mọi mọi liên quan tới bệnh tình của mẫu thân. Vì đạt tới không thể cho ai biết mục đích, quả thực nói láo không ngớt. Nói từ Đông Cúc là ung thư gan màng cuối, nhiều nhất còn có thời gian nửa năm. Bác sĩ bàn giao về nhà tĩnh dưỡng, tận lực hài lòng lão nhân mọi yêu cầu, để tránh lưu lại tiếp nối. Hạ Quyên càng là tim như bị lao cắt, ngồi xổm ở trước giường hỏi thăm mẫu thân. Còn có cái gì nguyện vọng không có đạt thành, nàng xem như nữ nhi sẽ đem hết khả năng vì đó giải mộng. Từ Đông Cúc chính đang chờ câu này, một phát bắt được tay của nàng, không kịp chờ đợi hỏi. Thật sao, bất luận mẹ nói cái gì, ngươi cũng có thể bằng lòng. Mẹ già ánh mắt nhường Hạ Quyên sợ hãi trong lòng, thật là nói đến nước này, huống hồ mẹ đều nếu không có, chỉ có thể kiên trì đáp lại. Ngài nói đi, chỉ cần ta đủ khả năng, khẳng định không có một cái nào chứ không. Con gái tốt, ngươi là thật hiếu thuận, có câu nói này của ngươi, mẹ liền thỏa mãn. Từ Đông Cúc rất là vui mừng khen ngợi Hạ Quyên, lại lời nói xoay chuyển, nói ra mục đích thật sự, ta liền muốn tại trước khi chết nhìn thấy lớn cháu trai kết hôn, thật là không có phòng cưới, nhường Trần Hạo đem hơn 200 bình căn phòng lớn tặng cho Hạ Nguyên a, hắn nghe lời của ngươi nhất. Nếu là có thể nhìn thấy cháu trai thành hôn, mẹ cho dù chết cũng có thể nhắm mắt, ngươi cần phải nói được thì làm được. Trực tiếp đem Hạ Quyên bị hôn mê rồi, lấy vì mẫu thân bệnh nặng thần trí không rõ, ở đằng kia nói mê sảng đâu. Tao mày nói, ngài hồ đồ rồi a, nói cái gì đó, Trần Hạo ở đâu ra phòng ở? Mẹ rất thanh tỉnh, Trần Hạo còn không có đối tượng đâu, hơn nữa có năng lực, về sau cái gì cũng không biết thiếu. Liên để hắn đem phòng ở cho cháu của ta a, mẹ cho ngươi quỳ xuống. Lão thái bà sợ nữ nhi không đồng ý, cố ý dây rủa lấy đứng dậy, nghiêm nhiên muốn cho Hạ Quyên quỳ xuống dáng vẻ. Doa đến Hạ Quyên sắc mặt đại biến, cuống quýt đem mẫu thân để lại, run giọng nói, ngài tuyệt đối đừng động, chuyện gì cũng từ từ vậy, ngươi nhất định phải đồng ý. Không phải, khu khu, ta liền quỳ chết ở trước mặt ngươi. Vì hiệu quả rất thật, Từ Đông Cúc cố ý thở không ra hơi, còn làm bộ hò khan vài tiếng. Hạ Quyên sợ mẫu thân có chuyện bất chắc, chỉ có bất đắc dĩ nói, mấu chốt Trần Hạo thật không có phòng ở, ta đồng ý cũng vô dụng thôi. Một câu bị lao thái bà bắt được án, ánh mắt lóe lên xảo trá ánh mắt, liên tục không ngừng nói, các ngươi đều nghe thấy được, ta hiếu thuận nữ nhi đã bằng lòng đem phòng ở cho Hạ Nguyên, chúng ta mau chóng tới, nhường Trần Hạo ký tên đồng ý. Ngay tại Hạ Quyên cùng trượng phu nữ nhi lơ ngơ lúc, đại cứu ca đám người đã không sai bắt đầu hành động, cấp tốc đem xe lăn đẩy lên trước giường. Lão thái bà còn phải tiếp tục giả bệnh, Hạ Tường Quý cùng nhi tử đem nàng dựng lên đến đặt ở trên xe lăn, đẩy đi tới cửa. Lưu Mai cùng Vu Hồng Diễm mẹ chồng nàng dâu hai tâm hữu linh tê nhất điểm thông, chia nhau tiến lên kéo lại Hạ Quyên cánh tay. Dường như sợ thần tài chạy, dắt lấy theo đôi phía sau. Lưu Mai lòng tràn đầy vui mừng nói, nhà ngươi Trần Hạo đúng là rất có nghề căn phòng lớn, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Hán tiểu câu ngươi thật sự là người tốt, thành toàn cháu ngươi, chúng ta cả nhà cảm tạ ngươi cả một đời. Chỉ một thoáng, dì Quyên sắc mặt biến trắng bệnh như tờ giấy, mới có chỗ tỉnh ngộ, mình bị lão mụ cùng đại ca người một nhà cho tinh kế. Lại là có nỗi khổ không thể nói ra, có nỗi khổ không nói được. Từ trước đến nay đàng hoàng Lâm Thừa Tường mặt nghẹn đến đỏ bừng, cuốn quýt theo ở phía sau, gấp đầu đầy đổ mồ hôi. Lại không dám mở miệng phản bác, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về phía nữ nhi lẩm bẩm. Kết thúc, vậy phải làm sao bây giờ? Mẹ ngươi cũng không biết rõ ràng, liền đem ngươi cả phòng ở tặng người. Đừng nhìn Lâm Ngọc San tuổi không lớn lắm, lại tại Trần Hạo ảnh hưởng dưới, từ trước đến nay không sợ phiền phức. Đem so sánh với thuần phát phụ mẫu, lộ ra rất có chủ ý tại lao ba bên thai thấp giọng nói, không có chuyện gì, có anh ta ở đây, bọn hắn thế nào làm ầm ĩ đều bởi ví, chờ xem a. Có nữ nhi an ủi, Lâm Thừa Tường lo lắng tâm tình có chút làm dịu, đi theo một đám người đằng sau xuống lầu. Hạ gia phụ tử đã đem xe đã chuẩn bị xong rồi, theo thứ tự là một chiếc mặt đèn cùng một xe minibus, chở đám người đến đế cảnh huyện cư xá. Giờ phút này, Trần Hạo đang ngồi ở trong khu nhà cao cấp thuyền buồm trên ghế salon, ngoài miệng ngậm giá cả đắt đỏ xì gà, nhàn nhã nuốt mây nhà khói. Trước mặt trên bàn trà, tùy ý ném lấy thuần kim cái bật lửa. Trong chén trà cua chính là quý báu bổ dưỡng trà, là mỹ nữ lao bản từ Nhã Kỳ đưa tạo. Bối cảnh trên tường là hơn 100 bình cấp cao TV, hình tượng vô cùng rõ ràng, thả chính là ca múa tiết mục. Hứa bao nhiêu tuổi tịnh lệ nữ tử nhanh nhẹn nhảy múa, mang cho người ta thị giác hưởng thụ. Lại vạn vạn không nghĩ tới, đại cứu một nhà bỗng nhiên tới thăm, còn đem người nhà của hắn kinh động đến, đồng thời mang đến rất nhiều phiền toái. Chương 69, ngàn vạn không thể để cho bọn hắn đạt được chương 69, ngàn vạn không thể để cho bọn hắn đạt được một đại ba người tiến vào đế cảnh huyện cư xá, Vu Hồng Diễm tại phía trước dẫn đường, đi vào Trần Hạo chỗ nhà dưới lầu. Lại vào không được đơn nguyên cửa, mắt thấy gian phòng bên trong lóe lên ánh đèn, Hạ Tường Quý dứt khoát xung làm lớn loa, hướng về trên lầu lớn tiếng la lên. "Trần Hạo, cha mẹ ngươi tới, tranh thủ thời gian đem cửa mở ra." Nghe phía bên ngoài truyền đến thanh âm, Trần Hạo có chút buồn bực, đứng dậy đi vào phòng bếp, theo cửa sổ nhìn xuống dưới. Không khỏi sửng sở, bọn hắn sao lại tới đây? Trong đó chẳng những có đại cứu toàn gia, còn có ngồi trên xe lăn lão thái bà từ Đông Cúc, cùng cha mẹ của hắn cùng muội muội, khó tránh khỏi có chút kỳ vọng. Trần Hạo đã dự liệu được, Hạ gia người xuất hiện mang ý nghĩa không có chuyện gì tốt, nhất định phải tăng gia để phòng mới được. Mà liên quan tới nhận lấy nhà sự tình, Trần Hạo vội vàng mua đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng, còn chưa kịp cùng người trong nhà giải thích. Vốn chỉ muốn thông gió một đoạn thời gian, lại đem người nhà tiếp đến ở lại, cho bọn họ một kinh hỉ. Bây giờ bị đại cứu bọn người cho lĩnh đến đây, vừa vặn nhường phụ mẫu cùng muội muội tham quan nhà mới, là vào ở chuẩn bị sẵn sàng. Hắn đem cửa sổ có rèm mở ra, dò ra nửa thân thể, hướng về phía dưới hồ, "Cha mẹ, tiểu muội, các ngươi đều tới, thật sự là quá tốt." Mắt thấy nhi tử thật tại trong khu nhà cao cấp xuất hiện, chỉ một thoáng, Hạ Quyên mặt xám như cho, trong lòng càng thêm hối hận không chịu nổi. Xem ra đại ca toàn gia lời nói là thật, Trần Hạo sát thực nắm giữ căn phòng lớn. Về phần đến tột cùng làm thế nào chiếm được, vẫn là ẩn số, đợi chút nữa hẳn là có thể biết rõ ràng. Lâm Ngọc San thì là hưng phấn không thôi reo lên, "Ca, đây là nhà mới của ngươi sao?" Chỉ là nghĩ đến bà ngoại âm nhu của bọn hắn quỷ kế, xinh đẹp nụ cười trên mặt dần dần biến mất, ít nhiều có chút lo lắng bất an. "Đúng a, chờ chút nữa, ta lập tức cho các ngươi mở cửa." Lớn tiếng đáp lại đồng thời, Trần Hạo quay người hướng phía cửa đi tới, bấm người nào đó điện thoại, đơn giản sáng tỏ dặn dò vài câu. Sau đó đẩy ra tiến hộ cửa, đi vào thang máy trong sảnh chờ đợi. Sau một lát, một đại ba người theo trong thang máy đi tới, mắt thấy trước mặt còn có không gian độc lập, không khỏi hiếu kỳ dò xét. Lưu Mai có chút buồn bực hỏi, "Thế nào ra thang máy liền có cái phòng a, bất quá nhỏ một chút, nhìn xem không rộng rãi lắm." Chuẩn bà dế nhủi vấn đề vừa ra khỏi miệng, liền để Vu Hồng Diễm một trận kinh bị, thật hắn a không có thấy qua việc đời, nông thôn đi ra ngu xuẩn mà thôi. Chỉ có điều cân nhắc tới đối phương còn có giá trị lợi dụng, nàng nùng trang diễm mặt trên mặt hiện lộ mỉm cười, rất có kiên nhẫn giải thích. Phòng này là một bậc thang một hộ, nắm giữ độc lập thang máy trước thất, tư mật tính phi thường tốt, tự hào trạch tiêu chuẩn thấp nhất. Thực là không tồi, nhìn xem liền cao cấp, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào nhìn một cái thế nào. Lưu Mai bừng tỉnh hiểu ra, chật chật không thôi khen. Người một nhà đã không kịp chờ đợi đẩy lao thái bà tiến vào phòng khách rộng rãi, chỉ cảm thấy ánh mắt đều không đủ dùng, có chút sơn pháo vào thành cảm giác. Hơn 200 bình căn phòng lớn trang trí rất không tệ, nhẹ xa xỉ gió cho người cảm giác rất xa hoa. Hơn nữa đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng đã phân phối đầy đủ, đều là giá cả không ít hàng hiệu, thật sự là thỏa thỏa đại hào trạch. Lại nhìn thang máy trong sảnh, Trần Hạo một nhà bốn miệng ở đây tụ tập. Hạ Quyên dưới tình thế cấp bách mắt ứa lệ, nghẹn ngào nói, "Nhi tử, ta có lỗi với ngươi mẹ, ngài làm sao rồi, chuyện gì xảy ra?" Trần Hạo liền vội vàng hỏi. Chỗ đang sụp đổ ở trong Hạ Quyên quả thực không há miệng nổi, chỉ là hung hăng chảy nước mắt, cảm giác đến không cách nào cùng nhi tử bàn giao. Giữa phụ Lâm Thừa Tường thì là vô kế khả thi, than thở dáng vẻ, buồn đê bớm. Vẫn là Lâm Ngọc San thấp giọng cáo chi ca ca tình hình thực tế, phút cuối cùng vẫn không quên bổ sung một câu. "Bọn gia hỏa này xấu lắm, lấy lao thái bà cầm đầu, ngươi tuyệt đối đừng để bọn hắn đạt được." Không nghĩ tới Hạ Tường Quý bọn người còn dám lao hổ miệng bên trong giành ăn ăn, thật sự là đói cấp nhãn, thậm chí sống được không kiên nhẫn. Trần Hạo trong lòng oán hận đồng thời, lại là cười nhạt một tiếng, xem thường nói, "Các ngươi đều yên tâm đi, ta tự có biện pháp, chúng ta cũng đi vào đi, nhìn thằng hề nhóm biểu diễn là được rồi." Nhìn thấy con nuôi đã tính trước dáng vẻ, hai vợ chồng bán tín bán nghi, Hạ Quyên xóa đi nước mắt trên mặt, tính cả lão công cùng nữ nhi cùng một chỗ tiến vào hào trạch. Càng là chấn động không gì sánh nổi, thực sự khó có thể tưởng tượng. Còn có lớn như thế phòng ở, chỉ cung cấp người một nhà ở lại, quả thực vô cùng xa xỉ. Hạ gia người thì là trăm phương ngàn kế muốn có được bất động sản, thậm chí trước đó định ra phòng ốc không ràng buộc chuyển nhượng sách. Từ Hạ Nguyên theo trong bọc lấy ra, bày tại Trần Hạo trước mặt. "Biểu đệ, thật không tiện, liên quan tới ngươi bộ phòng này, ta giả cô đã bằng lòng cho ta cùng đỏ tươi kết hôn dùng, ngươi tranh thủ thời gian ký tên a." Ánh mắt mọi người hội tụ tại Trần Hạo trên thân, chỉ thấy hắn không vội không buồn, nhẹ nhõm tự tại đáp lại. "Theo lý thuyết, mẹ ta nói chuyện khẳng định dễ dùng, hẳn là đem phòng ở cho ngươi mới đúng, ngược lại ta cũng không có đối tượng, trong thời gian ngắn kết không lên cưới." Gặp hắn thế mà không có phản đối, Hạ gia người đều là hết sức vui mừng, nội tâm vô cùng kích động, tưởng tượng lấy có thể mộng tưởng trở thành sự thật. Hạ Nguyên kích động nói, "Đúng à, biểu đệ ngươi thật sự là càng ngày càng thượng đạo, ca chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi, đến lúc đó đem tẩu tử ngươi quê mật giới thiệu cho ngươi, không có việc gì chơi thôi." Vu Hồng Diễm sợ đêm dài lắm mộng, vội vàng nói, "Bao tại trên người của ta, cam đoan không có vấn đề." "Vậy cũng chớ chậm trễ thời gian, mau đem chuyển nhượng hợp đồng ký." "Cái này một đôi ngu bê thực có can đảm muốn à, đem lão tử xem như ngu ngốc rồi, vậy thì bồi các ngươi chơi đùa, xem ai cuối cùng ăn thiệt thòi." Trần Hạo trong lòng thầm mắng đồng thời, lời nói xoay chuyển, lại đem lời nói kéo trở về, "Thuần túy khỉ làm siết chơi đâu. Các ngươi trước đừng có gấp, nghe ta nói hết lời. Thật sự là không trùng hợp, phòng này bị ta bán đi, các ngươi nếu mà muốn, thế nào không tới sớm một chút?" "Cái gì?" Hạ Nguyên không tự chủ được kinh ngạc tốt lên, ánh mắt trừng giống bóng đèn giống như nổi điên reo lên, "Không có khả năng, ngươi lừa gạt ai đây? Phòng ở mới đến tay ngươi một ngày thời gian, tuyệt đối không có bán đi, ngươi chính là không muốn cho ta." Nếu là y theo Trần Hạo ngày xưa tính tình, sớm đem ra hỏa này một cước đạp ra ngoài, bây giờ lại tận lực tu liễm, thế mà kiên nhẫn giải thích. "Ta thật không lừa ngươi, người mua đợi chút nữa liền đến nghiệm thu phòng ốc, tiền đều cho kết thúc, giá bán 300 vạn. Hạ Nguyên hám lợi đen lòng phía dưới, thật sự là không phân rõ lớn nhỏ vương, vô cùng phẫn nộ biểu thị phản đối. Vậy cũng không được, mẹ ngươi đã làm chủ đem phòng ở cho ta, ngươi lập tức đem tiền lui về, đem phòng ở cho ta đưa ra đến bỗng nhiên, thang máy trong sảnh chuyển đến nữ tử nghiêm nghị trách cứ, ngắt lời hắn. Thả ngươi mã cái rắm, ai ở đằng kia chó dường như kêu to đâu. Bản thiếu gia mua phòng ở, còn phải ngươi đồng ý làm gì, đáng chết vương bắt đạn. Gây nên chú ý của mọi người, tất cả đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái tóc lam mỹ thiếu nữ rất là phách lối tiến đến, vẫn như cũng là áo da phối bay ngắn, hiện lộ trắng non đôi chân dài. Đi đường hơi lay động, rõ ràng là tiểu thái muội Tề Mộng Giao, tiếp vào Trần Hạo điện thoại về sau, hỏa tốc đến đây cứu giá. Đằng sau còn đi theo bốn cái tóc nhuộm thành các loại nhan sắc thanh niên, đều là thủ hạ của nàng, phụ trách áp dụng đe dọa, có thể nói có chuẩn bị mà đến. Hạ gia người tận mắt nhìn thấy qua Tề Mộng Giao lợi hại, không khỏi vì đó sợ hãi, thậm chí thân thể run rẩy. Cái này ghê tởm nha đầu sao lại tới đây, tình thế rõ ràng không ổn a. Chương 70, ký như nhân sinh chương 70, ký như nhân sinh chỉ có điều, mắt nhìn thấy sắp đến miệng thịt mỡ muốn bay, khẳng định không có cam lòng. Nhất là tại thị trường bán hoa quả nhiều năm lưu mai, từ trước đến nay lấy mạnh mẽ chứ danh, cũng là lưu manh, dứt khoát không thèm đếm xỉa. Vì nhi tử về sau cuộc sống hạnh phúc, nàng lấy hết dũng khí đi vào Tề Mộng Giao trước mặt, kiên trì nói rằng, phòng này Trần Hạo không bán, đã đưa cho chúng ta, nhường hắn đem tiền trả lại cho ngươi, nhưng mà, nàng chưa kịp nói hết lời, trên mặt đã chịu trùng điệp một cái bạt tai, không khỏi nghẹn ngào gào lên. A, ngươi thế nào động thủ đánh người, còn có vương pháp hay không? Chỉ thấy đối diện thái muội mắt hạnh trợn lên, nâng cao phòng lên hung bộ, hung tợn mắng, đáng chết ác bản đường, nếu biết phòng ở là của người khác, giữa chúng ta mua bán liên quan gì đến ngươi, muốn ngươi đến lắm mồm. Huống hồ phòng ở đã về bản thiếu gia tất cả, tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Hạ gia một đám người cũng không phải người ngu, trong lòng sáng như gương. Tiểu thái muội đống nhiên xuất hiện, ngăn cản bọn hắn chiếm cứ bất động sản, khẳng định cùng Trần Hạo có quan hệ, rõ ràng thông đồng tốt. Cho dù lão bà tại trước mặt mọi người bị đánh, Hạ Tường Quý cũng không dám tiến lên động thủ, chỉ có đem hỏa khí rơi tại Trần Hạo trên thân, xanh mặt nghiêm nghị chất vấn. Tiểu tử ngươi thật không phải là người, có phải hay không đuổi nghịch chúng ta đây, cố ý tìm một đám du côn qua tới quấy rối. Trần Hạo vụng trộm mắng âm thanh ngu bê, trên mặt giống như cười mà không phải cười xem náo nhiệt, ra vẻ bất đắc dĩ mở ra hai tay. Không quan hệ với ta, nàng là người mua, tới đón thu vào làm tiếp tử rất bình thường, cũng không phải cái gì du côn vô lại, ngươi tại sao có thể vô cớ phỉ báng? Kém chút nghẹn Hạ Tường Quý thở không nổi, trong mắt tràn ngập máu đỏ kia, cắn răng nghiến lợi mắng, ngươi tên xuất sinh này, thế mà liền đại cứu cũng dám tính toán, thật hắn a không phải người đối diện mấy cái thanh niên đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, không thể kìm được, cấp tốc tiến lên đem hắn vây quanh, nắm đấm còn như mưa rơi rơi xuống. Trong miệng một lời mắng, mắt không mở lão giả, còn dám nói xấu Hạo ca, chán sống rồi hả? Ngươi nói ai là vô lại đâu? Miệng thật là đủ thiếu, đánh chết ngươi con rùa già đánh Hạ Tường Quý kích hoa gọi bậy, mặt mũi bầm dập giống như đầu heo, vì mình hành vi phải trả cái giá nặng nề. Mắt nhìn thấy phụ mẫu phân biệt gặp ẩu đả, Hạ Nguyên dọa đến mặt không còn chút máu, cái rắm cũng không dám thả một cái, chỉ có tránh ở bên cạnh làm rùa đen. Trần Hạo cha mẹ nuôi nhìn trợn mắt hốt mồm, không biết được trước mặt nha đầu đến tuột cùng lai lịch thế nào, vậy mà như thế tàn nhẫn, đủ để cho người lạnh mình trái tim băng giá. Còn có mấy cái hung ác thanh niên xung làm thủ hạ, một lời không hợp liền đả thương người, quả thực vô pháp vô thiên. Lâm Ngọc San thì là kích động bản phần, đối với Tề Mộng Giao hung ác vô cùng thưởng thức, cười trên nỗi đau của người khác ở bên cạnh quan sát. Nghĩ thầm đại cứu cùng mợ thật là sống nên, bây giờ gặp kẻ tàn nhẫn, nhìn các ngươi còn dám hay không hại người. Tề Mộng Giao trong mắt ánh mắt liếc mắt Trần Hạo, phát hiện đối phương mặt lộ vẻ hài lòng vẻ mặt, không khỏi đắc chí. Cảm thấy nhận khẳng định, nhưng nàng lần có mặt mũi. Đã như vậy, nhất định phải đem chuyện làm tốt, tuyệt đối không thể có đuôi nát công trình. Nàng mặt lạnh lùng nhìn về phía Hạ gia mấy miệng người, điềm nhiên nói, làm gì, còn muốn nghỉ lại bản thiếu gia trong phòng không đi, còn không lập tức cút đi. Thời khắc mấu chốt nhất, đứng ở phía sau xe lăn Vu Hồng Diễm cái khó lo cái khôn, lặng lẽ đẩy Hạ Từ Đông Cúc tới im ắng thúc giục. Trong lòng mặc niệm lấy lời nói ám chỉ, lão thái bà, đến lượt ngươi phát huy tác dụng. Đều là thổ chôn cổ người già sắp chết, ngươi sợ cọp lông a? Dứt khoát đến cậy già lên mặt, ai dám đối ngươi đánh, liền đem ai quần cộc tử lửa bịp không có. Từ Đông Cúc minh bạch chuẩn cháu dâu dụ ý, cũng là không cần một gương mặt mo, khóc lóc om sòm chơi xấu không thèm đếm xỉa, khàn cả giọng gọi. Ta lão thái thái cái nào đều không đi, chết cũng phải chết ở chỗ này, trừ phi đem ta xuống chôn. Ngược lại ta là ung thư thời kỳ cuối, nếu ai đụng đến ta một chút, liền phải phụ trách tới cùng, gánh chịu tất cả tiền chữa bệnh dùng không thể không nói, xác thực có nhất định lực chấn nhiếp. Nhường Vu Hồng Diễm ánh mắt lóe lên âm hiểm chi sắc, quả nhiên gừng càng già càng cay, ngoa nhân có một bộ. Chỉ mong có thể thay đổi thế cục, để tránh phí công nhọc sức. Nghe nói lao thái bà được bệnh bất trị, bốn cái tạp mao thanh niên cảm thấy có chút khó giải quyết, hai mặt nhìn nhau. Dù sao chưa hề cùng dạng này lão gia hỏa đã từng quen biết, khó tránh khỏi hơi có chần chờ, quay đầu chờ đợi lao đại phân phó. Chỉ thấy Tề Mộng Giao cười lạnh nói, vậy thì thật là tốt, ta biết một vị danh y y, có thể miễn phí trị liệu cho ngươi, để ngươi trong nháy mắt bên trong khôi phục bình thường. Bản thiếu gia liền tốt sự tình làm đến cùng, đưa Phật đưa đến đây, dẫn ngươi xem bệnh đi thôi. Ngay sau đó khoát tay chặn lại, liền có cái hoàng mao đi tới gần, đem Vu Hồng Diễm xô đẩy tới bên cạnh, không nói lời gì đẩy xe lăn hướng phía cửa đi tới. Nhưng làm Từ Đông Cúc dọa sợ, song tay nắm chặt lấy lan can kít toa gọi bậy. Các ngươi những này thổ phỉ muốn làm gì, ta cũng là không đi, lập tức dừng lại cho ta. Cứu mạng a. Hạ gia người căn bản không dám lên trước ngăn cản, dù sao có vết xe đổ, sợ lần nữa thảm tao bận rủi. Lại không thể trơ mắt nhìn lão thái bà bị đẩy đi, Hạ Nguyên chỉ có cầu trợ ở Hạ Nguyên, vẻ mặt đau khổ nói, lão cô, ngươi mau nói câu nói à, không thể để cho bọn hắn đem bà ngoại mang đi, vạn nhất có chuyện bất chắc, liền phải xử lý tang sự. Cháu nhường dì quên trong lòng hơi hồi hộp một chút tử, mặt lộ vẻ lo lắng vẻ mặt, cũng biết mong muốn tiến lên chặn đường. Lại bị Trần Hạo kịp thời ngăn cản, hướng về phía Dưỡng Mâu nói rằng, ngươi yên tâm đi, bọn hắn không là người xấu, chắc chắn sẽ không tổn thương bà ngoại, đoán chừng sẽ còn đem lão nhân ra bệnh chữa lành. Tề Mộng Giao miễn cố nín cười ý, làm như có thật đáp lại. Kia là nhất định, đợi chút nữa lao thái bà bệnh tình chuyển tốt, ta cho ngươi lập video hoặc là ảnh chụp, không cần đến lo lắng. Trần Hạo trong lòng cười thầm, từ đấy lòng giơ ngón tay cái lên, khen, tốt, ngươi quá đủ ý tứ, anh em biểu thị cảm tạ. Khiến cho tiểu thái muội tiểu ỷ hiệp như hoa, có thể bị thần tượng khích lệ, quả thực vui vẻ ghê gớm. Khách khí đâu, vậy chúng ta đi trước, bye bye. Bye bye. Làm Tề Mộng Giao nhìn về phía Hạ Gia mấy người thời điểm, đẹp đẽ khuôn mặt bao phủ bằng sương, giữ rằng trách móc. Còn thả cái gì sương sở, không muốn bị chém tử, lập tức rời đi cho ta. Hạ Tương Quý bọn người dọa đến toàn thân run rẩy, tới tình trạng như thế, cũng không dám lại lỗ mãng. Giống như tàn binh bại tướng, thất kinh cùng đi theo ra ngoài. Theo người ngoài toàn bộ rời đi, Lâm Ngọc San thực sự nhịn không nổi, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi thăm. "Ca, phòng này là thế nào tới, ngươi thật bán cho vừa rồi lợi hại tỷ tỷ sao?" Trần Hạo mặt lộ vẻ đắc ý vẻ mặt, khoan thai tự đắc nói, "Đây là ta cho một vị tôn quý lao phu nhân xem bệnh, lấy được thù lao, sau này sẽ là chúng ta nhà mới. Đương nhiên sẽ không bán cho người khác, vừa mới bất quá là diễn kịch mà thôi, lừa bọn họ." "A, thật sao? Chúng ta có thể ở lại bên trên dạng này hào trạch, có vẻ giống như nằm mơ dường như, không thể tin được đâu." Lâm Ngọc San vô cùng hưng phấn kinh ngạc thốt lên, vui vẻ bắt lấy ca ca cánh tay, quả thực mừng rỡ như điên. Nghĩ đến nhiều năm trước tới nay ra cảnh bần hàn, muội muội cũng đi theo chịu không ít khổ, thường xuyên đi theo xuống đất làm việc, không có vài ngày nữa dễ chịu thời gian. Trần Hạ ôm cô gái nhỏ mái tóc, đầy mắt chịu mến hứa hẹn. "Đương nhiên là thật, nhà chúng ta tốt rồi, sẽ không bao giờ lại gặp cảnh cuối cùng. Ca chẳng những để ngươi ở hào trạch, sẽ còn để ngươi lái hào xe, biến thành người người hâm mộ ra cảnh tốt." Chương 71 Thưởng thụ cuộc sống tốt đẹp chương 71, thưởng thụ cuộc sống tốt đẹp nhập hộ trong hành lang, một đại bang người theo trong thang máy đi ra. Trong đó có Tề Mộng Giao cùng với thủ hạ, có thể xưng rất thích tàn nhẫn tranh đấu hạng người. Cưỡng ép lấy Hạ Gia mấy người, nhẹ thì chửi ầm lên, nặng thì quyền cước tăng theo cấp số cộng. Ngồi trên xe lăn từ Đông Cúc thực sự khó mà chịu đựng, thậm chí liều một cái, xe cổ họng lớn tiếng kêu cứu. "Cứu mạng a, nhanh người đâu?" Lưu Manh muốn giết người hoàn toàn chọc giận Tề Mộng Giao, tức giận mắng, "Mã lao bất tử, còn dám cùng bản thiếu gia đối nghịch đúng không? Dùng tất tối đem miệng nàng cho chắn." Theo lão đại một tiếng phân phó, bốn thủ hạ lúc này có hành động, dùng sức đè lại lao thái bà cánh tay, khiến cho không thể động đậy. Hoàng Mao đem bóng rổ dày cởi ra, một thanh kéo mùi thối xông vào mũi bít tất, tiện tay đoàn thành cầu. Không để ý từ Đông Cúc liều mạng phản kháng, trực tiếp nhét vào trong miệng. Hôn lao thái bà mắt trợn trắng, kém chút ngất đi. Lại dùng dây dày đem từ Đông Cúc hai tay phần tay buộc chung một chỗ, tự nhiên không cách nào đem bít tất quăng ra. Cho dù dùng sức lay động đầu, cũng không làm nên chuyện gì, căn bản không thể vung ra đến. Hạ Tương Quý bọn người nhìn rõ ràng, đều là nhìn thấy mà giật mình, không dám có chút phản kháng, sợ rơi vào giống nhau kết quả. Sau một lát, mọi người đi tới cư xá bên ngoài. Tại lão đại thủ ý phía dưới, Hoàng Mao đem lão thái bà đẩy lên ven đường thùng rác phụ cận. Tề Mộng Giao nhường Hoàng Mao lần nữa động thủ, đem cột vào từ Đông Cúc trên cổ tay dây dày buông ra, mặt lộ vẻ xem thường vẻ mặt. Chỉ thấy lão thái bà thống khổ không chịu nổi, cúi bít dùng tay móc ra bị nước bọt thấm ướt bít tất. Đối với thùng rác một hồi nôn mửa, cơ hồ đem mật đắng phun ra. Khó ngửi mùi thối ở trung quanh tràn ngập, một đám người liên tục không ngừng lùi lại, đều cảm giác đến vô cùng buồn nôn. Tề Mộng Giao càng là theo trong bọc lật ra khẩu trang đeo lên, hướng về phía lão thái bà điểm như nói, "Lão giả, nôn đủ chứ, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Một cái là đừng hắn a giả bộ bệnh, lập tức đứng lên đập video, nói bệnh của ngươi tốt. Còn có một cái, chính là đem phun ra ngoài đồ vật ăn trở về, miễn cho lãng phí." Trực tiếp đem từ Đông Cúc dọa đến mặt không còn chút máu, lòng dạ biết rõ, đối phương dạng gì chuyện thất đức cũng có thể làm đi ra, há dám không nghe bài bố. Cúp bít xóa đi khỏe miệng ố bế, dãy rủa lấy đứng người lên, run giọng nói, "Ngươi đừng dày vò lao thái bà, ta tất cả nghe theo ngươi." Quả nhiên là chỉ giảo hoạt lão hồ ly, trước đó giả y như thật dạng, vậy ngươi cứ dựa theo ta nói đi làm đi. Vạch trần lao thái bà hoang luôn về sau, Tề Mộng Giao càng thêm đắc ý, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị quay chụp. Trước hết để cho Từ Đông Cúc nhảy một đoạn quảng trường múa, nàng ở bên cạnh thu hình lại. Ngay sau đó, lại bức bách Từ Đông Cúc nói ra giả bệnh vô sỉ hành vi, đem video phát cho Trần Hạo. Chuyện đã làm thỏa đáng về sau, Tề Mộng Giao hung tợn uy hiếp Hạ Gia mấy miệng người. Còn dám bước vào đế cảnh huyện cư xá một bước, liền cắt ngang chân của bọn hắn, không tin có thể thử xem. Hạ Tương Quý bọn người không dám có chút phản bác, chỉ có liên thanh bằng lòng, như là xương đánh quả cả, hoàn toàn hiểu xỉu. Tề Mộng Giao cùng mấy tên thủ hạ phân biệt cưỡi đầu máy nên ngang rời đi, oanh minh biến mất ở phía xa. Giống như kinh nghiệm một cơn ác mộng, Từ Đông Cúc chỉ cảm thấy hư thoát bất lực, ngồi trên xe lăn miệng lớn thở dốc, miệng bên trong còn có thối hoắc hương vị, thực sự khó mà chịu đựng. Không khỏi giận lây sang nhi tử người một nhà, cắn răng nghiến lợi mắng, đều là các ngươi gia chủ ý ngu ngốc, kém chút không có đem ta hôn chết, một đám ôn lớn thai đồ chơi. Hạ Gia vợ chồng cùng nhi tử đều là ủ rũ, đối với lao thái bà tầm có bất mãn, ghét bỏ ghê gớm. Chỉ có điều, xem ở Từ Đông Cúc có lưu khoản phân thượng, còn phải giả dạng làm hiếu tử hiền tôn, vội vàng thái độ hèn mọn nhận lầm. Tiếp rằng một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, không thể chiếm lấy Trần Hạo hào trạch, sắp là con dâu Vu Hồng Diễm lại không làm. Trực tiếp hạ đạt tối hậu thư, mặc kệ Hạ Gia vợ chồng trộm cắp ăn cướp, hoặc là đi mượn vay nặng lãi. Trong vòng một tháng, nhất định phải mua xuống đế cảnh luyện cùng khoản hào trạch xem như phòng cưới, nếu không liền cùng Hạ Nguyên mỗi người đi một ngả. Tiến tới Hoắc Hâu ngừng đi ngang qua taxi, xe mặt lên xe rời đi. Ngay tại Hạ gia vợ chồng cùng nhi tử vô cùng khổ cực tuyệt vọng lúc, Trần Hạo người một nhà tại trong khu nhà cao cấp vô cùng ấm áp khắp nơi quan sát, hình thành mạnh mẽ tương phản. Phòng này tổng cộng có 4 cái phòng ngủ, ngoại trừ công vệ bên ngoài, 2 cái nam phòng ngủ đều mang theo phòng vệ sinh, là phòng thiết kế. Trần Hạo liền đem 2 cái nam nằm phân biệt nhường cho cha nuôi mẫu cùng muội muội ở lại, dù sao dương quang sung túc, so bác nằm càng rộng rãi. Lâm Thừa Tường cùng Hạ Quyên thì là nói cái gì đều không đồng ý, đem so sánh với trong thành ở nhà lầu, bọn hắn càng thêm không thể rời bỏ nông thôn sân nhỏ, đã thành thói quen nông thôn sinh hoạt. Loại ý nghĩ này cũng là không gì đáng trách, Trần Hạo liền đem gian phòng bố trí tốt, cho cha nuôi mẫu giữ lại dự bị. Chờ đợi lúc nào trong đất sống không nhiều lắm, liền đến trong thành ở một thời gian ngắn, chẳng phải là vừa vặn. Trần Hạo lại để cho lão ba đi giá trường học lái xe, mau chóng lấy được bằng lái. Hắn liền đem form tạm đưa cho lão ba, đi ra đi vào, chẳng phải là thuận tiện rất nhiều. Lời của con không khác ăn nói lung tung, đều đem Lâm Thừa Tưởng cho làm sẽ không, hung hăng lắc đầu, đỏ lên mặt đáp lại. Vậy cũng không được, ta không sao mở ra mấy chục vạn dưới xe làm việc, người trong thôn còn không cho là ta điên rồi. Lâm Ngọc San phốc phốc cười nói, ca, lão ba hiếm có chính là nhỏ xe hàng, ngươi xe Việt giá quá cao cấp, hắn chắc chắn sẽ không muốn. Trần Hạo đành phải bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, ta cho hắn làm một đài xe bán tải, có thể kéo hàng còn có thể mang người, giá cả cũng không quý. Lâm Thừa Tường lúc này mới hài lòng gật đầu, vẻ mặt tươi cười nói, cái này đi, còn có thể hướng trong nhà kéo bắp, khoai tây tử khoai lang cái gì, là đứng đắn đồ chơi. Hạ Quyên sang giọng, ngươi nha, thật đúng là muốn học lái xe nha. Muốn ta nói, toàn bộ xe ba bánh cũng không thể rồi, làm gì nhường nhi tử cho ngươi hoa cái kia tiền tiêu bổng phí. Đối với lao bà đề nghị, Lâm Thừa Tường thật không tiện phản đối, chê cười nói, ngươi nói thế nhưng đúng, xe ba bánh cũng rất tốt, mấu chốt giá cả còn tiện nghi, cũng không cần khảo thí bằng lái. Lại gặp tới hai huynh muội nhất trí phản đối, Trần Hạo vội nói, tranh thủ thời gian dừng lại, ta gánh không nổi người kia. Lao ba ngươi đừng nghe mẹ ta, ta nhất định phải mở ô tô, nhi tử mua cho ngươi, nở mày nở mặt sinh hoạt. Lâm Ngọc San dùng sức gật đầu, còn không phải sao, hiện tại anh ta có khả năng. Xưa đâu bằng nay, ngươi còn mở cái gì xe ba bánh, thật sự là có phúc không biết hưởng. Lâm Thừa Tường từ trước đến nay không có ý định gì, mắt thấy lao bà không lên tiếng, sẽ bỏ mặc nhi tử an bài, lộ ra vô cùng kích động. Tại nông thôn bình thường nửa đời người, không ai coi hắn là chuyện, bây giờ dính nhi tử quang, cũng là vô cùng vui mừng. Được biết phụ mẫu cùng muội muội sốt ruột vào thành, còn không có ăn cơm chiều. Trần Hạo tranh thủ thời gian điểm rất nhiều thức ăn ngoài, cơ hồ bày đầy bàn trà. Có các loại gắn cây thì là quả ớt mặt đồ nướng nổ xuyên, dầu tư tư chim cút nướng, mùi thơm nước mũi mì hoành thánh cùng bún thập cầm cay. Lại phối hợp bia ướp lạnh, đừng đề cập nhiều hài lòng. Một nhà bốn miệng ngồi vây quanh tại bên cạnh khay trà, vừa ăn vừa uống bên cạnh xem TV, thưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Đợi đến ăn uống không sai biệt lắm, Trần Hạo mới mở ra điện thoại, nhường phụ mẫu cùng muội muội quan sát để mộng giao phát tới video. Chỉ thấy lao thái bà giật nảy mình, chỗ nào giống như là bệnh nhân. Rõ ràng, trước đó cái gọi là bệnh nặng đều là trang, thân thể tốt đây. Sau đó chính là từ Đông Cúc thừa nhận giá bệnh sự thật, khóc ròng ròng khẩn cầu nữ nhi một nhà tha thứ. Nói cái gì giả nên hồ đồ rồi, không nên ép buộc, nhường Trần Hạo đem hảo trạch tặng cho nàng cháu trai, nàng trừng phạt đúng tội. Chương 72, địa khố tiêu giao chương 72. Địa khố tiêu giao biết rõ ràng chân tướng sự tình về sau, đem Hạ Quyên tức giận đến quá sức, nhờ có vừa rồi ăn cơm tối, nếu không sinh khí đều đã no đầy đủ. Không khỏi trong lòng bị khuất, nước mắt không tự chủ tràn mi mà ra. Nàng thế nào dạng này a? Căn bản không có coi ta là nữ nhi, còn có ta đại ca người một nhà, thay đổi biện pháp hô chúng ta, thực sự quá phận. Lâm Thừa Tường cũng là đen mặt, tao mày nói, đây là người làm sự tình sao? May mà ta nhi tử phòng lấy bọn hắn, gọi tới bằng hưu hỗ trợ, không phải liền bị hắn đại cứu toàn gia cho tinh kế. Bên cạnh Trần Hạo cùng Lâm Ngọc San đội vàng an ủi phụ mẫu, không cần đến cùng tiểu nhân chấp nhận, không có gì ghê gớm, liền coi như không có như thế thân thích. Hạ Quyên rốt cuộc quyết định ở nhà mặt người tiền minh sát thực tỏ thái độ, mặc kệ về sau mẫu thân lại thế nào dày vò, nàng đều sẽ mặc kệ không hỏi, hiển nhiên hoàn toàn buồn lòng. Giờ phút này là hơn 8 giờ tối chung, Trần Hạo hỏi thăm phụ mẫu cùng muội muội, tối nay là không về nông thôn trong nhà, từ hắn lái xe đưa trở về, vẫn là tại khách sạn ở một đêm, ngày mai lại về Hương Nghiệp thôn, chủ yếu là tân phòng tốt nhất thông gió thả vị một đoạn thời gian, khả năng chuyển vào đến, tạm thời không thích hợp ở lại. Hai vợ chồng cùng nữ nhi ý kiến giống nhau, đều nói tại cái này chịu được một đêm là được rồi, không cần đến hoa tiền tiêu đường phí ở quán trọ. Trần Hạo suy nghĩ đem cửa sổ đều mở ra, hẳn là không có vấn đề lớn, chỉ có điều còn cần mua chút đệm chăn trở vật dụng hàng ngày. Liền tới đi ra bên ngoài trên sân thượng, gọi điện thoại cho Phùng Lan Chi. Trong ống nghe truyền đến ngọt ngào thanh âm, để cho người ta xương sốt buồn nôn. Chủ nhân, ngài nghe lời nhất tùy thời là ngài phục vụ, cam đoan nhường ngài hài lòng. Cái này lặng hóa, thật đúng là sẽ cho người. Một ít để cho người ta sôi trào xuất hiện ở Trần Hạo trong đầu hiện, khóe miệng lộ ra ý cười. Ngươi bây giờ có được hay không? Giúp ta mua hai bộ đệm chăn, đưa lên trên lầu đến. Trời ạ, còn có cái này chuyện tốt. Muốn ta nhường đi trong nhà hầu hạ ngài sao? Phùng Lan Chi lòng tràn đầy vui vẻ kinh ngạc tốt lên, không khỏi miên man bất định, đã không kịp chờ đợi. Cũng làm cho Trần Hạo tới hào hứng, hạ giọng đáp lại. Trên lầu không được, người nhà của ta ở đây, bọn hắn ban đêm ở nơi này. Bất quá đi, trong ga ra hẳn là có thể. Càng làm cho Phùng Lan Chi vô cùng hưng phấn, thanh âm đều có chút phát run. Vậy sao, kia tốt hơn, khẳng định rất đã. Lại vội vàng bổ sung một câu, càng thêm vội vã không nhịn nổi. Hắn không thể lập tức vùi đầu vào đối phương ôm ấp. Nói nhanh một chút ta, Ngươi muốn mua cái gì, ta lập tức tự mình mua sắm, mau chóng đưa qua, đều muốn đã đợi không kịp. Rõ ràng cáo chi cần thiết vật phẩm về sau, Trần Hạo cúp điện thoại. Nhàn nhã tự đắc nhóm lửa một điếu thuốc, xem xét đèn đuốc sáng trưng thành thị cảnh đêm. Trong đêm khoảng 10 giờ, Trang Dung Tinh xảo Phùng Lan Chi xuất hiện tại Trần Hạo trước mặt, toàn thân trên dưới tràn ngập say lòng người hương khí. Còn có hai vị nữ nhân viên mang theo bao lớn nhỏ khỏa, đem rất nhiều thứ để dưới đất. Đêm khuya mỹ nữ tới thăm, còn mang đến rất nhiều vật dụng hàng ngày. Bị Lâm Ngọc San cùng phụ mẫu nhìn ở trong mắt, khó tránh khỏi có chút buồn bực, không biết được chuyện gì xảy ra, nghi hoặc ánh mắt liếc qua đến. Phùng Lan Chi cân nhắc vô cùng chú đáo, tự thân cùng Trần Hạo ở giữa tuổi tác chênh lệch có vẻ lớn. Bất luận dung mạo thật đẹp, dáng người tốt bao nhiêu, chung quy là đã ly hôn phụ nữ. Vì không cho Trần Hạo người nhà sinh ra hiểu lầm, cùng cho chủ nhân dài mặt mũi, giống như thuộc hạ nhìn thấy thượng cấp, một mực cung kính nói, "Trần tổng, ngài phân phó ta mua đồ vật đều đã lấy tới, ngài mời xem qua." Khiến cho Trần Hạo trong lòng cười thầm, không khỏi thầm than một câu. Cô gái này thật là có thể làm, ta hoàn thành tổng giám đốc, thật có thể hướng trên mặt ta thiết bảng, quả nhiên là toàn năng hình nhân mới. Càng làm cho người nhà lơ ngơ, căn bản không nghĩ ra. Lâm Ngọc San nhịn không được hiếu kỳ hỏi, "Ca, mỹ nữ này là ai vậy, thế nào gọi ngươi Trần tổng?" Không đợi Trần Hạo giải thích đâu, Phùng Lan Chi trong lòng đã thay hắn nghĩ kỹ, tự nhiên hào phóng mỉm cười đáp lại. "Ngươi là Trần tổng muội muội à, ngươi ca thành lập một nhà chữa bệnh công ty, ta là thuộc hạ của hắn Phùng quản lý trực tiếp đem Lâm Ngọc San cùng với phụ mẫu làm ngộng, cảm thấy không thể tưởng tượng được, nội tâm tràn ngập nghi hoặc. Trần Hạo mới vào thành mới bao lâu thời gian, chẳng những lái hào xe ở hào trạch, còn lắc mình biến hóa thành lão bản, giản làm cho người ta không thể tưởng tượng." Mấu chốt Phùng Lan Chi đem tình nhân thổi đến có chút quá đầu, ngay cả Trần Hạo chính mình cũng cảm thấy buồn cười, nội tâm có chút xấu hổ. Bất quá nghĩ lại lại nghĩ một chút, sự do người làm. Chờ ta về sau lăn lộn tốt, làm cái công ty tổng giám đốc hẳn là không đáng kể, cũng là không có gì cùng lắm thì. Phát giác nhà trên mặt người thần sắc kinh ngạc, hắn làm như có thật giải thích một phen. Nói là cùng người khác kết phường mở công ty, ở vào chủ bị ở trong. Phùng Lan Chi thì là một lòng nghĩ cùng hắn thân mật, còn nói thêm, "Trần tổng, nơi khác Lưu lão bản tới Giang Thành, muốn cùng ngài hiệp đảm nghiệp vụ, tại khách sạn chờ lấy đâu." Trần Hạo hiểu ý gật đầu, lợi dụng chuyện làm ăn bận rộn làm lý do rời nhà, cùng Phùng Lan Chi cùng hai vị nữ nhân viên ngồi thang máy xuống lầu. Chờ đến lầu 1, hai vị nữ nhân viên tức thời rời đi. Trần Hạo dẫn Phùng Lan Chi đi vào thua một ga ra tầng ngầm, hai người tiến vào bên trong. Lại đem cửa cuốn buông xuống, trở thành không bị bên ngoài quấy nhiều không gian độc lập, có thể xưng trụ sở bí mật. Ánh đèn sáng ngời chiếu rọi, Phùng Lan Chi hoàn toàn thả bản thân, giống như thoát ý nữ lang. Nữ bãi vòng eo chút bỏ váy, huyền chuyển dáng người hiện ra, quả thực được không lóa mắt. Nhìn Trần Hạo tức giận trong lòng, trực tiếp đem nàng bưng lên đến, đặt ở nắp động cơ bên trên, bắt đầu thăm dò hành trình. Sau 2 giờ, lẫn nhau đều là thể xác tinh thần vui vẻ. Nhất là đạt được to lớn hài lòng Phùng Lan Chi, càng là hung hăng cảm thán. Đời này gặp phải chủ nhân sống không uống, trước kia thuần túy là sống uổng đời người, bây giờ mới cảm nhận được chân chính đỉnh phong khoái hoạt. Cùng lúc đó, Trần Hạo xuống xe tiếp điện thoại, ngắn gọn nói mấy câu. Lại trở lại trên xe, vỗ xuống không có chút nào che giấu Phùng Lan Chi, thúc giục nói, tranh thủ thời gian mặc quần áo tử tế, ta đưa ngươi ra ngoài, còn có chuyện trọng yếu đi làm. Phùng Lan Chi đứng dậy mặc lên váy, nhịn không được tại nam thần miệng hôn lên miệng, bị vợ trêu chọc nói, đã trễ thế như vậy, chủ nhân còn có ước à? Có phải hay không nào đó vị mỹ nữ địa hoàng, cho ngươi đi qua nhổ cỏ bón phân nha? Ngươi có thể dẹp đi à? Lão tử hạt giống phân hóa học rất quý giá, ngươi cho rằng tùy tiện bố thí đâu? Trần Hạo nhíu bức như thiểm điện nói, vậy ta chẳng phải là chiếm đại tiện nghi, thật vui vẻ đâu? Đó là dĩ nhiên, ngươi liền bụng trộm vui a. Lẫn nhau nói giỡn ở giữa, Trần Hạo nổ máy xe, chở Phùng Lan Chi theo trong kho đi ra, lái đến cơ xá bên ngoài. Phùng Lan Chi sau khi xuống xe, điều khiển chính mình mẹ xe đét ben biến mất tại trong màn đêm. Lại qua nửa giờ, Trần Hạo lái xe đến cùng Nô Tùng hẹn xong hội hợp địa điểm, Giang Đông khu biệt thự bên ngoài. Phía trước đặt lấy một xe mini bus, Nô Tùng theo trong xe đi ra, đi vào cháy mạnh trong xe ngựa, hướng Trần Hạo báo cáo tương quan tình huống. Lôi Triệu Huy biệt thự liền tại bên trong, hắn vừa rồi về nhà. Trong nội viện có hai cái cổ cả sở máy quyển, đều là thả rông, sẽ trở thành chúng ta tiến vào trong nội viện trở ngại. Chúng ta mang theo nó tới, đối đãi sẽ có thể hay không đem hung quyển bắn giết. Về phần có thể hay không một kích mất mạng, Nô Tùng cũng không nắm chắc. Dù sao cổ cả sở chó hình thể cao lớn, cực kỳ hung mãnh, cũng không dùng xích sắt buộc lại. So sánh với, Trần Hạo căn bản không có đem cái gọi là hung quyển coi ra gì, lạnh nhạt nói, hai cái chó giữ mà thôi, không cần vận dụng cung nỏ phiền toái như vậy, giao cho ta đối phó là được rồi, lao tử chỉnh người giết chó tuyệt đối có một bộ. Chương 73, có yêu cầu gì cứ việc nói. Chương 73, có yêu cầu gì cứ việc nói. Một đám người theo hai chiếc xe bên trong đi ra, phân biệt là Trần Hạo cùng 6 thủ hạ, chuẩn bị tiến vào biệt thự, tiến đến thu thập vi dương xe hành lão bản Lôi Triệu Huy. Phía bên phải ven đường hàng cây xanh mới trồng hoa hồng, chung quanh dùng thạch đầu vòng. Trần Hạo đi tới gần xoay người ngồi xuống, đột nhiên một trường đánh rớt, thạch đầu ứng thanh mà đức, bị hắn nhặt lên hai khối trộm trong tay. Mắt thấy Hạo ca trưởng lực bá đạo như vậy, có chân chính ngạnh công phu. Nô Tùng bọn người càng thêm kinh hãi, càng là phu sát đất. Trong bóng đêm, một đám người giống như ưu linh tiến lên mấy chục mét, đi vào hàng rào sắt vây cản bên ngoài biệt thự. Vừa dừng bước lại, Trần Hạo đã thả người bật lên, vượt qua cao 2 mét hàng rào, nhẹ nhàng rơi ở trong viện. Dường như đi bộ nhàn nhã giống như, nên ngang chạy theo biệt thự mà đi. Đột nhiên, hai cái manh khuyển từ trong bóng tối xuống tới, so con bê con còn lớn hơn, trong mắt lóe ra hung quang. Căn bản không gọi, mở ra huyết buồn đại khẩu chạy hướng mục tiêu, chuẩn bị cắn xé xông vào viện khách không mời mà đến. Tiếp rằng gặp ôn thần giống như Trần Hạo, bất luận lưu manh, vẫn là chó dữ, đều không chiếm được chỗ tốt. dám trêu chọc vị gia này, đã định trước rơi đến vô cùng thê thảm kết quả. Theo Trần Hạo đem cầm thạch đầu đột nhiên ném mạnh mà ra, chính giữa hai cái chó giữ đầu, trực tiếp đạp nát xương sọ, gần như đồng thời mới ngã xuống đất. Cùng lúc đó, Nô Tùng bọn người vượt qua hàng rào, bước nhanh đi vào Trần Hạo bên cạnh. Chính mắt thấy Hạo ca giết chó thủ đoạn, càng là vụng trộm gọi tốt. Cái này hai lần là thật ngữ bức, người khác căn bản không so được. Căn cứ Ngô Tùng đám người vụng trộm điều tra, đã biết rõ ràng Lôi Triệu Huy gia đình quan hệ. Người này cũng là vô lại xuất thân, không có phát tích thời điểm tìm vũ nữ làm lão bà, cho hắn sinh một nhi tử. Từ khi đặt chân xe xỉ cột hẹn chuyện làm ăn sau, dựa vào hãm hại lừa gạt không ít kiếm tiền, bắt đầu không ngừng tìm nữ nhân. Đã tuổi tròn 20 nhi tử, bị mang đến nước ngoài du học. Lão bà căn bản không quản được Lôi Triệu Huy, dứt khoát đến mắt không thấy tâm không phiền, một mình xuất ngoại bồi đọc. Lôi Triệu Huy không có nỗi lo về sau, càng thêm làm trầm trọng thêm, hại trong tay hắn mua xe khách hàng. Thậm chí áp dụng cùng ăn cướp trắng trợn không kém bao nhiêu ác liệt hành vi, có thể nói tiếng xấu lan xa, kiếm rất nhiều trái lương tâm tiền. Gần nhất cấu kết lại một cái tuổi trẻ xinh đẹp DJ, da trắng mỹ mạo đôi chân dài, rất được hắn niềm vui. Tối nay bên trong lại cho mang về tới biệt thự, tẩy qua tắm viên lương về sau, lẫn nhau ôm ấp lấy đi vào phòng ngủ, bắt đầu làm bữa làm loạn. Căn bản không có phát giác, có người lặng yên không tiếng động chui vào biệt thự. Dù sao trong viện nuôi hai cái cổ cả sợt máy quyền, ban ngày chỉ uy dừng lại mang xương cốt thịt tươi, bình thường uy toàn bộ gà hoặc là chân giò heo loại hình, dùng để kích thích hung tàn thú tính. Ban đêm đói chỉ có thể đem xương cốt gặm rát băng vàng, toàn bộ nhai nát nuốt vào, lực tán kinh người. Bình thường Lôi Triệu Huy trong đêm sau khi về nhà, sẽ đem mánh khuyển bông ra tự do hành động. Nếu có người xa lạ dám can đảm tùy tiện xâm nhập, không phải bị tươi sống cắn chết không thể. Cho nên căn bản sẽ không có phương diện an toàn lo lắng, toàn thân toàn ý vùi đầu vào tầm hoàn tác nhạc ở trong. Đột nhiên, cửa phòng bị người đột nhiên một cước đa băng, phát ra phanh tiếng vang. Trần Hạo bọn người xuất hiện trong phòng ngủ, nhìn thấy trước mắt khó coi cảnh tượng, ánh mắt lóe lên xem thường vẻ mặt. Ngay tại cao hứng Lôi Triệu Huy cả kinh thất sắc, thất kinh đứng dậy, liên tục không ngừng quay đầu nhìn lại. Trên giường cô gái trẻ tuổi càng là dọa đến nghẹn ngào gào lên, cuốn bít nắm lên bên cạnh tấm thảm. Ngăn trở thân vô thốn lũ thân thể, giống như run rẩy giống như toàn thân run rẩy. Đối mặt với đã từng mong muốn hại mình ra hỏa, Trần Hạo khỏe miệng lộ ra cười lạnh, cũng không đội và áp dụng trả thù, mà là vẫn còn nhàn hạ bắn ra một điếu thuốc lá, dùng thuần kim cái bật lửa nhóm lửa. Lôi lão bản, không nghĩ tới a, chúng ta lại gặp mặt. Là người Lôi Triệu Huy cũng nhận ra đối phương tới, nhớ tới trước đó phát sinh một loạt sự tình. Đầu tiên là đại nhãn trở thủ hạ cướp đoạt form 18 thất bại, bị đánh vô cùng thê thảm, cả người lẫn xe đều cho ném trong khe. Lại có là hắn tìm giã cầu bang lão đại bãi bình việc này, nghe nói trong bang nhân vật lợi hại chiến đao xuất mã, xuất lĩnh 230 mã tử tiến về Hương Nghiệp thôn. Không những không thể phế đi họ Trần, ngược lại hoàn toàn cắm, kém chút bị làm thành tàn phế. Mà Lôi Triệu Huy cũng không coi ra gì, dù sao hắn cho giã cầu bang cầm 10 vạn khối tiền hạnh khổ phí, dựa theo trước đó quy củ, nhất định có thể đem xe cho hắn cầm về. Huống hồ Trần Hạo đã cùng giã cầu bang phương diện kết xuống cửu oán, cái sau chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chắc chắn càng thêm hung tàn giúp cho đả kích. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, tiểu tử này gan to bằng trời, chẳng những không có mai danh nhận tích, phản đảo lại tìm hắn tính sổ sách. Giải thích do tuyệt đối không phải loại lương thiện, nhường Lôi Triệu Huy trong lòng khủng hoảng, lại ra vẻ chấn định mở miệng uy hiếp đến xã hội người bộ kia. Ngươi đã thương chiến đao, còn dám khắp nơi rêu rao, nếu như bị giã cầu bang bắt lấy, không phải lột da của ngươi ra không thể lập tức chọc giận Ngô Tùng bọn người, căn bản không cần Trần Hạo phát ra chỉ lệnh. Mấy cái mã tử cấp tốc tiến lên, hướng về phía Lôi Triệu Huy quyền đấm cước đá, khí diễm phách lối nhục mạ. Cậu tạp thoái, còn dám hù dọa người, thuần túy muốn ăn đòn. Mã, ngươi chọc chúng ta Hạo ca, muốn tìm chết sao? Đạp Lôi Triệu Huy lăn lộn đầy đất, cũng không dám lại trăng bước, kêu thảm hướng Trần Hạo cầu xin tha thứ. Huynh đệ, nhanh lên để bọn hắn dừng tay, chuyện gì cũng từ từ, chừa cho ta chút mặt mũi. Cứ việc Trần Hạo để cho thủ hạ tạm dừng tay, nhưng lại chưa dự định buông tha Lôi Triệu Huy, hung tợn nói, đem miệng nối rộng ra, nhường lao tử nhìn ngươi răng dài đủ không có. Lôi Triệu Huy không dám vi phạm phân phó, cứ việc trong lòng tràn ngập thấp thỏm, tốt nhất là ngoan ngoãn lớn miệng. Đột nhiên, một đạo hồng quang đột nhiên mà tới, trực tiếp rơi vào trong miệng hắn. Lại là Trần Hạo bắn ra tàn thuốc, nóng Lôi Triệu Huy ngao ngao quỷ đều, cuống quýt muốn đem tàn thuốc phun ra. Nhưng không ngờ, Trần Hạo đã đi tới phụ cận, một cước giẫm ở hắn miệng, mạnh mẽ ép mấy lần. Rất là khinh thường mắng, đáng chết hỗn đản, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng quản lão tử gọi lão đệ, lập tức đem tàn thuốc nuốt xuống, nếu không giết chết ngươi. Tới tình trạng như thế, Lôi Triệu Huy trong lòng minh bạch, càng phản kháng chết càng thảm, ngàn vạn không thể chọc giận đối phương. Chỉ có kiên trì thuốc lá đầu nuốt tới trong bụng, miệng tại Trần Hạo đế giày phía dưới qua lại động đậy, cảm giác vạn phần quất đủ. Theo Trần Hạo đem chân dịch chuyển khỏi, Lôi Triệu Huy miệng lớn thở phì phò, giống như muốn chết khát cá mẹ hoa, vô cùng e ngại cầu xin tha thứ. Ngài là đại gia còn không được sao? Là ta có mắt không trọng, mạo phạm ngài, còn mời ngài giơ cao đánh khẽ, buông tha ta được không? Trần Hạo cười lạnh một tiếng, ngươi nha ra mặt thật là dày. Không trả giá đắt, liền muốn dàn xếp ổn thỏa, khả năng này sao? Ngươi đòi tiền, ta hiểu được, cho các ngươi 10 vạn được không? Lôi Triệu Huy vẻ mặt cầu xin đề nghị, chỉ muốn mau sớm thoát khỏi bận rủi. Trần Hạo phủi hạ miệng, khinh thường nói, ngươi đạp ngựa dù sao cũng là lão bản, chút tiền ấy cũng không cảm thấy ngại cầm ra, đều không đủ ngươi theo tay giữa kẽ tay gặt ra, thật sự là thật đáng buồn. Nô Tùng tự nhiên minh bạch Hạo ca ý tứ, từ bên hông rút ra đòn đao, nắm lên Lôi Triệu Huy sau cái cổ, trực tiếp thanh đao gác ở trên cổ. Kém chút đem Lôi Triệu Huy sợ tè ra quần, hoảng nói gấp, tuyệt đối đừng động đao. Ta van cầu các ngươi, có yêu cầu gì các ngươi cứ việc nói, chớ làm tổn thương ta là được. Chương 74, cách biệt một trời. Chương 74, cách biệt một trời. Chút nào nói không qua trường, Trần Hạo mong muốn làm chết trước mặt gia hỏa, không cần tốn nhiều sức. Chỉ có điều, căn bản không có gì tất yếu, bắt trẻ khoản tiền lớn mới là hắn mục đích cuối cùng nhất. Lão tử không có yêu cầu khác, ngươi xuất ra 100 vạn, bồi thường tổn thất của ta, thiếu 10 vạn liền chặt rơi ngươi một cái ngón tay, chính mình ước lượng lấy xử lý a. Nghe nói đối phương công phu sư tử ngoạn, Lôi Triệu Huy nội tâm oán hận không thôi, thật hắn ác à, so ta càng ác độc, thật không phải là một món đồ. Đương nhiên sẽ không tùy tiện giao ra như thế khoản tiền lớn, vẻ mặt cầu xin đáp lại. Ngài giơ cao đánh khẽ, ta không có nhiều tiền như vậy, nhiều nhất có thể xuất ra 50 vạn. Ánh mắt âm lãnh hiện lên ở Trần Hạo trong mắt, lúc này mắng, vậy thì không có gì dễ nói, theo quy củ làm việc a. Cùng lúc đó, phụ trách tại trong biệt thự tuần tra xấu hầu chạy vào. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn cáo chi, tại thư phòng ngăn tủ đằng sau phát hiện két sắt, bên trong khẳng định có hàng tốt. Chỉ một thoáng, Lôi Triệu Huy mặt lộ vẻ tuyệt vọng vẻ mặt, trong lòng thầm kêu hỏng bét, ước chừng lấy thai kiếp khó thoát. Trần Hạo cười lạnh nói, thật tốt, ngươi nha không phải khóc than sao? Chúng ta liền nhìn trong ngăn tủ có nhiều tiền, lão tử toàn lấy đi là được rồi. Sau đó phân phó thủ hạ đem Lôi Triệu Huy dẫn đi, hắn đi vào cô gái trẻ tuổi bên người. Không thể không nói, lão Lôi tìm đàn bà ánh mắt là thật có thể. Cái này đi dưới chừng 20 tuổi tác, rất có vài phần tư sắc, dáng người cũng không tệ, lộ ở bên ngoài làn da trắng non tinh tế tỉ mỉ. Con tưởng rằng trước mặt hung đồ thấy sắc khởi ý, cuốn quýt bưng chặt thân thể, phảng phất như gặp phải hồng thủy manh thú. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ run giọng nói, ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây một bộ sợ bị trà đạp dáng vẻ, nhường Trần Hạo ghét bỏ ghê gớm, nhịn không được mắng, ngươi cho rằng lão tử mong muốn bên trên ngươi à? Mã, bị Lôi láo heo chơi qua rách dưới hàng, nghỉ cơm đi thôi. Theo tay nắm lấy nữ tử tóc, kéo qua lui tới trên tường dập đầu hạ, khiến cho xa vào đến trong hôn mê, để tránh dẫn xuất phiền toái. Không sai, sau đó xoay người rời đi phòng ngủ, đi vào khác một bên thư phòng. Trong phòng là giả cổ trang trí, trưng bày bàn trà bằng gỗ lim cùng bát cổ giá, gác lại rất nhiều ấm từ xa, rất có điểm cổ kính bận bị. Góc tường thực tủ gỗ bị dịch chuyển khỏi, lộ ra khảm nạm ở bên trong cao cỡ nửa người két sắt, mang theo vân tay mật mã trang bị. Mấy vị thủ hạ khống chế Lôi Triệu Huy, Trần Hạo đi đến bàn trà đằng sau ngồi xuống, xuống mặt làm cho đối phương đem két sắt mở ra. Nhìn thấy trên bàn trưng bày xì gà, liền nuốt một điếu, xe nhẹ đường quen nuốt mây nhà khói. Đã hoàn toàn thích ứng, cũng lại rất là hưởng thụ. Xem như trà trộn xã hội nhiều năm lão vô lại, Lôi Triệu Huy tuyệt đối là kẻ hung hãn. Làm sao có thể tùy tiện đem tiền tài chắp tay dâng lên, cứng cổ lưu manh dường như đáp lại. Thật không tiện, ta đem mật mã đem quên đi, mở không ra, xuống hồ bên trong cái gì cũng không có. Trực tiếp đem Trần Hạo làm cho tức giận, mã, ngươi còn dám cùng lão tử dùng bài này, rất có loại. Vậy thì cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngược lại ta cũng không nóng nảy. Theo hắn một tiếng phân phó, mã tử nhóm đem Lôi Triệu Huy lôi kéo đi qua. Không để ý đối phương liều mạng giãy giụa, đem nó một cái tay theo ở trên bàn. Đại thủ này lông xù, có chút nặng nề. Trước kia Lôi Triệu Huy ước hiếp mua xe khách hàng, không ít phiến người khác vào miệng, làm rất nhiều chuyện xấu. Theo Trần Hạo manh hút mấy cái xì gà, đỉnh thiêu đốt màu đỏ bừng, nghiễm nhiên nghiện thuốc rất lớn bộ dáng. Tiến tới nắm lên phía trước nặng nghề thủy tinh tỷ hưu vật trang trí, mạnh mẽ đện ở Lôi Triệu Huy trên tay, lúc này tạo thành nứt xương. Đau Lôi Triệu Huy mất tiếng kêu thảm thiết, chán nổi gân xanh lên, đã diện mục vặn mèo. Nhưng không ngờ, miệng bên trong lại bị nhét vào bốc lên náo nhiệt xì gà, trực tiếp bỏng tại yết hầu bên trên. Càng là hai mắt muốn nước, đau toàn thân run rẩy kịch liệt, quả thực đau đến không muốn sống. Mà đối với Trần Hạo mà nói, vừa rồi trừng phạt bất quá là trò trẻ con, món ăn khai vị mà thôi. Dù thì hưu rất có tiết tấu gõ mặt bàn, phát ra phanh phanh tiếng vang, giọng nói nhẹ nhàng uy hiếp. Còn không thành thật đúng không? Đem hắn một cái tay khác lấy tới, lại cho đập bể. Lại đem cậu tạm thoái trọng yếu bộ kiện cho các, tỉnh muốn tìm đàn bà. Là mã tử nhóm tuân theo Hạo ca chỉ lệnh, đem Lôi Triệu Huy tay phải cưỡng ép để lại, chuẩn bị lần nữa hành hung lúc. Tâm lý đối phương phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ, hung hăng liều mạng lắc đầu, bị xì gà chặn lấy trong miệng nói mơ hồ không rõ lời nói. Ta phục, cho ngươi mở két sắt, tha ta đổi lấy Trần Hạo khinh thường niệm ai, mã, không phải chịu đau khổ mới chịu vừa, để hắn tới. Lô Tùng bọn người kéo lấy Lôi Triệu Huy đi vào két sắt phía trước, có thanh đao gác ở trên cổ hắn. Tới tình trạng như thế, Lôi Triệu Huy chỉ có tay run run đem miệng bên trong xì gà móc đi ra, trước điền mật mã bảo, lại dùng vân tay giải tỏa. Theo két sắt bị mở ra, tự thân bị người một cước đạp té xuống đất, ở bên cạnh thống khổ không chịu nổi núp đích. Đám người định thần nhìn lại, chỉ thấy bên trong trưng bày rất nhiều thành chói tiền mặt, còn có đại khái 2000 khắc vàng tỏi, hiển nhiên có giá trị không nhỏ. Đoàn người tề động tay, đem tiền mặt cùng vàng tỏi toàn bộ cầm tới trên bàn trà, mời Trần Hạo kiểm kê xem qua. Tổng cộng là 130 vạn, so với bọn hắn trước đó yêu cầu càng nhiều. Có thể nói có đại thu hoạch, tính cả vàng tỏi toàn bộ nhét vào túi du lịch bên trong. Trước khi đi lúc, Trần Hạo đi vào Lôi Triệu Vi bên người, ở trên cao nhìn xuống nhìn sang, hung tợn đe dọa. Lao tử biết, trong lòng ngươi không phục lắm, khẳng định còn phải tìm ta tính sổ sách, cứ việc phóng ngựa tới, ta phụng bồi tới cùng. Đây cũng là Lôi Triệu Vi suy nghĩ trong lòng, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Căn cứ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt ý nghĩ, chỉ có thể thề thốt không thừa nhận, liều mạng lắc đầu. Ngài yên tâm, ta cam đoan không dám, đều là lỗi của ta tự nhận không may vốn cho rằng kể từ đó, Trần Hạo có thể buông tha hắn, nhưng không ngờ, nội tâm ý nghĩ sớm bị nhìn xuyên. Đi ngươi mã, đem lão tử xem như đồ đần lừa gạt đâu, nghỉ ngơi đi thôi. Trực tiếp một cước đá ra, đem Lôi Triệu Huy đá phải góc tường, như là thật lớn một cái chó ghẻ. Đầu đột nhiên đụng ở trên vách tường, đập ra bao lớn, lúc này đã hôn mê. Một đám người nên ngang theo trong biệt thự đi ra, đi vào hai chiếc xe tử phụ cận. Trần Hạo theo đao tử trong tay tiếp nhận túi du lịch, từ đó lấy ra một bó, cũng chính là 10 bạc khối, tiện tay giao cho Ngô Tùng, xem như các huynh đệ bất bả phí. Sau đó phân biệt lên xe, biến mất tại trong màn đêm. Giờ phút này là nửa đêm. Tinh diệu đồ dùng trong nhà độc quyền bán hàng cửa hàng giám đốc trong văn phòng, vẫn như cũ lóe lên ánh đèn. Một bộ màu tím nhạt váy ngủ quấn tại mỹ nữ lao bản từ Kỳ Nhã có lồi có lõm trên thân thể, hương phấn căn bản ngủ không được. Hoàn toàn thoát khỏi bệnh nhức đầu bối rối nàng, mở ra âm hưởng đặt vào giai điệu động nhân nhạc khúc. Cắt bàn giam đông, trộn lẫn salad, bày ra tại trên bàn trà. Vệnh lên tuyết trắng bắp đùi thon dài, rất là hài lòng lung lay ly rượu đỏ, thưởng thụ lấy hơi say rượu cảm giác. Trong đầu không tự chủ được hiện ra một trương khuôn mặt của đàn ông, cùng tráng kiện hữu lực thân thể, giản làm cho người ta mê say. Cũng không phải là trượng phu của nàng Triệu Viễn Đạt, mà là vẹn vẹn có duyên gặp mặt một lần Trần Hạo. Từ Kỳ Nhã tinh xảo trên mặt hiện lên đỏ ửng, hồi tưởng lại đối phương vì nàng xoa bóp trị liệu tình cảnh. Không kịp chờ đợi đặt chén rượu xuống, nắm tay để vào trong cổ áo, dựa theo phương pháp như vậy tự hành xoa bóp. Lại cảm thấy căn bản không đúng vị, không để cho xương người xốp giòn buồn nôn cảm giác. Giống như cách giày bắt ngứa, có cách biệt một trời. Chương 75, thật rất nhớ ngươi chương 75, thật rất nhớ ngươi chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, đem Từ Kỳ Nhã giật nảy mình, theo tay cầm lên đến xem mắt. Màn hình biểu hiện là Triệu Như Bình đánh tới, nhưng nàng rất là bực bực. Đã trễ thế như vậy, trưởng phu chất nữ thế nào còn gọi điện thoại đâu? Đối phương gần nhất luôn luôn hướng Từ Kỳ Nhã vay tiền, không khỏi để cho người ta phản cảm. Nàng bị đè nén khó chịu trong lòng, ấn nút tiếp nghe khóa. Tam Thẩm, ngươi ở văn phòng đâu? Mở cho ta hạ cửa, nói cho ngươi chút chuyện. Triệu Như Bình làm như có thật nói. Chuyện gì a? Trong điện thoại không thể nói sao? Từ Kỳ Nhã không hiểu hỏi. Rất trọng yếu, quan hệ tới danh dự của ngươi. Vẫn là để ta đi vào nói đi, ta ngay tại cửa tiệm đâu. Đã Triệu Như Bình khăng khăng gặp mặt trò chuyện, Từ Kỳ Nhã đành phải bất đắc dĩ bằng lòng, đi vào dưới lầu đem cửa mở ra. Cũng lười lên lầu, ngược lại dưới lầu không có có người khác, liền nhường Triệu Như Bình ngồi xuống, ra hiệu nói ngắn gọn. Vượt quá Từ Kỳ Nhã ngoài ý liệu, trước mặt không có nhỏ hơn nàng bên trên mấy tuổi văn bối, thái độ cùng ngày xưa so sánh hoàn toàn khác biệt. Mặt dày vô sỉ nói, ngươi lại cho ta cầm 100 vạn a, ta thiếu tiền tiêu. Cái gì? Từ Kỳ Nhã trong mắt hiện lên tức giận vẻ mặt, nhịn không được báo nổi nói, ngươi coi ta là cái gì, mày rút tiền sao? Trước đó mượn 20 vạn không trả đâu, ban ngày vừa lấy đi 50 vạn, ngươi có cái gì mặt lại mượn 100 vạn? Triệu Như Bình thì là mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, vậy mà mở miệng uy hiếp. Ngươi nghe kỹ cho ta, lúc này không phải mượn, mà là quản muốn ngươi 100 vạn. Nếu là không cho ta, liền đem ngươi cùng dã nam nhân lêu lổng ghi âm phát cho ta tam thúc, nhường hắn cùng ngươi ly hôn. Càng làm cho Từ Kỳ Nhã giận không kìm được, cũng là lơ ngơ, oán hận không thôi chất vấn. Ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ, ta hắn a đều muốn hắn chết, ở đâu ra dã nam nhân? Còn dám mạnh miệng đúng không? Kia ngươi nghe cho kỹ. Theo Triệu Như Bình mở ra âm tần văn kiện, điện thoại truyền ra nam nữ cùng một chỗ mập mờ thanh âm, sắp thực giống như yêu đương vụng trộm tới. Từ Kỳ Nhã đầu tiên là sửng sở, lập tức kịp phản ứng, tức giận, đây là Trần Hạo cho ta xoa bóp trị liệu, ngươi vậy mà vụng trộm ghi âm, dùng cái này áp chế ta, thật sự là tiểu nhân hèn hạ. Triệu Như Bình thì là lẽ thẳng khí hùng, ta liền hỏi ngươi cho tiền hay không à, không muốn chuyện xấu bại lộ. Liên dùng 100 vạn chắn ở của ta miệng, nếu không lập tức nói cho ta tam thúc. Vốn cho rằng lấy được trọng yếu chứng cứ, sẽ để cho Từ Kỳ Nhã ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, đem tấm kia còn có khoản tiền lớn thẻ cho nàng. Nhưng không ngờ, trên mặt ngược lại chịu một cái bạt hai. Ba tiếng vang truyền ra, Triệu Như Bình không khỏi nghẹn ngào gào lên. A, ngươi dám đánh ta? Trắng non trên mặt xuất hiện hồng hồng thủ trưởng ấn, đau rát. Chỉ thấy Từ Kỳ Nhã nâng cao vĩ nạn đại hùng, dùng tay chỉ nàng chửi ầm lên, không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Lao nương liền quất ngươi làm gì? Không phải liền là muốn theo ngươi tam thúc tung tin đồn nhảm sinh sự sao? Nói ta làm bừa làm loạn, có cái gì quá không được? Triệu Như Bình dùng tay che lấy dần dần mặt sưng bàng, tức hổn hển thét lên. Ngươi chờ đó cho ta, ta hiện tại liền cho tam thúc gọi điện thoại. Lúc này bấm Triệu Viễn Đạt điện thoại, đợi đến kết nối về sau, bắt đầu ác nhân cáo trạng trước, thậm chí đổi trắng thay đen. Thêm mắm thêm muối nói Từ Nhã Kỳ bao nuôi tiểu bạch kiểm, đưa đến trong văn phòng chồng người. Để chứng minh chính mình lời nói không loa, lại đem âm tần văn kiện phát cho tam thúc, đem chuyện hoàn toàn làm tuyệt mất. Xa tại ngoại địa Triệu Viễn Đạt vừa đập xong hí, ngay tại trong tiểu điểm nghỉ ngơi. Nghe xong ghi âm về sau, không khỏi giận tím mặt, lập tức cùng Từ Kỳ Nhã video trò chuyện, mặt đen lên há mồm liền mắng. Ngươi lẳng lơ, dám cho ta đội nón xanh. Mau nói, người nam kia là ai, ta tìm người giết chết hắn. Trợ phu không hỏi thanh hồng tạ bạch nói xấu, đem Từ Kỳ Nhã khí quá sức, trong lòng hỏa khí bốc lên, không cam lòng yếu thế mắng lại. Triệu Viễn Đạt, ngươi thiếu đạp ngựa đánh rắm, đừng nói ta không có cùng người khác nói bậy, liền xem như có chuyện như vậy, cũng là ngươi tự tìm. Ngươi ở bên ngoài phong hoa tuyết nguyệt, lâu dài không có nhà, có tư cách gì quản ta hai vợ chồng? Cách màn hình dừng lại chửi rủa, nghiêm nhiên biến thành cựu nhân dường như, hận không thể ra tay đánh nhau. Triệu Viễn Đạt la hét lấy nhất định phải ly hôn, lấy đối phương cưới bên trong vượt quá giới hạn qua làm lý do, muốn cho lão bà tịnh thân xuất hộ. Càng là chọc giận Từ Kỳ Nhã, nói lao nương tiền kiếm được hòa gia sinh, dựa vào cái gì lưu cho ngươi, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Đã lẫn nhau nói không thông, Triệu Viễn Đạt dứt khoát nghiêm nghị đe dọa uy hiếp, sẽ mau chóng gấp trở về. Muốn tìm nhận biết xã hội kẻ tàn nhẫn ra mặt, mạnh mẽ sửa trị một đôi cậu nam nữ. Chất nữ Triệu Như Bình cũng không nhàn rỗi, lại gần làm trầm trọng thêm châm ngòi thổi gió. Tam thúc, ta biết người nam kia là ai, hắn gọi Trần Hạo. Vốn là tên nhà quê, gần nhất mới đến trong thành nông thôn đầu đường xó chợ ác liệt như vậy miệng thiếu hành vi, nhường Từ Kỳ Nhã hoàn toàn báo nổi, đưa di động ném đến trên ghế salon. Đột nhiên bắt lấy Triệu Như Bình trên đầu búi tóc, tháo ra, cắn răng nghiến lợi mắng, tiểu tiện nhân, còn dám bàn lộng thị phi, lão nương đánh không chết ngươi. Cảm nhận được da đầu truyền đến kịch liệt đau nhức, Triệu Như Bình hoa dung thất sắc, cuồng loạn kêu lên, nữ nhân chết tiệt, ngươi tranh thủ thời gian cho ta bung ra, cô nãi nãi cả hoa mặt của ngươi tiến tới liều mạng dãy rủa, mở ra mang theo sơn móng tay hai tay, hướng về Tam Thẩm Diễm Lệ gương mặt chụp tới. Tiếc rằng căn bản không phải một cái cấp bậc, đã định trước phải bị thua thiệt. Bản thân cái đầu không nhân ra cao, hơn nữa hình thể tinh tế thon thả, thể trọng mới 100 cân mà thôi, tương đương với hồ ly tinh. So sánh với, trước sau lồi lõm từ Kỳ Nhã cao hơn nàng, cũng so với nàng trọng hơn 10 cân, tự nhiên càng thêm hung hãn, giống như có cái. Theo Tử Kỳ Nhã kịp thời bắt lấy Triệu Như Bình cổ tay, mạnh mà đem đẩy ngã xuống đất, mạnh mẽ đạp mấy cước. Đem Triệu Như Bình đau kít oa gọi bậy, chật vật không chịu nổi lăn đến bên cạnh, cố nén kịch liệt đau nhức đứng lên. Tiện nhân kia giày đều vung ném đi, để trần hai cái chân tông cửa sung ra, lên xe về sau, cuốn quýt bỏ trốn mất dạng. Một trận náo kịch tùy theo kết thúc. Triệu Viễn đặt trong điện thoại nghe thấy chất nữ thua thiệt thanh âm, vô cùng tức giận lớn tiếng reo lên, ngươi cho lão tử trở lấy, ta ngày mai liền trở về, trước tiên đem cái kia dã nam nhân Trần Hạo cho làm tàn phế. Lại đem chân ngươi cắt ngang, lão tử chơi không được, cũng không để người khác đụng ngươi cút cho ta con bê. Từ Kỳ Nhã đẩy mặt băng xương mang câu, kết thúc trò chuyện, hơi có vẻ mệt mỏi ngồi ở trên ghế xạ lọn thở dốc, trong lòng hơi hồi hộp một chút tử. Nếu Triệu Viễn đạt thật áp dụng trả thù, tìm chút du côn lưu manh tổn thương Trần Hạo, chẳng phải là liên lụy người ta. Nghĩ đến đây, không lo được đêm đã khuya, vội vàng cấp Trần Hạo gọi điện thoại, còn tốt kịp thời tiếp thông. Trần Hạo nghe điện thoại về sau, cảm giác được Từ Kỳ Nhã thanh âm dị thường, hiển nhiên gặp phải phiền toái. Vội vàng đại mỹ nữ an ủi vài câu, điều khiển cỗ xe lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới đồ dùng trong nhà cửa hàng. Lớn như vậy mặt tiền cửa hàng ánh đèn sáng tỏ, chỉ mặc váy ngủ Từ Kỳ Nhã ngồi dựa vào ở trên ghế salon. Tuyết trắng đôi chân dài cởi trần bên ngoài, giống như quý phi say rượu giống như dáng vẻ. Nhìn thấy Trần Hạo đẩy cửa vào, Từ Kỳ Nhã dường như gặp được tình cảm chân thành thân nhân, cấp tốc đứng dậy chạy tới. Mang theo mùi hương nguyện chuyển thân thể lập tức đâm vào người ta trong lồng ngực, dùng tuyết ngó sen giống như hai tay ôm thật chặt ở, đem đầu chôn ở Trần Hạo trên bờ vai. Hoàn toàn không quan tâm, nói ra dấu ở trong lòng lời nói. Ngươi cuối cùng tới, ta thật rất nhớ ngươi. Chương 76, hòa tan tâm chương 76, hòa tan tâm lời vừa ra khỏi miệng, Từ Kỳ Nhã sắc mặt ửng đỏ biến nóng hổi, khó tránh khỏi có chút ngượng. Sợ Trần Hạo xem nàng như thành lỗ mạng nữ tử đối đãi, dù sao mới gặp qua một lần mà thôi, liền nói muốn người ta, ít nhiều có chút đường đột. Cung Vít nói bổ sung, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta muốn cho ngươi lại xoa bóp một chút. Lại có chút chóng đầu. Đại mỹ nữ đỏ mặt dáng vẻ bằng thêm mấy phần đáng yêu, giống như ở vào tình yêu cùng nhiệt bên trong. Càng làm cho Trần Hạo tâm thần quấy động, nhất là lớn như vậy ngạo kiểu chi vật, cơ hồ đem hắn ôm ấp chất đầy. Như thế gợi cảm lưu vật, nam nhân kia có thể đem nắm được, căn bản không có khả năng. Gia hỏa này đã cảm nhận được yoga giáo mâu tình ý giả dích, cũng liền không lại tu liễm, càng thêm không kiêng nể gì cả. Quay đầu tại người ta trên môi hôn một cái, mỉm cười đáp lại. Đương nhiên có thể, vui vì nữ thần cống hiến sức lực. Từ Kỳ Nhã cùng trượng phu ở và ở riêng trạng thái, thời gian thật dài không có cảm nhận được nam nhân yêu mến, nhất là đến từ gần như sùng bái nam thần. Dù là cạn rót liền ngừng lại, cũng là toàn thân như nhũ ra, không tự chủ được tê liệt ngã xuống. Gặp tình hình này, Trần Hạo thuận thế tới ôm công chúa, đem nàng chặn ngang ôm lấy, bắp đùi trắng như tuyết đông đưa lấy. Tại bên thai ôn nhu nói, ta ôm ngươi lên lầu a. Chỉ một thoáng, Từ Kỳ Nhã tâm dường như liệt nhật bạo chiếu dưới kem giống như hoàn toàn hòa tan, tản ra thơm ngọt khí tức. Có thể là nghĩ đến chính mình vừa cao vừa lớn, cũng là hơn 100 cân thể trọng, ai ôm lên lầu đều phải tốn sức. Cuốn quýt gắt giọng, ai nha, ta rất nặng, đừng đem ngươi mệt muốn chết rồi. Sẽ không, với ta mà nói vừa vặn, có thể ôm ngươi đi hướng bất kỳ địa phương nào, dù là chân trời góc biển. Trời ạ, ngươi thật là biết vậy, ta không chịu nổi. Sắc thực đem Từ Nhã Kỳ đùa toàn thân nóng hổi, không an phận ủi đến ủi đi, như là phòng ở cũ lửa cháy, quả thực không cứu nổi. Mặc dù là hơn một thước bảy lớn cái mỹ nữ, lại căn bản sẽ không trở thành Trần Hạo gánh vác, ôm liền cùng chơi dường như, không tốn sức chút nào. Hắn đem Từ Kỳ Nhã ôm tới cửa, trước tiên đem khóa cửa tốt, sau đó bước chân nhẹ nhõm đến lên trên lầu văn phòng. Lại đem đại mỹ nữ thả ở trên ghế salon, trực tiếp tới bạo lực xé rách, váy ngủ ứng thanh mà nước. Huyền chuyển thân thể bỗng nhiên hiện hiện, tản ra vô tận mị lực. Lại là 2 giờ trôi qua. Một đôi nam nữ lẫn nhau ôm ấp lấy, tràn đầy nu tình mật ý to lớn hài lòng nhường Từ Kỳ Nhã như là nằm mơ giống như, đối trong ngực nam nhân yêu thích không buông tay. Dường như thu được hiếm thấy chất bảo, phát ra từ phế phủ tán thượng. Ngươi thật sự là giống như thần nam nhân, kém chút để người ta chết mất, ta quả thực yêu người chết mất. Có thể thu hoạch được nữ thần trí cao đánh giá, Trần Hạo mặt lộ vẻ vẻ tự đắc, lời tâm tình hạ bút thành văn. Bà bối, ta cũng yêu ngươi, ngươi dạng này nữ thần, trước tiên là ta không với cao nổi, bây giờ lại làm cho ta tùy tiện như có, ta quá may mắn. Ngươi đừng nói như vậy, gặp phải ngươi mới là phúc khí của ta, đời này sống không uống, nếu không sẽ cảm thấy đời người thật không có ý gì. Lúc này, Từ Kỳ Nhã nghĩ đến chính sự, vội vàng cáo chi Trần Hạo gặp được phiền toái. Trần Hạo nghe nói Triệu Như Bình bụng trộm đi âm, áp dụng dọa dẫm bắt trẻ không thành, thậm chí tung tin đồn nhảm sinh sự, không khỏi sắc mặt tâm trầm, nhịn không được mắng, cái này tiện hóa thật không phải thứ gì, liền thân thích đều hố, chính là thích ăn đòn. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là ta lão công muốn tìm người trong xã hội tính sổ với ngươi, hắn cùng một ít trên đường đại lão quan hệ không tệ, tuyệt đối đừng làm bị thương ngươi. Từ Kỳ Nhã lòng vẫn còn sợ hay nói, lại đem Trần Hạo làm cho tức cười, dùng tay vớt ve ô yếm chi vật, mặt lộ vẻ khinh thường vẻ mặt. Vậy liền để hắn đi thử một chút, ngươi yên tâm đi, không ai động được ta. Chờ hắn sau khi trở về, kết quả chỉ có một cái, chính là ngươi có thể thuận lợi ly hôn, nhường hắn tịnh thân xuất hộ cút xa một chút. Gặp hắn đã tính trước dáng vẻ, cả người lộ ra lại khóc lại xoái. Từ Kỳ Nhã không khỏi không tin, tương đương với ăn thuốc can thần, cũng liền không lại lo lắng. Giờ phút này đã là dạng sáng 3 giờ hơn chung. Trần Hạo lại cùng đại mỹ nữ dính nhau một lát, lẫn nhau lưu luyến không rời chào từ biệt, miễn cho bị người ngoài phát hiện. Dù sao Tử Kỳ Nhã còn không có ly hôn, trước mắt là phụ nữ có chồng, không thể quá mức không kiêng nể gì cả. Hắn nhường Tử Kỳ Nhã mỹ mỹ ngủ một giấc, theo độ dùng trong nhà trong tiệm đi ra, điều khiển cỗ xe phi nhanh trên đường phố. Trên đường trên cơ bản không có gì cỗ xe, không có qua bao lâu thời gian, đi tới linh sông cầu lớn bên trên. Đột nhiên phát giác không thích hợp, nhường Trần Hạo mặt lộ vẻ kinh hãi. Phía trước đột nhiên sáng lên rất nhiều đèn xe, cũng đều là xa con đèn, sáng rõ người mắt mở không ra. Hắn một cước dừng ngay đạp xuống đi, Phong Tạng đột nhiên dừng lại, lúc này ngưng thần đón ánh đèn nhìn lại. Nếu là người khác thì căn bản là không có cách đối mặt cường quang, mà Trần Hạo rõ ràng khác biệt, trong nháy mắt bên trong con ngươi biến thành tử sắc, có thể thấy rõ ràng chỗ phải đối mặt nguy hiểm. Nhờ vào sư phụ năm đó hao hết thiên tân vạn khổ tìm tới hiếm thấy dược thảo Tử Ngọc Lan, hợp với các chân quý dược liệu, luyện thành 9 cái Tử Vân Đan. Nhưng hắn hàng năm phục dụng một cái, khiến cho thể chất có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Càng là nắm giữ một đôi rất đặc thù tử đồng, tại đặc biệt dưới tình huống có biến hóa. Chỉ thấy cầu lớn bên trên đặt lấy hơn 30 chiếc xe, đem mặt cầu hoàn toàn ngăn chặn, hình thành rất có chấn nhiếp lực quan mang. Rất nhiều nắm giữ vũ khí hung đồ liên tục không ngừng xuống xe, chừng bên trên hơn 100 người. Còn mang đến hơn 10 đầu ác quyển, bao dung pitbull, chó ngao Tây Tạng, đồ gỗ từng cái chủng loại, bây giờ sủa loạn không ngừng, nhường người vì đó tìm đập nhanh. Cùng lúc đó, Phong Tạng đằng sau cũng có hơn 10 chiếc xe chạy nhanh đến, phân biệt sát xe dừng lại, đem đường lui hoàn toàn phá hỏng. Lại có hơn 50 người theo trong xe đi ra, cầm trong tay khảm đao cương quản chờ đồ vật, nhìn chằm chằm nhìn về phía trước. Không hề nghi ngờ, đều là chạy theo Trần Hạo tới, nhường hắn mọc cánh khó thoát. Nếu là người khác thì, cho dù là tâm ngoan thủ lạt kẻ liều mạng, nhìn thấy như thế trận thế, cũng biết dọa đến lạnh mình trái tim băng giá. Nhưng mà Trần Hạo xem như hương nghiệp thôn lớn vô lại, nông thôn thổ bá vương, không những không khẩn trương chút nào, ngược lại không hiểu thấu hưng phấn không thôi. Từ khi vào thành đến nay, đều là tiểu đả tiểu nháo, dễ như trở bàn tay thu thập những cái kia xã hội phế liệu, thật sự là không có ý gì. Bây giờ vừa vặn làm to chuyện, nếu không mỗi ngày ăn ngon uống sướng chơi gái, gân cốt đều muốn bên chết gỉ. Đương nhiên, cũng có cần phải nhường giúp một tay hạ thêm chút kiến thức, kinh nghiệm chân chính gió tanh mưa máu. Liên gọi điện thoại cho Ngô Tùng, rất bình tĩnh nói, ta nhường hơn 100 cầm đao lưu manh ngăn ở linh sông cầu lớn lên, đoán chừng là dã cầu bằng, chuẩn bị cùng bọn hắn cứng đối cứng, các ngươi nếu là không sợ chết, liền đến giải quyết tốt hậu quả. Cho dù Ngô Tùng hít sâu một hơi, lại không chút do dự, không chút nghĩ ngợi đáp lại, lập tức tới ngay. Bên ngoài đã truyền đến kinh thiên động địa chửi rủa âm thanh, đinh hai nhức óc. Họ Trần tiểu xuất sinh, lập tức theo trong xe lăn ra đây. Ngươi đạp ngựa không phải rất ngông cuồng sao, thế nào làm lên con rùa đen rút đầu? Dám chọc chúng ta dã cầu bằng, ngươi chỉ có một con đường chết. Trần Hạo thuận miệng mắng câu, mã, thật đúng là dã cầu bằng, cậu tạp thoái, nhìn lao tử thế nào thu thập các ngươi. Sau đó không chút hoang mang mở ra lan can giường, xuất ra một chi xì gà đốt lên, điêu tại trong miệng, mới từ cháy mạnh trong xe ngựa đi ra. Nhìn thấy hắn thân ảnh xuất hiện, chung quanh là một mảnh ngắn ngủi trầm mặc. Những cái kia ác quyển cũng là đình chỉ sổ loạn, thử lấy răng làm tốt công kích chuẩn bị, muốn đem mục tiêu xé thành mảnh nhỏ. Đông đảo dã cầu bang thành viên hung ác ánh mắt liếc qua đến, rơi vào Trần Hạo trên thân. Tuyệt đại đa số thành viên rất là ngoài ý muốn, không khỏi có chút khó hiểu. Gia hỏa này nhìn xem không có gì đặc biệt, ngoại trừ cái đầu có chút cao, dáng dấp có chút xoái, hoàn toàn không giống tội ác tẩy trời hung đồ. Vậy mà có thể đem chiến đao cùng một đám huynh đệ đánh kẻ ra quần, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chương 77, không thay đổi phách lối khí diễm. Chương 77, không thay đổi phách lối khí diễm. Phía trước đội ngũ ở trong, cầm đầu nam tử dáng dấp xấu xí, giữ lại tóc trẻ ngôi giữa hình, mang theo giả cổ thủy tinh kính râm. Hắn chính là dã cẩu bang lão đại Điền Sâm, rất trang bức mặc trường bào áo khoác ngoài, nghiêm nhiên xã hội xưa đại lao phái đoàn. Bên trái đứng vững trong bang hộ pháp một trong cùng truy, là thổ phỉ viên hình thể hắn tử. Đầu trong sáng bóng, áo lót mở rộng ra, hiển lộ đều là lông đen lồng ngực. Nhỏ bé trên cổ treo một bộ truy dây xích, xích sắt có ngón tay thô, hai cái đầu đúa có to bằng nắm đấm. Về phần phía bên phải nam tử, thì là trên đầu bao lấy thật dày băng gạc lôi Triệu Huy. Thảm tao vận rủi về sau, kịp thời cùng Điền Sâm bắt được liên lạc, hứa hẹn nỗ lực tiền thù lao 50 vạn, mong muốn hoàn toàn phế bỏ Trần Hạo. Vừa lúc giã cầu bang phương diện cũng phải tìm Trần Hạo phiền toái, chuẩn bị áp dụng trả thù, song phương ăn nhịp với nhau. Lôi Triệu Huy thông qua lắp đặt tại form tảng trên xe định vị trang bị, được biết Trần Hạo hành tung. Trải qua một phen thương nghị, cùng Điền Sâm bọn người mai phục tại linh sông cầu lớn bên trên, sắp đối cựu nhân mở ra hủy diệt tính đả kích. Giờ phút này lại lần gặp gỡ, có dốc hết toàn lực giã cầu bang chỗ dựa, Lôi Triệu Huy biến lực lượng 10 phần, trong mắt tràn ngập máu đỏ kia. Hung tận mắng, vương bắt đạn, lão tử ngươi cũng dám đánh, thật hắn ai chán sống rồi. Trần Hạo mặt mũi tràn đầy căm hận nói, ngươi hôn đản này còn thật là có can đảm, xem ra là đánh nhẹ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ít ra còn phải đoạn mấy chiếc xương sườn mới được. Lôi Triệu Huy càng là nổi trận lôi đình, thanh âm khàn khàn, phản phất muốn ăn người như dã thú quát, đánh dám. Ngươi còn dám hò hét, Điền lão đại lập tức liền đem ngươi chân cắt ngang. Điền Sâm thì là mặt lộ vẻ dữ tợn vẻ mặt, trong mắt hiện lên hung quang. Hoa con, ngươi không còn nông thôn trung thực đợi, càng muốn tới trong thành gây chuyện thị phi. Còn dám nhúc nhích chúng ta dã cầu bang người, vậy cũng đừng trách lão tử tâm ngoan thủ lạn. Trần Hạo lại căn bản không tin tà, dù là ở vào hơn trăm tên hung đồ vây quanh ở trong, vẫn như cũ không thay đổi phách lối khí diễm. Đi ngươi mã, dã cầu bang có gì có thể trâu, ngươi chính là Điền lão chó đúng không? Còn dám đắc ý lao tử lột da của ngươi ra. Ngông cùng như thế hành vi, khiến đông đảo giã cầu bang thành viên giận không kìm được, hận không thể cùng nhau tiến lên, đem đối phương chặt thành thịt muối. Cũng hoàn toàn chọc giận Điền Sâm, xem như Giang Thành năm đại bang phái thủ lĩnh một trong, tuyệt đối xã hội đại lão. Chưa từng có người gan dám càn rỡ như vậy, chẳng phải là muốn chết sao? Kém chút đem lão gia hỏa cái mũi tức điên, cùng loạn hô, thả chó. Những cái kia ác quyền đã sớm kích động, không ngừng hướng phía trước tranh, mong muốn cắn xé phía trước mục tiêu. Nghe văn lão đại hạ lệnh, một đám thành viên bung ra chó dây thừng, theo trong miệng lớn tiếng gào to, hơn 10 đầu ác quyền lấy tốc độ cực nhanh tiến lên. Toàn bộ mở ra huyết buồn đại khẩu, vô cùng hung mãnh nào về phía Trần Hạo. Trong đó lấy hai cái pitbull lợi hại nhất, vậy mà đằng không mà lên, chạy về phía cổ họng của hắn bộ vị. Hiển nhiên nhận qua huấn luyện đặc thủ, thật có thể cắn chết người. Ngay tại giã cầu bang thành viên coi là Trần Hạo tránh cũng không thể tránh, chắc chắn không may lúc. Hắn lấy tốc độ cực nhanh đá ra hai cước, cường đại lực đạo khiến cho pitbull kháng chịu không nổi, trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Thậm chí vượt qua lan can, rơi vào dòng nước xiết phun trào trong nước sông. Các ác quyền cũng là đồng dạng đãi ngộ, theo Trần Hạo liên tiếp ra chân, ác quyền nhóm liên tiếp kêu rên, không ngừng mà rơi vào linh sông. Mà thể trọng vượt qua 100 cân chó ngao Tây Tạng mãnh liệt nhất, lay động lông bờm phát động công kích, giống như sư tử bị phong. Đầu này chó ngao Tây Tạng là Điền Sâm tốn hao 20 vạn nguyên mua mà đến, rất là yêu thích, đối với nó ký thác kỳ vọng. Lại không có thể làm gì Trần Hạo, rơi vào giống nhau kết quả, cũng là chậm thi đáy sông. Đông đảo giã cầu bang thành viên khó tránh khỏi có chút kinh hãi, phương mới ý thức tới, đối phương xác thực có rất mạnh thực lực, có chút bản lĩnh thật sự. Mắt nhìn thấy tỉ mỉ chăn nuôi ác quyền thảm tao vận rủi, thế mà không một may mắn thoát khỏi tại khó. Điền Sâm càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hung quang tất hiện, dùng sức vung tay lên, cho ta chặt hắn. Đông đảo giã cầu bang thành viên đã sớm kìm nén một bụng tức giận, bây giờ vung lên các loại hung khí, giống như thủy triều trào lên đi. Như thế trận thế nghe rợn cả người, cho dù ai cũng khó khăn trốn bận rủi. Nhưng mà Trần Hạo chẳng những không có bất kỳ e ngại, ngược lại một tiếng hét lên, giống như tiếng sấm. Có loại cứ việc tới, tiến tới như là ngựa hoang mất cương giống như, đột nhiên va chạm tới giữa đám người. Một cái thiếp sơn kháo tuyệt kỹ thi triển đi ra, liền có 5-6 lưu manh bị đâm đến khác biệt bộ vị nứt xương, kêu thảm ngã xuống đất. Cùng lúc đó, Trần Hạo trên tay thêm ra hai cây cương quản, dùng tốc độ khó mà tin nổi điên cuồng đánh tới hướng địch nhân. Tiếng len ken vang không ngừng truyền ra, cường đại lực đạo đánh tới, giã cầu bang thành viên cầm đao cụ không ngừng rớt xuống đất. Đồng thời cánh tay bị mạnh mẽ gõ nát, càng là tiếng kêu rên liên hồi, thất kinh lui ra phía sau. Trong khoảnh khắc, liền có hơn 10 cái người thụ thương, quả thực vô cùng thê thảm. Mà Trần Hạo hung hãn viễn siêu bọn hắn tưởng tượng, đồng thời có thiết bố sam vượt luyện công phu. Cho dù không đạt được đao thương bất nhập tình trạng, kháng chịu côn đồng cùng cương quản đập nện không đáng kể, toàn thân trên dưới vô cùng cứng rắn. Về phần những cái kia cầm đao lưu manh, chô gặp phải phản kích vô cùng tàn nhẫn nhất đây, kết quả càng thê thảm. Mắt thấy Trần Hạo như vào chỗ không người, đông đảo thủ hạ vậy mà không cách nào ngăn cản, thậm chí càng thêm sợ hãi, rất nhiều người hô to gọi nhỏ không dám lên trước. Hộ pháp một trong cùng truy đột nhiên hướng về phía trước chạy như điên, cổ lung lay hạ, truy dây xích phút chốc bay lên, xích sắt bị hắn nắm trong tay. Đi tới gần về sau, mặt đen lên mắng câu: "Nhỏ biết độc tử, lão tử giết chết ngươi." Đột nhiên vung lên đầu đũa đánh tới hướng Trần Hạo đầu, ra tay cực kỳ ác độc, căn bản không quan tâm hậu quả gì. "Lan." Ngắn gọn đáp lại một chữ về sau, Trần Hạo một cước đá vào đầu đũa bên trên. Hung hậu lực đạo vỡ vụn đầu đũa bay trở về, trực tiếp đánh tới hướng cuồng truy mặt, tốc độ nhanh rất nhiều, khiến cho cuồng truy giật nảy cả mình, cuốn vít bay đầu né tránh. Chưa từng nghĩ, Trần Hạo lại là một cước đá vào hắn đại quang đầu bên trên. Tạo thành cuồng truy náo chấn động, không khỏi trước mắt biến thành màu đen, thân thể lung lay, miễn cưỡng không có ngã sắp xuống. Đông nhiên thấy hoa mắt, cổ lại bị Trần Hạo dùng xích sắt kìm chặt, đột nhiên tới ném qua bay. Trực tiếp đem hơn 200 cân cuồng truy ném vào linh sông, trong chớp mắt, không thấy bóng dáng. Nếu như nói vừa rồi giã cầu bang thành viên còn ôm lấy mấy tưởng, coi là người đông thế mạnh, có thể dễ như trở bàn tay phế đi Trần Hạo, không cần tốn nhiều sức. Chân chính đánh nhau mới phát hiện, đối phương xác thực quá mạnh, quả thực phản nhân loại. Còn tốt Điền Sâm đam mưu túc trí, đã sớm chuẩn bị. Chính là vì lấy phòng ngừa bám nhất, tại xe ban tải bên trên giấu giếm nọ thủ, chờ đợi chỉ thị của hắn làm việc. Giờ phút này lão gia hỏa làm thủ thế, ra hiệu khởi xướng tập kích bất ngờ. Hai vị nọ thủ nhắm chuẩn mục tiêu, cấp tốc phóng ra tên nỏ. Tại trong màn đêm nhanh chóng xe qua, thẳng đến Trần Hạo tráng kiện thân thể, quả thực khó lòng phòng bị. Nhờ có Trần Hạo công lực cao minh, có thể làm được mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, cảm thấy được không thích hợp, phút chốc lách mình tránh đi. Nguyên bản ở vào ẩn nấp bên trong nọ thủ trước kia đều là trộm cầu tặng, làm cái này tương đối lợi hại, có thể xưng nhất tuyệt. Coi là Trần Hạo khó thoát kiếp nạn này, liên tục không ngừng đứng người lên, mong muốn tận mắt nhìn thấy đối phương chúng tên hình dạng. Lại bị Trần Hạo tiện tay ném ra hai cái cương quản đánh trúng mặt, đều là đầu rơi máu chảy, không hẹn mà cùng vừa ngã vào toa xe bên trong. Chương 78, kết quả hoàn toàn tương phản. Chương 78, kết quả hoàn toàn tương phản. Không trung tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh, theo Trần Hạo ra tay đánh nhau, lại có hơn 30 lưu manh khác biệt trình độ thụ thương, vì thế phải trả cái giá nặng nề. Càng làm cho giã cầu bang lão đại Điền Sâm vô cùng oán hận, không ngừng lớn tiếng thúc giục, đồng thời trịnh trọng cam kết: "Mã, tiếp tục cho lão tử bên trên, ai đem bắt con chém ngã xuống đất, ban thưởng 50 vạn." Bởi vì cái gọi là có trọng thưởng tất có giúp phu. Lúc đầu tại Trần Hạo thế không thể đỡ phản kích phía dưới, đông đảo giã cầu bang thành viên có chút kiêng kỵ, không còn dám tùy tiện tiến lên vây công, sợ thảm tao vận rủi. Bây giờ nghe xong lão đại lời nói, đều là mừng rỡ. Như là điên cuồng giống như phấn khởi, ngao ngao gầm rú lấy, tranh nhau chen lấn sông về phía trước, muốn cầm tới kết sủ khen thưởng. Một vệt hàn quang tại Trần Hạo trong mắt lóe lên, hiển nhiên thật tức giận. "Mã, đều muốn tìm cái chết đúng không? Lão tử thành toàn các ngươi." Đột nhiên bắt lấy phía trước nhất một tên cánh tay phải, tiếng tạch tạch vang truyền ra, đối phương đã nứt xương. Cầm khai sơn đao rơi vào Trần Hạo trong tay, đãng xuất lăng liệt hàn quang, không ngừng bổ về phía dã cầu bang thành viên. Chỗ đến, chính là máu me tung tóe, liên tiếp có người đổ xuống. Nơi xa đèn xe lấp lóe, bốn chiếc xe lấy tốc độ nhanh nhất chạy nhanh đến, tại cầu lớn bên trên dừng ngay dừng lại. Hơn 10 cái người phân biệt xuống xe, đều là Trần Hạo thủ hạ, nắm giữ các loại vũ khí. Trong đó có Ngô Tùng chở 6 cái mã tử, được xưng tụng rất thích tàn nhẫn tranh đấu hạng người. Cùng đến từ Hương Nghiệp thôn, trước mắt chú đóng ở khu công nghiệp Ước Tưởng công ty F4 chiến tướng, Triệu Bân cùng Thiệu Viễn Hưng, nhìn xem cực kỳ hung hãn. Nghe nói Hạo ca tại Linh Sông cầu lớn tao ngộ nguy cơ, một đám huynh đệ lòng nóng như lửa đốt, tranh thủ thời gian đi vào hiện trường. Nhìn thấy một màn trước mắt, càng là vô cùng phẫn nộ, không chút do dự gia nhập sống mái với nhau. Trong khoảnh khắc, lại có hơn 10 cái cho giữ giúp thành viên không chịu nổi đả kích, bị Ngô Tùng bọn người dùng khảm đao đặt xuống ngã xuống đất, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Quả nhiên là dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, đánh lên đều là không muốn sống, có thể xưng kẻ liều mạng. Đông đảo dã cầu bang thành viên trong lòng âm thầm tiêu khổ, một cái Trần Hạo đã khó đối phó, để bọn hắn tổn thương thảm trọng. Bây giờ lại tới hơn 10 cái kẻ tàn nhẫn, thật đạp ngựa muốn chết ta. Dã cầu bang lão đại Điền Sâm càng là chấn động không gì sánh nổi, tại đánh như vậy xuống dưới, hậu quả khó mà lường được. Chỉ sợ không phải đại thương nguyên khí, mà là toàn bộ bang hội toàn quân bị diệt. Có thể trở thành đông đảo lưu manh thủ lĩnh, Điền Sâm tự nhiên là nhân vật lợi hại. Chẳng những là người tàn nhẫn, công vu tâm kế, vẫn là chân chính người lợi võ, có cực mạnh lực công kích. Tới tình trạng như thế, nhất định phải tự thân xuất mã, trước phế đi cầm đầu Trần Hạo, lại thu thập đám người còn lại. Chính là khẽ vươn tay, trầm giọng nói, đem đao của lão tử lấy ra. Bên cạnh tuổi hạ tranh thủ thời gian đưa qua một thanh sắc bén dao bầu, lại xưng cụ cờ ý loan đao. Phía trên che kín thần bí hoa văn, phản khúc thân đao có thể đem người sử dụng lực đạo phát huy đến cực hạn, lực sát thương kinh người. Điền Sâm đem dao bầu gấp nắm trong tay, phút chốc như là một trận gió, lấy cực nhanh tốc độ đi tới gần. Diện mục giữ tợn mắng câu, tiểu xuất sinh, lão tử phế bỏ ngươi. Đột nhiên vung đao bổ về phía Trần Hạo bả vai, hàn quang nghiêm nghị, quả thực nhanh như thiểm điện. Đây cũng là hắn tuyệt kỹ thành danh, nhất đao chạm. Năm đó ở trong xã hội vì đoạt địa bàn lẫn nhau sống mái với nhau, rất nhiều trên đường nhân vật hung ác bị Điền Sâm một đao chi tàn, tuyệt đối không thể khinh thường. Vốn cho rằng Trần Hạo khó mà tại trong điện quang hỏa thạch làm ra phản ứng, ít nhất phải thụ thương bị thương, hắn lại thừa thắng xông lên, là đông đảo thủ hạ báo thù rửa hận. Nhưng không ngờ, một đạo hàn quang đột nhiên mà tới, kết quả hoàn toàn tương phản. Không có đám người thấy rõ chuyện gì xảy ra, Điền Sâm đã bị một cước đạp té xuống đất, căn bản không biết được thế nào gặp hạn. Mà Trần Hạo vọt lên thân hình đột nhiên rơi xuống, lại một cước đạp trúng đối phương cầm đao cánh tay, truyền ra khiếp người xương cốt đứt gãy âm thanh. Dù là Điền Sâm từ trước đến nay vô cùng cường hãn, theo cánh tay cắt thành ba đoạn, cũng là nhịn không được ngao kêu thảm, đau toàn thân run rẩy. Vừa muốn dây rủi lấy hướng lên bò, lại bị Trần Hạo một cước đạp gãy xương hông, lần nữa ngã xuống đất, thống khổ ngạo nghễ thân thể. Cách đó không xa Lôi Triệu Uy mặt mũi tràn đầy kinh hãi vẻ mặt, dọa đến hồn bất phụ thể, trong mắt đều muốn bạo điệu. Vừa mới nhìn đến Điền Sâm tự thân xuất mã, cảm thấy Trần Hạo thai kiếp khó thoát, không phải bị chém ngã xuống đất không thể. Gia hỏa này thậm chí nhặt lên trên đất cương quản, khập khiễng tiến lên, chuẩn bị thừa cơ gõ nát đối phương cánh tay chân, ra trong lòng ác khí. Vạn vạn không nghĩ tới, chịu thu thập lại là Điền Sâm, nhường Lôi Triệu Uy nội tâm tràn ngập sợ hãi, cuống quýt quay đầu liền chạy. Trần Hạo lại há có thể nhường hắn bỏ trốn mất dạng, một cước đá lên trên đất cô đồng, lôi cuốn lấy mạnh mẽ lực đạo bay qua. Đột nhiên nện ở Lôi Triệu Uy đầu gối chỗ, tạo thành nứt xương, khiến cho phủ phủ té ngã trên đất. Theo giá cầu bang lão đại thảm bại, một trận lớn lăn lộn đấu cuối cùng kết thúc. Tổng cộng có 7-80 trong bang thành viên khác biệt trình độ thụ thương, quả thực vô cùng thê thảm. Thành viên khác trong mắt hiện lên e ngại vẻ mặt, căn bản không dám nhìn hướng Trần Hạo bọn người, sợ lần nữa rước họa vào thân, rơi vào giống nhau kết quả. Chỉ thấy Trần Hạo đứng phía sau đứng thẳng 12 cái thủ hạ, trên thân nhiễm lấy vết máu. Cứ việc người số không nhiều, nhưng lại có nghiêm nghị không thể xâm phạm khí thế. Trần Hạo ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Điền Sâm, không chút kiêng kỵ mở miệng đe dọa. "Cậu vật, về sau còn dám tìm lão tử phiền toái, để ngươi chết không có chỗ chôn." Điền Sâm lửa công tâm phía dưới, phun ra một ngụm lao huyết, cho dù không có cam lòng, lại bất lực. Chỉ có thể thấp giọng nói, "Ta nhận thua, ngươi nhu bức. Ta không thể chơi vào, không còn dám chọc giận ngươi. Ngươi nhớ kỹ lời nói, nếu không lần sau là tử kỳ của ngươi." Tranh thủ thời gian người đem xe dịch chuyển khỏi, đừng cản lão tử đường. Trần Hạo vô cùng phách lối phân phó, hoàn toàn không đem lão gia hỏa để vào mắt. Một đám gia cẩu bang thành viên bụng trộm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng phân biệt hành động. Có người đem lão đại dịu dắt đứng lên, cũng có người lái đi cầu lớn ở giữa cố xe. Về phần kẻ chủ mưu phía sau Lôi Triệu Huy, Trần Hạo không có ý định tùy tiện buông tha, nhất định phải lại hung ác gõ một khoản mới được. Liên để cho thủ hạ đem Lôi Triệu Huy nhét vào trong xe tải, một đám người phân biệt lên xe, diều võ dương ai màu chóng đuổi theo. Hương đông thời gian, Trần Hạo bọn người xuất hiện tại Ước Tưởng công ty trong nội viện, đem Lôi Triệu Huy lôi kéo tới trong đó một gian nhà kho. Bên trong có cái lớn lồng sắt, quyển dưỡng 5-6 con chó bượn, cái đầu không tính quá lớn, lại vô cùng hung mãnh. Đều là Hưng Nghiệp thôn chó lang thang, bị F4 chiến tướng đưa đến khu công nghiệp, dùng để trông nhà hộ viện. Nhìn thấy khuôn mặt xa lạ xuất hiện, chó đất nhóm không ngừng sủa loạn, không ngừng mà hướng phía trước bộ nhào. Trần Hạo cười lạnh nói, "Lôi tổng, xem ra cậu tử nhóm rất hoan nghênh ngươi, vậy thì hủy ngươi một chút, theo chân chúng nó cùng ăn cùng ở a." Một phen nhường Lôi Triệu Huy sắc mặt biến trắng bệnh, hoảng đội vàng quỳ xuống đất đau khổ cầu khẩn. "Trần gia tha mạng à, tuyệt đối đừng thả ta đi vào, muốn chết người người như ngươi cặn bã chết vừa bạn." Bam, dùng nồi lớn đun sôi, lại trộn lẫn điểm bột nô, đút cho cậu tử nhóm, biến thành ba kéo ra ngoài. Đã Hạo ca lên tiếng, F4 chiến tướng hết sức vui mừng muốn xem náo nhiệt, người gần mở ra chó bằng cửa, đem Lôi Triệu Huy ném vào. "Mã, ngươi đi vào đi. Nhường cậu tử cắn chết cho phải đây." những cái kia chó đất quả nhiên không có để bọn hắn thất vọng, tiến lên điên cuồng cắn xé, khiến cho Lôi Triệu Huy tiếng kêu rên liên hồi, cố đầu không để ý đít leo đến sừng bên trong, co do thân thể, khàn cả giọng la lên cứu mạng. Chương 79, Tiểu Vu gặp Đại Vu. Chương 79, Tiểu Vu gặp Đại Vu. Trong khoảnh khắc, Lôi Triệu Huy bị cậu tử nhóm cắn đến mình đầy thương tích, còn cho xé nhão nhuẹn, đít bên trên máu me đầm địa. Trần gia tha mạng, ta đáng chết. Cầu ngài xin thương xót, bỏ qua cho ta đi. Mắt thấy đối phương đạt được vốn có trừng phạt, Trần Hạo huýt sáo, phát ra sắc nhọn tiếng vang. Cậu tử nhóm dường như binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, vội vàng đình chỉ tiến công, không hẹn mà cùng lui về phía sau. Trần Hạo ánh mắt kinh bị liếc qua đi, hướng về phía Lôi Triệu Huy điểm như nói, không muốn chết cũng có thể, nhưng là đi, ngươi phải đáp ứng lao tử điều kiện. Chỗ đang sụp đổ ở trong Lôi Triệu Huy nhìn thấy một chút hy vọng sống, hoảng vội vàng chuyển người đến, quỳ gối Trần Hạo trước mặt. Chỉ cần ngươi có thể thả ta ra ngoài, ta cái gì đều bằng lòng. Vậy lao tử hỏi ngươi, ngươi nha lần này tìm dã cầu bang lão đại đối phó ta, cho nhiều ít chỗ tốt. Đối với Trần Hạo hỏi thăm, Lôi Triệu Huy không dám có chút giấu giếm, sợ lần nữa thảm tao vận rủi, run giọng nói, còn không có cho. Bất quá giảng tốt, sau khi chuyện thành công cho Điền Sâm 50 vạn, ta biết sai, không nên lần nữa mạo phạm ngài. Trần Hạo cười lạnh nói, ngươi không cần khách khí, mong muốn bảo mệnh lời nói, ít ra xuất ra 500 vạn, nếu không không bàn nữa. Có lần trước giao hấn, Lôi Triệu Huy lòng dạ biết rõ. Nếu dám nói láo không bỏ tiền, chỉ sợ thật hải cốt không còn, từ đây ở nhân gian biến mất. Có thể ta thật không có nhiều tiền như vậy, trong thẻ đều tính cả, tổng cộng có thể có hơn 300 vạn, đều cho ngươi còn không được sao? Trần Hạo nhãn châu xoay động, liền có chủ ý không đủ tiền cũng không phải không có cách nào, ngươi là xe hành lão bản, còn lại hơn 100 vạn toàn bộ dùng xe gắn nợ, vấn đề chẳng phải giải quyết. Lôi Triệu Huy không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, vốn cho là mình tâm liền đủ hắc, từ trước đến nay âm hiểm ác độc. Ở trước mặt đối phương lại không đáng giá nhắc tới, liền là tiểu vu gặp đại vu, hắn a so mực nước còn đen hơn đâu. Ngay tại hắn do dự trong lúc đó, Trần Hạo lần nữa mở miệng uy hiếp, không nguyện ý không sao cả. Có thể tiếp tục cùng cậu tử nhóm cùng ăn cùng ở, lúc nào thời điểm nghĩ thông suốt, rồi quyết định như thế nào đi làm. Đương nhiên, nếu là cậu tử nhóm đói cấp nhãn, hoặc là quên cho ăn, rất dễ dàng đem Lôi Triệu Huy xem như cậu lương, trực tiếp gặm đến xương cốt đều không thừa. Lôi Triệu Huy kèm chút sợ vỡ mật, không còn dám có chỗ trì hoãn, sợ đêm dài lắm mộng, duy đành chịu biểu thị đồng ý ra hỏa này trong thẻ tiền toàn bộ phủi đi tới cùng một chỗ, tổng số là 340 vạn, toàn bộ xem như tiền chuộc chuyển khoản cho Trần Hạo. Lại gọi điện thoại cho Sa Hành tiêu thụ quản lý, làm cho đối phương làm việc này. 9 giờ sáng nhiều chung, Huy Dương Sa Hành đại nhãn bọn người bắn tới 10 chiếc xe hơi, lái vào ức tưởng công ty trong nội viện. Những nhân viên này đều không phải là kẻ tốt lành gì, trước kia đi theo Lôi Triệu Huy làm rất nhiều chuyện xấu, có thể xưng xe xỉ cột hẹn giới bại hoại. Tại Trần Hạo đám người bước bách hạng, hủy đi form tàng chờ xe trước bên trên định vị trang bị, không dám có chút buông lỏng. Trước kia ức hiếp khách hàng thời điểm, đều là diều võ dương oai, bây giờ chỉ có thể cụp đôi làm người. Khi bọn hắn nhìn đến lao bản máu me khắp người, vô cùng suy yếu theo chó lồng bên trong leo ra, càng là kinh dị và phần, doa đến không dám lên tiếng. Hoàng bước lên phía trước nâng lên lão bản, cấp tốc lên xe thoát đi nơi đây. Nhìn xem trong viện rất nhiều cỗ xe, nô tùng bọn người rất là kích động, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Cảm thấy xe vẻ ngoài chất lượng rất không tệ, cây số số không coi là nhiều, so với bọn hắn muốn có chiếc kia phá xe van mạnh hơn nhiều lắm. Hơn nữa nhân thủ một chiếc đều đủ, có thể nói súng hơi đổi pháo. Đoàn người không kịp chờ đợi lái xe ra ngoài, đi vào phụ cận phong vị nông gia quán cơm, rộng mở cái bụng ăn non nê, mới trở lại căn cứ nghỉ ngơi. Trần Hạo cũng không tham dự liên hoan, thì là sớm lái xe về đến nhà. Mang theo cha mẹ nuôi cùng muội muội đi vào trong thành phố lớn nhất cửa hàng An Hải sản tiệm phệ, mua thật nhiều vật phẩm, chở người nhà trở lại Hương Nghiệp thôn. Hơn 3 giờ chiều, hắn lái xe tới thôn đầu Đông Dương gia, cũng chính là bạn gái trước Dương Đình Na trong nhà. Dương gia trôi qua cũng không giàu có, dựa vào trồng trọt cùng nuôi vài đầu trâu duy trì sinh hoạt. Dù sao ở vào đối lập xa xôi sơn thôn, cũng không địa phương làm công, trong đất kiếm ăn đạt tới ấm no mà thôi. May mắn mà có lúc trước đại nữ nhi Dương Xuân Phương lấy hôn nhân làm đại giá, đổi về 20 vạn lễ hỏi, trong nhà mới đem nhị nữ nhi Dương Đình Na bồi dưỡng thành sinh viên. Trong viện, Dương gia tam nữ nhi Dương Thiên Ngữ giơ lên tuyết ngó sen giống như cánh tay, ngay tại hướng phơi áo dây thừng bên trên đắp quần áo. Cô nàng này tuổi mới 18, dáng dấp như là xuân hành giống như thủy nộn, mặt mũi tràn đầy nhờ cây nguyên lòng trắng trứng, toàn thân trên dưới tràn đầy khí tức thanh xuân. Hơn nữa cái đầu cực cao, chừng 178 trở lên, mặc một mạc cũ váy liền áo, phát họa ra thước tha đường cong. Ánh mặt trời sáng rỡ tỏa ra nàng xinh xắn khuôn mặt, càng là đẹp không sao tả xiết. Nghe được ngoài viện truyền đến thanh âm, Dương Thiên Ngữ hiếu kỳ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một chiếc cao lớn khí phái xe Việt gia đình chỉ tại cửa ra vào. Theo cửa xe mở ra, mang theo kính dâm thanh niên đẹp trai xuất hiện trước mắt nàng. Nhìn thấy cô gái nhỏ sững sờ tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc bộ dáng. Trần Hạo lấy xuống kính dâm nhếch miệng cười hạ, hướng về phía trước cô em vợ trêu chọc nói, ở đằng kia làm gì ngẩn ra đâu? A, hóa ra là ngươi nha. Dương Thiên Ngữ không khỏi tiểu ỷ hiệp như hoa, lòng tràn đầy vui vẻ kinh ngạc thốt lên, mở ra đôi chân dài chạy đến phụ cận. Nhìn năm năm châu nắm lấy Trần Hạo, gắt giọng, lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, ngươi trở nên đẹp trai, ta vừa rồi cũng chưa nhận ra được. Ta nhìn ngươi mới là nữ lớn 18 biến, càng đổi càng đẹp mắt đâu. Trần Hạo từ đấy lòng tán dương lấy cô gái nhỏ đồng thời mở cốp sau xe xuất ra một bộ mới tinh hoa là kỳ hàng cơ tiện tay đưa tới. Đây là đưa cho ngươi, chúc mừng ngươi thi lên đại học. Không được, ta không thể nhận. Dương Thiên Ngữ đỏ lên mặt cuống quýt cự tuyệt, thấp giọng nói, ngươi cũng cùng ta nhị tỷ chia tay, ta sao có thể muốn ngươi lễ vật quý giá như vậy? Xem ra Dương gia người đã biết mỹ mạo cô em vợ lộ ra bức rứt bất an, rõ ràng biến xa lạ. Trần Hạo trong lòng khó tránh khỏi cảm giác khó chịu, miễn cưỡng cười vui nói, nàng là nàng, ngươi là ngươi, cho dù ta không thành được tỷ phu ngươi, ngươi cũng vĩnh viễn là muội tử ta. Nhanh lên cầm a, ta một chút tâm ý. Tiếng nói rơi, không nói lời gì đưa di động nhét vào Dương Thiên Ngữ trong tay, khôi phục ngày xưa khí phách. Dương Thiên Ngữ trong mắt phát ra lệ quang, nghẹn ngào nói, ca, ta nhị tỷ nàng thật rất ngu, có mắt không trọng. Ngươi về sau nhất định có thể tìm tới tốt hơn. Càng làm cho Trần Hạo cảm giác có phải hay không kỉnh, đội văn nói, tốt, không nói cái này, giúp ta đem đồ vật cầm trong phòng, cha mẹ ngươi đều tại a. Ân, bọn hắn đều ở nhà đâu? Trong cốp sau xe thả ở rất nhiều vật phẩm, có ngũ lương dịch cùng cấp cao thuốc lá, cùng nước chè tổ yến chờ tư bộ phẩm. Hai người mang theo bao lớn nhỏ bao lấy đi vào gian phòng bên trong, nhưng làm Dương phụ cùng Dương mẫu sợ ngây người. Không nghĩ tới Trần Hạo đống nhiên tới thăm, còn mang đến có giá trị không nhỏ quà tặng, để bọn hắn tâm tình càng không yên hơn bất an. Tiểu tử này tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu, xem như trong thôn nổi danh hôn thê ma vương, chuyện gì cũng dám làm, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Bây giờ bị bọn hắn nhị nữ nhi đâm lưng, không những không nhao nhao không náo, còn lấy lễ để tiếp đón. Trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì? Lại gặp Dương Thiên Ngữ mắt đục đỏ ngầu, thần sắc trên mặt khác thường. Lão lưỡng khẩu càng là có chỗ hiểu lầm, không khỏi suy nghĩ lung tung. Đồ hỗn trướng, sẽ không phải là muốn đánh bọn hắn tiểu nữ nhi chủ ý a. Chương 80, nữ nhi lớn không phải do mẹ chương 80, nữ nhi lớn không phải do mẹ chỉ có điều, toàn bộ Hưng Nghiệp thôn cơ hồ không ai dám trêu chọc Trần Hạo, nếu không không có kết cục tốt. Dương gia vợ chồng cho dù xem như Trần Hạo bạn gái trước phụ mẫu, cũng không dám tùy tiện đắc tội. Chỉ có thể cười rạng rỡ nhiệt tình chiêu đãi, nhường tiểu nữ nhi tranh thủ thời gian cho Trần Hạo pha trà. Âm thầm phỏng đoán đối phương chân chính ý đồ đến, kém chút trở thành Trần Hạo mẹ vợ trương với anh, trước tiên là 10 giảm 8 thôn mỹ nữ nổi danh. Cứ việc hiện tại lớn tuổi, cũng là từ nương bán lao phong bận vẫn còn. Tâm tình thấp thỏm hỏi thăm, người qua đây không riêng gì nhìn nhìn chúng ta lão lương cậu à, có phải hay không còn có chuyện khác? Trần Hạo cũng là không thẹn lương tâm, đi thẳng vào vấn đề nói, vậy ta liền nói rõ, đình na trong thành theo người khác, hai chúng ta chia tay. Hai vợ chồng đã sớm biết nhị nữ nhi đem Trần Hạo cho đạp, lại tìm người có tiền bạn trai. Trả lại an bài công tác, hoàn toàn thoát ly nông thôn biến thành người trong thành. Đối với nữ nhi lựa chọn cũng không cảm thấy có gì sai lầm, dù sao người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng. Đình Na đã đại học tốt nghiệp, hẳn là vượt qua cuộc sống tốt hơn, làm sao có thể lại cùng Trần Hạo bảo trì quan hệ yêu đương, thậm chí kết hôn sinh con, lại trở lại nông thôn chịu khổ. Bây giờ trèo lên nhà giàu sang cành cây cao, đương nhiên đáng được ăn mừng, còn có thể nhường người nhà đi theo được nhờ, gì vui là không vì đâu. Nhưng là hai vợ chồng không thể trêu vào trước mặt gia hỏa, sợ Trần Hạo đem trong nhà nháo lật trời, chỉ có ra vẻ không biết rõ, phối hợp với nhau lấy diễn kịch. Dương Thiệu Lâm ra vẻ tức giận vỗ xuống bàn, phẫn nộ reo lên, cái gì? Đáng chết nhị nha đầu, sao có thể làm ra loại này không phải người sự tình, chờ hắn trở lại, ta cắt ngang chân của nàng. Trương Quế Anh cũng là mặt mũi tràn đầy áy náy, thở dài nói, ai? Nữ nhi lớn không phải do mẹ. Ta cùng ngươi thúc dặn đi dặn lại, nhường Đình Na đừng đứng núi này trông núi nọ, đứa nhỏ này chính là không nghe lời. Dương Thiệu Lâm dứt khoát đem nồi lắp tại bạn già trên thân, mặt đen lại nói, đều là ngươi cho quen, Trần Hạo ngươi yên tâm, ta sẽ mạnh mẽ giáo huấn nàng, cho ngươi một cái công đạo. Trần Hạo lại không phải người ngu. Tự nhiên nhìn ra lão lưỡng khẩu hát đôi đâu, bất đắc dĩ cười hạ. Ta cũng không đến khởi binh ý hỏi tội, chỉ là cùng ngài nhị lao chính thức giải thích rõ mà thôi, tuyệt đối đừng hiểu lầm. Đình Na về sau không phải ta đối tượng, bất luận như thế nào, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Nghe nói Trần Hạo không phải tìm bọn hắn tính sổ, lão lưỡng khẩu căng cứng thần kinh có chỗ buông lỏng. Chê cười liên thanh bằng lòng, cảnh tượng ít nhiều có chút xấu hổ. May mắn mà có Dương Thiên Ngữ bưng chén trà tiền đến, "Ca, ngươi uống trà a." Nông thôn đối với uống trà không có ý tứ gì, người bình thường chỗ dự bị, cơ hồ đều là rẻ nhất 10 nguyên túi tiền trang trà hoa nhài. Số lượng nhiều giải khát là được. Trần Hạo nhận lấy nhấp một hớp, nhập khẩu ngọt, hiển nhiên ở bên trong tăng thêm hoa quế mật. Cô gái nhỏ đối với hắn vẫn là trước sau như một tốt, thậm chí cảm thấy đến trong lòng đều là ngọt lịm. Nghĩ đến Dương Thiên Ngữ sắp đi vào đại học điện đường, liền hướng hai vợ chồng biểu thị chúc mừng. Lại trêu đến Dương Thiệu Lâm cùng Trương Quế Anh than thở, nhìn xem rất có nỗi khổ tâm dáng vẻ. Trần Hạo khó tránh khỏi có chút không hiểu, đội vàng hỏi thăm là sao như thế. Hai vợ chồng rất là bất đắc dĩ nói do nguyên nhân, trong nhà cũng không có bao nhiêu tích xúc, mà tiểu nữ nhi 4 năm đại học cần hơn 10 vạn nguyên phí tổn. Cuối cùng một câu, kinh tế áp lực quá lớn, chỉ sợ khó mà gánh chịu. Đây cũng là Dương Thiên Ngữ chỗ xoắn xuýt vấn đề, tuyết trắng hàm răng cắn môi đỏ, một mực tại trong lòng do dự. Giờ phút này rốt cục quyết định, thanh âm bình tĩnh nói, "Cha mẹ, các ngươi đừng làm khó dễ, ta không lên đại học, đi theo Hạo ca vào thành làm công đi, cũng có thể nuôi sống chính mình." Càng làm cho hai vợ chồng trong lòng ngày nấy, cảm thấy thật xin lỗi hài tử. Dương Thiệu Lâm không khỏi cảm xúc kích động, đỏ lên mặt reo lên, "Người đứa nhỏ này nói cái gì đó, thật vất vả thi đậu đại học, có thể không cho ngươi niệm sao? Trong nhà coi như đem châu để bán, đập nồi bán sắt cũng phải tạo điều kiện cho người tới tốt nghiệp." Trương Quế Anh thở dài, vậy cũng không đủ, đến lúc đó xen vào nữa thân thích mượn một chút ta. Dương Thiên Ngữ lại không đành lòng phụ mẫu vì cung cấp nàng đọc sách một đêm trở lại bẩn, kiên quyết biểu thị phản đối, không phải muốn đi ra ngoài làm công không thể. Được biết người một nhà vì thế số mượn, Trần Hạo láo xưng ra đi nhà cầu, xài bước đi vào ngoài viện, mở ra form tặng Dương phía sau, theo tấm ngăn phía dưới xuất ra túi du lịch, bên trong có 120 vạn hiện tiền giấy, hắn tiện tay xuất ra hai chói, lại đem cái túi trả về, đóng kỹ Dương phía sau về sau, trở về tới trong phòng. Tại Dương gia người vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, Trần Hạo đem tiền mặt đặt lên bàn, lạnh nhạt nói, đây là 20 vạn, ngàn lời nói lên đại học phí tổn ta đưa ra, cần phải nhường nàng việc học có thành tựu, ngàn vạn không thể làm chết lại. Một màn trước mắt nhường hai vợ chồng hoàn toàn sợ ngây người, quả thực khó có thể tin. Tại bọn hắn vì tiền tài quẫn bách lúc, Trần Hạo xem như nhị nữ nhi trước kia đối tượng, vậy mà bất kể hiểm khích lúc trước, rất trượng nghĩa làm viện thủ, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chỉ một thoáng, Dương Thiên Ngữ cảm động lệ nóng doanh trọng, cố quyết đem tiền nhét trở lại Trần Hạo trong ngực, run thanh âm cự tuyệt. Không được, ta tuyệt đối không thể muốn, ngươi về sau còn phải kết hôn cưới vợ, chỗ cần dùng tiền nhiều nữa đâu. Trần Hạo đương nhiên sẽ không thu hồi lại cho trả về, cố ý sụ mặt đáp lại. Ngươi nếu là không nhận lấy, chính là xem thường ta, tùy tiện ném ở nơi nào đều được, về sau đừng coi ta là người ca. Cuối cùng nhường cô gái nhỏ cố mà làm tiếp nhận ý tốt, nhưng là rõ ràng tỏ thái độ, đến tương lai công tác, nàng lại đem tiền trả lại cho Trần Hạo. Nữ nhi lên đại học phí tổn có rơi vào, Dương gia vợ chồng vui mừng quá đỗi, vội vàng nhường Trần Hạo lưu lại ăn cơm, mong muốn thịnh tình khoản quý khách. Trần Hạo khéo lời từ chối, nói người nhà vẫn chờ hắn về đi ăn cơm, lập tức đứng dậy rời đi. Hai vợ chồng vội vàng đem thành chói tiền mặt thu lại, để tránh tiền tài lộ ra ngoài rước lấy phiền toái. Dương Thiên Ngữ đem Trần Hạo đưa đến cửa chính, lưu luyến không rời cùng nó chào từ biệt, đồng thời hỏi thăm phải chăng trong thôn đợi mấy ngày, lúc nào thời điểm về thành bên trong. Nghe nói Trần Hạo ngày mai buổi sáng lên núi hái thuốc, nàng thấp giọng mềm giọng cầu khẩn, mong muốn cùng theo đi. Ai có thể cự tuyệt khéo léo như thế hiểu chuyện mỹ thiếu nữ, Trần Hạo tự nhiên sảng khoái bằng lòng, lẫn nhau hẹn xong thời gian. Ngay tại hắn quay người lên xe lúc, Dương Thiên Ngữ bỗng nhiên tới bỗng nhiên tập kích, thật nhanh tại trên mặt hắn hôn một cái. Chính mình thì là xấu hổ đỏ mặt, bước chân nhẹ nhàng chạy về đi. Nhưng Trần Hạo có chút ngoài ý muốn, lắc đầu cười hạ, chỉ coi là cô gái nhỏ cùng hắn lúng liễu. Mà thiếu nữ mềm mại môi đỏ đụng vào bộ vị truyền đến cảm giác khác thường, thật rất dễ chịu. Hắn cũng là không nghĩ nhiều, mở ra liệt mã xe về hướng trong nhà. Mặt trời chiều ngã về tây, dư vi tỏa ra hương nghiệp thôn. Một chiếc màu đỏ BMW mini xe con lái vào thôn, tạo hình tinh xảo, sắc thái phá lệ tiên diễm, hấp dẫn rất nhiều thôn dân ánh mắt, đều không ngoại lệ nhìn về phía trong xe. Điều khiển cỗ xe mỹ nữ tài xế thân thể thướt tha, trang dung tinh xảo, một nửa tuyết ngó sen giống như cánh tay nắm trong tay tay lái. Thiên lam sắc nửa tay áo chế phục quấn tại có lồi có lõm trên thân thể, buộc lên cả bạn, rất có vài phần tư thế hiên ngang và vị, hiển nhiên đến từ cơ quan đơn vị. Lại là Dương gia nhị nữ nhi Dương Đình Na, bây giờ tiến vào cục thuế vụ công tác, có thể nói Xuân Phong đắc ý mở ra vừa mua xe con trở lại trong thôn, sớm bay cửa sổ xe xuống, thỉnh thoảng lại cùng hàng xóm chào hỏi. Nghe đám người tán dương, lòng hư vinh đạt được cực lớn hài lòng. Làm nàng lái xe về đến nhà, phụ mẫu nhìn thấy nữ nhi như thế có tiền đồ, càng là vui không ngậm miệng được. Tiểu muội Dương Thiên Ngữ lại là thái độ lãnh đạm, đối nhị tỷ dùng thân thể đổi việc hành vi rất là im lặng. Dương Đình Na ưỡn lên bộ ngực giống như kiêu ngạo khổng tước, lấy vừa đi làm quá mức mỏi mệt làm lý do, không chút khách khí nhường phụ mẫu cho nàng hầm một cái ô gà bộ thân thể. Chuyện phiếm ở giữa, nghe nói Trần Hạo vừa mới tới, trả lại lưu lại 20 vạn, dùng để giúp đỡ Dương Thiên Ngữ lên đại học. Nhường nàng hai mắt tỏa sáng, không kịp chờ đợi hỏi thăm. Tiền ở chỗ nào, tranh thủ thời gian cho ta, vừa vặn ta mua phòng ốc tiền đặt cọc không đủ tiền đâu. Chương 81, ngang ngược vô lý nhị tỷ chương 81, ngang ngược vô lý nhị tỷ Dương gia vợ chồng vạn vạn không nghĩ tới, nhị nữ nhi vừa về đến nhà, liền yêu cầu Trần Hạo đưa tới khoản tiền lớn, rất là nghi hoặc không hiểu. Vội vàng hỏi thăm đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì sao đột nhiên muốn mua phòng. Tình huống thực tế là Lý Minh Hiên cùng bệnh viện tiểu hộ sĩ Liêu Lồng, bị Dương Đình Na ngăn ở trên giường, cuối cùng bởi vậy chia tay. Nàng bị phú nhị đại công tử ca chơi hơn phân nửa năm, truyền nhiễm bên trên lâm bệnh, không khỏi có chút bực mình. Còn tốt Lý Minh Hiên tìm quan hệ đem nàng công tác chứng thực, nhường nàng được như nguyện tiến vào cục thuế vụ, trở thành một gã nhân viên chính phủ. Lại mua cho nàng một chiếc BMW mini xem như đề bù, từ đây lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Đã Dương Đình Na muốn ở trong thành thị hoàn toàn cắm rễ, nhất định phải nắm giữ phòng ốc của mình. Trải qua một phen tương đối, cuối cùng tuyển định cấp cao cư xá Đế Cảnh Uyển, nhìn chúng 88 bình trùng tu sạch sẽ hai phòng, tổng giá trị gần 100 vạn. Nghĩ đến trước giao tiền đặt cọc 30 vạn, lại dùng công quỹ trả nợ khoản, chẳng phải là vừa vặn. Bất đắc dĩ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, chỉ có không đến 10 vạn tiền tiết kiệm. Suy nghĩ về nhà nhường phụ mẫu tài trợ mấy bạn, lại tìm bằng hữu thân thích mượn tiền, cần phải đem tiền đặt cọc gom góp. Lại ngoài ý muốn biết được Trần Hạo cho tiểu muội 20 vạn, đương nhiên sẽ không buông tha. Được biết nhị nữ nhi cùng có tiền bạn trai chia tay, hai vợ chồng cảm thấy vô cùng đáng tiếc, không khỏi cờ trách vài câu. Oan trách Dương Đình Na thân ở trong phúc không biết phúc, thả chạy kim y tế. Mà Dương Đình Na nắm giữ xinh đẹp xuất chúng bề ngoài, am hiểu xử lý quan hệ nhân mạch, tại mới đơn vị lẫn vào phong sinh thủy khởi. Trong đó một vị lương phó cục trưởng cảm thấy Dương Đình Na rất không tệ, đem chất tử giới thiệu cho nàng, song phương thân nhau. Thế là không phục về đối phụ mẫu, các ngươi biết cái gì, bất quá tầm nhìn hạn hẹp mà thôi. Ta mới bạn trai là giữ trật tự đô thị trung đội trưởng, cha hắn là cục giao thông người đứng thứ hai, căn bản không phải phú gia công tử ca có thể so sánh. Rõ ràng, trước mắt trong nhà nhất có địa vị chính là Dương Đình Na, đối mặt phụ mẫu cũng là không chút khách khí. Dương Thiệu Lâm thì là mặt lộ vẻ làm khó, chuyện tình cảm chính ngươi nhìn xem xử lý a, thật là. Số tiền kia là Trần Hạo cho ngươi tiểu muội, ngươi muốn lấy đi mua phòng ốc, có chút nói không thông. Phụ thân giải thích cũng không thể nhường Dương Đình Na hài lòng, tức giận reo lên, ngươi cũng không nghĩ một chút, Trần Hạo là xem ở mặt mũi ai bên trên cho tiền, còn không phải là bởi vì ta cùng hắn ngủ thật nhiều lần. Hiện tại ta đem tiền lấy đi thiên kinh địa nghĩa, ai nói đều không tốt làm. Trương Quế Anh vội vàng khuyên giải nói, ngươi đừng nóng giận, phòng ở trước không cần phải gấp mua, không phải có ký túc xá sao? Dương Đình Na căn bản nghe không vào, xanh mặt nổi giận nói, ký túc xá vừa bẩn vừa kém, ta mới không đi ở đâu, còn nữa nói, ta mua nhà còn không phải là vì các ngươi suy nghĩ. về sau bạn trai ta muốn gặp các ngươi, song phương thông gia gặp nhau nhà, cũng không thể đem hắn cùng người nhà dẫn tới nông thôn tới đi. Thanh âm không thể tránh khỏi truyền đến trong nội viện, bị vội vàng giết gà nổ lông Dương Thiên Ngữ nghe thấy, càng là giận không chỗ phát tiết, vội vàng tẩy tay, trực tiếp đi vào trong phòng cùng nhị tỷ lý luận. Tiền này là Hạo ca cho ta lên đại học, ngươi dựa vào cái gì lấy đi? Chỉ bằng Trần Hạo là ta bạn trai cũ, liền đương nhiên hẳn là thuộc sở hữu của ta. Dương Đình Na mặt dày vô sỉ nói. Dương Thiên Ngữ căn bản không quen lấy nàng, chế giễu lại nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói sao, đều cùng nam nhân khác, còn muốn chiếm lấy Hạo ca tiền, quả thực không muốn mặt khiến cho Dương Đình Na hoàn toàn báo nổi, cắn răng nghiến lợi mắng câu. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi cùng với ai hai đâu? Tiến tới một bàn tay phiến tại tiểu muội trên mặt, vậy mà không lưu tình chút nào. Dương Thiên Ngữ hoàn toàn sợ ngây người, quả thực khó có thể tin, nhị tỷ vậy mà quạt nàng cái tát. Trắng nõn gương mặt xinh đẹp gương mặt bên trên xuất hiện tay số đỏ ấn, đau rát, nước mắt cố nén không có rơi xuống. Cực độ bất tức nàng, sợ mình bất tranh khí khóc, đột nhiên quay người đi ra ngoài. Nhìn thấy hai tỷ muội vì tiền trở mặt, làm phụ mẫu rất là bất đắc dĩ, lại không dám quả quyết cự tuyệt nhị nữ nhi yêu cầu, lộ ra khó khăn vô cùng. Trương Quế Anh chỉ có ôn nhu thì thầm thương lượng, có thể hay không trước hết để cho tiểu muội học đại học, tốt xấu tốt nghiệp về sau có thể tìm được công việc, đừng không thể chậm trễ. Dương Đình Na căn bản không hề lay động, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giáo huấn người nhà, căn bản thấy không rõ tình thế. Còn tưởng rằng là đi qua đâu, sinh viên tốt tìm việc làm, hiện tại cũng cuốn thành dạng gì, tốt nghiệp chính là thất nghiệp, không bằng đem tiền tiết kiệm đến, làm chút chính sự đâu. Nàng đã sớm cho Dương Thiên Ngữ nghĩ kỹ đường ra, tới trước giữ trật tự đô thị đại đội nhà ăn làm cộng tác viên, chớ lãng phí mỹ mạo hòa hảo dáng người, tận khả năng tiếp xúc nhiều thực quyền lãnh đạo, về sau dựa vào quan hệ chuyển chính, chẳng phải là để cho người ta hâm mộ. Hai vợ chồng nghe xong nàng kỳ hoa ý nghĩ, phản lại cảm thấy có đạo lý, đã tiết kiệm tiền lại tham gia công tác, cớ sao mà không làm. Dương Đình Na lại cho cha mẹ họa bánh nướng, nói phòng ở lấy lòng về sau, chờ sau này nhị lao lớn tuổi, trực tiếp đem đến trong thành trên lầu ở, từ nàng dưỡng lao tổng trung. Ngược lại vì đem tiền làm tới, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Hai vợ chồng vui quả thực không ngậm miệng được, mau đem 20 vạn theo trong ngăn tủ lấy ra, giao cho Dương Đình Na cất kỹ. Lão lưỡng khẩu đem ô gà cho nhị nữ nhi hầm bên trên, trộn lẫn rau trộn, xào hai món ăn nóng, cơm tối làm cho rất phong phú. Trước phòng sau phòng hô tiểu nữ nhi vài tiếng, không có người đáp lại, cũng liền coi như thôi. Ba nhân khẩu vừa nói vừa cười ăn uống, không có đem Dương Thiên Ngữ rời nhà bên trong coi ra gì. Quyết định cô gái nhỏ không có địa phương đi, khẳng định về được. Sự thật cũng là như thế. Dương Thiên Ngữ chẳng có mục đích trong thôn đi tới, thực sự nghĩ không ra có thể đi cái nào. Bất chi bất giác trời đã tối. Nàng xuất hiện tại Trần Hạo vườn trái cây cổng, ngồi yên tại trên tảng đá, rốt cục nhịn không được rơi lệ. Thẳng đến sáng như tuyết ánh đèn chiếu dọi tới, có xe nhanh chóng chạy tới phụ cận. Dương Thiên Ngữ hoảng đội vàng đứng dậy, xóa đi khỏe mắt nước mắt. Phong tảng ở trước mặt nàng dừng lại, Trần Hạo theo trong xe đi ra, mặt lộ vẻ nghi hoặc vẻ mặt. Nhìn thấy cô gái nhỏ hình đơn ảnh cô đứng ở chỗ này, buồn bực hỏi. Đều trời tối, ngươi tại cái này làm gì đâu? Chưa từng nghĩ, lại để cho Dương Thiên Ngữ cảm xúc sụp đổ, tiến lên ôm chặt lấy hắn, nghẹn ngào khóc lóc kể lể. Ca, bọn hắn đều ước hiếp ta Lê Hoa Đái Vũ bộ dáng, nhường người đặc biệt đau lòng. Trần Hạo dùng tay nhẹ vỗ về mái tóc mây, trong mắt hiện lên hàn quang, trầm giọng hỏi, đến tột cùng làm sao rồi? Đều là ai làm khó dễ ngươi? Ngươi nói cho ta, cả cho ngươi xuất khí. Ta nhị tỷ, đem ngươi cho ta lên đại học tiền cầm đi, còn đánh ta, cha mẹ cũng không dám quản. Nàng còn dám đánh ngươi? Trần Hạo càng là giận không kìm được, đối với Dương Đình Na xâm chiếm 20 vạn hành vi có thể không cho truy cứu, ngược lại hắn hiện tại không thiếu tiền, lại cho Dương Thiên Ngữ chính là, lại không thể cho phép bạn gái trước ẩu đả tiểu muội, quả thực khinh người quá đáng. Hắn vội vàng nâng lên Dương Thiên Ngữ gương mặt xinh đẹp, quả nhiên thấy rõ ràng thủ ấn, thậm chí càng thêm thương tiếc, nhịn không được nhẹ nhàng xoa nhẹ mấy lần, khiến cho sưng đỏ dần dần biến mất, khôi phục lại lúc đầu tuyết trắng màu da. Chỉ có điều, lại trở nên đường đỏ, nhiệt độ dần dần lên cao. Không có chuyện gì, ca cho ngươi chỗ dựa, ai đánh ngươi đều không được, nàng cũng không tốt làm. Trần Hạo còn tại ôn nhu an ủi. Đối với đơn thuần thiếu nữ Dương Thiên Ngữ mà nói, lại có thể so với trên đời êm thai nhất lời tâm tình. Đột nhiên đem môi đỏ đối tại đối phương ngoài miệng, ánh mắt mê ly, liều lĩnh hôn lấy. Chương 82, phá lệ chương 82, phá lệ đây tuyệt đối là Dương Thiên Ngữ nụ hôn đầu tiên, căn bản không bắt được trọng điểm. Cũng may Trần Hạo là tay chuyên nghiệp, cứ việc nội tâm cảm thấy không ổn, nhưng luôn luôn đến cho mỹ thiếu nữ chút mặt mũi. Dứt khoát như là huấn luyện viên giống như dẫn đạo, thậm chí dần vào giai cảnh. Trực tiếp đem cô gái nhỏ thân xương sốt buồn nôn, tê liệt ngã xuống tại trong ngực hắn. Tiểu Sơn nói một chút khí lực cũng không có, đứng đều đứng không vững, nhường đại ca ca nhìn xem xử lý a đối mặt với toàn thân tràn đầy khí tức thanh xuân tuổi trẻ thiếu nữ, nếu nói Trần Hạo tâm không gợn sóng khẳng định là giả, chỉ có tận lực để nén một ít ý nghĩ. Rất lịch sự đem Dương Thiên Ngữ ôm, đặt ở form tạng phụ xe vị trí, chính mình cũng đi vào trong xe. Có chút lúng túng vào đầu, mặt mũi tràn đầy áy náy giải thích. "Muội tử, không phải ca cố ý chiếm tiện nghi của ngươi, chuyện đột nhiên xảy ra, ta quen thuộc Dương Thiên Ngữ chẳng những không có trách tội hắn ý tứ, ngược lại phốc phốc cười một tiếng, nội tâm phiền muộn tan thành mây khói." Rồi ra hai tay đem Trần Hạo ôm, mềm mại thân thể kề sát tới, giống như ý như là chim non nép vào người. Người ta lại không oán trách ngươi, căn bản không cần đến tự trách tiến tới ngẩng đầu ngắm nhìn ở trong lòng nhớ thương nhiều năm nam nhân, gương mặt xinh đẹp hiện lên ánh nắng chiều đỏ, lấy hết dũng khí huyền chuyển thổ lộ. Ta muốn đi cùng với ngươi. Khiến cho Trần Hạo trong lòng đại loạn, đem đầu dao như là chống lúc lắc, trực tiếp giúp cho cự tuyệt. Là tuyệt đối không thể, chúng ta vừa rồi hành vi là cái ngoài ý muốn, coi như chưa từng xảy ra vì cái gì à, đều bộ dáng này, ngươi làm gì không đồng ý? Dương Thiên Ngữ có chút tức giận hỏi. Ta cùng ngươi tỉ nói qua yêu đương, lại cùng ngươi lôi kéo cùng nhau, người khác ý kiến gì chúng ta? Thật là các ngươi đã chia tay, nàng có nam nhân khác, ngươi đã khôi phục độc thân, làm gì quan tâm người khác cái nhìn? Trước mắt ngây thơ tiểu thiếu thiếu nữ nhường Trần Hạo rất là xấu hổ, vì khiến cho biết khó mà lui, chỉ có nói ra bản thân không tốt hành vi. Kỳ thật, ta cùng ngươi tỉ sau khi tách ra, một mực không có nhàn rỗi, cùng những nữ nhân khác phát sinh qua quan hệ. Dương Thiên Ngữ thoáng sửng sốt, lại hiếu kỳ hỏi, nàng là ai? So tỉ ta xinh đẹp không? Trần Hạo chỉ có nhắm mắt nói, được cho mỗi người mỗi vẻ à, hơn nữa không chỉ một cái, trên cơ bản đều là mỹ nữ. Vốn cho rằng cô gái nhỏ sẽ vô cùng tức giận, giận dữ mắng mỏ hắn hoang đường kinh nghiệm. Nhưng không ngờ, Dương Thiên Ngữ vậy mà không có chút nào tức giận, Thạch Phá Thiên kinh nói, kia cũng không nhiều ta một cái à, ca ngươi bình tĩnh mà xem xét, khuôn mặt của ta cùng dáng người có phải hay không cũng rất tiêu chuẩn. Trực tiếp đem Trần Hạo làm ngộng, trong ánh mắt đều là không thể tưởng tượng nổi, biểu thị rất khó lý giải. Chỉ có cười khổ nói, đâu chỉ a, ngươi là làm cho nam nhân vì đó mê mội mỹ thiếu nữ. Kia không phải, ta một không muốn danh phận, hai không cần ngươi nỗ lực cái gì. Dù chỉ là len len tốt, vĩnh viễn chỉ là dưới mặt đất tình, người ta cũng biết rất vui vẻ, tóm lại cùng định ngươi. Nha đầu này thật sự là thái độ kiên định lại hèn mọn, nhường Trần Hạo không biết nói cái gì cho phải, bụng trộm phỏng đoán một lát. Cho rằng Dương Thiên Ngữ tuổi không lớn lắm lịch duyệt quá ít nguyên nhân, trong thời gian ngắn đối với hắn si mê mà thôi, chưa hẳn có thể duy trì liên tục bao lâu. Liên trịnh trọng việc tỏ thái độ, hiện tại tuyệt đối không thể lấy. Trừ phi chờ tới 4 năm về sau Dương Thiên Ngữ đại học tốt nghiệp, vẫn như cũ ban đầu tầm không thay đổi, lẫn nhau có thể thử một lần. Cho dù chỉ là Trần Hạo kế hòa bình, lại làm cho Dương Thiên Ngữ kích động không thôi, trong mắt lóe ra sáng tỏ ánh mắt. Thật không thể thời gian trôi qua nhanh chóng, trực tiếp học xong đại học, cùng Âu Yếm Nam thần thần mật vô gian. Ngay tại nàng mơ màng vô hạn lúc, đằng sau sáng lên ánh đèn, gây nên Trần Hạo chú ý, quay đầu nhìn về phía kính chiếu hậu. Một chiếc BMW mini xe con chạy tới phụ cận dừng lại, theo cửa xe mở ra, người mặc đồng phục Dương Đình Na xuất hiện, giẫm lên giày cao gót đi tới. Đầu ngón tay nhìn về phía trong xe nam nữ, tức hồn hển hét lên. Hai người các ngươi cái thứ không biết xấu hổ, tranh thủ thời gian cho ta xuống xe. Đối mặt với nhị tỷ nghiêm nghị chỉ trích, Dương Thiên Ngữ không khỏi có chút chột dạ, trên mặt hoa dung thất sắc. Cuốn bít ngồi thẳng thân thể, khẩn trương tột đỉnh. Phát giác nàng vẻ mặt khác thường, Trần Hạo cầm một chút cô gái nhỏ tay, ra hiệu không cần sợ hãi. Có nam thần ý mắng cổ vũ, Dương Thiên Ngữ biến tinh thần phân chấn, cùng Trần Hạo cộng đồng xuống xe, đứng ở nhị tỷ trước mặt. Trần Hạo căn bản sẽ không cho bạn gái trước sắc mặt tốt, trầm giọng chất vấn, tối như mừng, ngươi trách móc cái gì, đến thời điểm không uống thuốc làm gì? Càng làm cho Dương Đình Na oán hận không thôi, gương mặt xinh đẹp bao phủ bằng sương, oán hận không thôi chỉ trích. Người hôn đản này mới có bệnh đâu, đem ta chơi xong, lại thông đồng muội muội ta, chính là chính cống xuất sinh. Dương Thiên Ngữ vội vàng là Trần Hạo giải thích, ngươi đừng ngậm máu phun người, Hạo ca căn bản không có loại kia ý nghĩ. Còn không phải ta bị ngươi đốt hiếp về sau, không có địa phương đi, đến tìm hắn tố khổ càng là đổ Dương Đình Na trong lòng dâm cái bình, nàng không cần thà rằng ném đi, cũng không được người khác nhặt được đi. Ý miệng, ngươi cái này tiểu tiện hóa, còn chủ động đưa tới cửa, ta vứt bỏ rách dưới hàng, ngươi là một chút không chê. Muốn nam nhân muốn điên rồi à? Cũng đem Dương Thiên Ngữ tức giận đến quá sức, nhất là không thể cho phép bất luận kẻ nào dèm pha trong mắt của nàng nam thần, nhịn không được về đối nhị tỷ. Đó là ngươi có mắt không trọng, Hạo ca mới thật sự là bảo tàng nam nhân, so ngươi sau tìm mạnh gấp trăm lần, ngươi căn bản không xứng với hắn sắc bén luôn ngữ đâm chọt Dương Đình Na chỗ đau, thậm chí hoàn toàn báo nổi. Lãng hóa, lúc nào thời điểm đến phiên ngươi đến giáo hơn ta, lại ngứa ra đúng không? Cực độ tức giận phía dưới, giống như bị điên tiến lên, lần nữa vung lên bàn tay vô hướng muội muội. Không nghĩ tới nhị tỷ lần nữa động thủ đánh người. Dương Thiên Ngữ mặt lộ vẻ hoảng sợ vẻ mặt, cũng may bị Trần Hạo kịp thời bảo vệ, thân hình cao lớn cản trước người. Mắt thấy bạn gái trước hành vi ác liệt, Trần Hạo thực sự không thể nhịn được nữa, không khỏi mặt đen lại. Đột nhiên một cái bạt thai vung qua, quất vào Dương Đình Na trang dung tinh xảo gương mặt bên trên, phát ra ba giòn vàng âm thanh. Chỉ một thoáng, trắng non gương mặt xinh đẹp biến sưng đỏ, đau rát. A, xuất sinh chết tiệt, ngươi dám đánh cô nãi nãi, ta liều mạng với ngươi. Cuồng loạn trong tiếng thét chói tai, Dương Đình Na quả thực hận thấu xương. Giơ lên đôi chân dài đột nhiên đá hướng Trần Hạo hạ bộ, có loại không cần đến liền hủy đi khí thế. Dù sao yêu đương mấy năm, Trần Hạo trước kia đối nàng sủng ái có thừa, cũng chưa hề động đậy một đầu ngón tay. Bây giờ vì Dương Thiên Ngữ xuất khí, vậy mà không chút do dự phiến miệng nàng tử. Đối với tự cao tự đại Dương Đình Na mà nói, không khác bị vô cùng nhục nhã, tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Nữ nhân này từ đầu đến cuối không cách nào bày ngay ngắn vị trí của mình, đều đã bổ chân chia tay, người ta còn có thể nuông chiều người sao? Cho dù Trần Hạo ngày bình thường rất ít đánh nữ nhân, giờ phút này cuối cùng nhịn không được phá lệ, đột nhiên ra chân đá vào Dương Đình Na phần bụng. Theo bạn gái trước kêu lên thảm thiết, huyền chuyển thân thể không tự chủ được té ngã trên đất. Hai tay ôm bụng, đau sắc mặt trắng bệnh. Mắt thấy Trần Hạo trong mắt hiện lên hung quang, nghiêm nhiên lần nữa áp dụng công kích tư thế. Rốt cục nhường Dương Đình Na tỉnh ngộ, dọa đến toàn thân run rẩy, thất kinh ôm lấy bạn trai cũ đuổi, ăn nói khép nép khổ sở cầu thần. Ngươi đừng đập ta, tha cho ta đi, dù sao chúng ta tốt hơn một trận, ngươi cũng quá nhẫn tâm. Một khi bạch mặt, Trần Hạo tâm như sắt thép cứng rắn, diện mục giữ tợn nghiêm nghị trách cứ. Mã, ngươi mới là chính công tiện hóa, còn dám động ngàn lời nói một sợi lông, lão tử không tha cho ngươi, không phải cho ngươi buộc ga dầu không thể.